Chương 295, đánh hạ quân địch trận địa. Chương 295, đánh hạ quân địch trận địa. Ở trước sau hai cổ địch nhân đuổi tới trước đó, gần ý e liền mang lấy bộ đội nhảy ra vòng vây của bọn họ, nhưng hắn cũng không có giống như địch nhân dự liệu dạng kia từ mặt bên đồi núi khu vực rút lui, mà là chủ động đem quân địch thứ tư doanh đánh tan đến chiến tuyến hậu phương, sau đó mới từ bên này bèo rút khỏi. Trước đó phụng đoàn trưởng hệ phở lần mệnh lệnh trước đi phong tỏa đồi núi con đường đoàn thứ tư thứ hai doanh, lúc này liền xa vào trước sau bao giáp cảnh ngộ. Ở phía trước trên đường núi bọn họ gặp phải mới từ hai đoàn kết hợp bộ triệt hạ tới chuẩn bị tiếp tục quanh co quân cách mạng, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Quân cách mạng bên này người ít nhưng chiếm cứ cao điểm vị trí, địa hình ở phòng ngự lên cho bọn họ mang đến ưu thế cực lớn, nhưng địch nhân súng máy hạng nặng hỏa lực lại áp quân cách mạng bên này không ngóc đầu lên được. May mắn chiếm cứ cao điểm, địch nhân súng máy hạng nặng ngưỡng xạ hiệu quả không tốt, nếu không quân cách mạng sớm đã bị thận trọng từng bước quân đế quốc cho công phá phòng tuyến. Hai bên cứ như vậy ở vào một cái nửa vời áp chiến trạng thái, mãi đến lần IE xuất lĩnh quanh co bộ đội từ phía sau tập kích tới đem cố này quân đế quốc cho bao quanh vây ở chật hẹp trong sơn đạo ở giữa. Đừng hốt hoảng, tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, địch nhân phía sau liền là viện quân của chúng ta, đoàn trưởng hệ phở lần là sẽ không buông tha cho chúng ta. Thứ hai doanh trưởng sau khi thấy được một bên tới địch nhân, lập tức liền mệnh lệnh phía trước tấn công núi liên đội lột xuống, bọn họ lựa chọn ở sườn núi nơi một cái hơi trống trải một chút khu vực cấu trúc phòng tuyến. Nhị doanh trưởng đem bộ đội phía trước tổ đội súng máy nặng toàn bộ đều rút đi đến đội ngũ phía sau, chú trọng phòng ngự lấy từ phía sau công tới quân cách mạng. Từ dưới đi lên đánh cũng không dễ dàng, lần này cũng phải để địch nhân đến thử một chút đến cùng có bao nhiêu biệt quất. Bố trí xong đội ngũ sau phòng tuyến, nhị doanh trưởng vui đùa an ủi đội ngũ cảm xúc. Cho dù là bị trước sau vây quanh dưới tình huống, chi bộ đội này cũng vẫn không có tán loạn. Bọn họ kẹp ở một cái 10 điểm muốn mạng vị trí, nơi này từ dưới đi lên đánh rất khó công hãm. Gần IE bên kia vừa mới vứt bỏ thu được mà đến hỏa pháo, hiện tại thiếu hụt viễn trình hỏa lực liền không có cách nào đối với địch nhân súng máy trận địa cấu thành uy hiếp, mà là phía trên quanh coi bộ đội cũng là như thế. Quân cách mạng hai cái phương hướng đều không thể đột phá địch nhân trận tuyến đầy đủ hỏa lực, hơn nữa cho dù có vị này nhị doanh trưởng cũng không sợ. Trung quanh đây địa hình là dạng kia hắn trước đó vừa mới thiết thân thể hội được, nơi này cơ bản không có có thể cung cấp pháo binh triển khai trận địa, duy nhất có thể bố trí pháo binh địa phương cũng chỉ có dưới núi Trấn Tân Song Hà. Không có viễn trình hỏa lực uy hiếp, súng máy hạng nặng trận địa ở trên sơn đạo chật hẹp có lấy được trời ưu ái ưu thế. Vì vậy nhị doanh trưởng liền lớn mật đem toàn bộ súng máy hạng nặng hỏa lực cho bố trí ở cửa ải tiền tuyến, quân đế quốc hỏa lực dày đặc khiến phụ trách tấn công núi quân cách mạng nhóm đầu tiên bộ đội tổn thất nặng nề, đồng thời cũng ngăn chặn lần IE bộ đội sở thuộc lên núi con đường. Lúc này phía sau địch nhân cũng thuận thế truy đuổi lên tới, lần IE xuất lĩnh cái này một đám quân cách mạng cũng muốn xa vào hai bánh mì kẹp trạng thái. Đối mặt tình huống như thế, lúc này lần IE nhưng không thấy bất luận cái gì hoang mang rối loạn biểu tình. Hắn thừa nhận trước mặt cố này địch nhân tốc độ phản ứng cực nhanh là vượt xa ra quân đế quốc những bộ đội khác, cũng thừa nhận bọn họ đối với súng máy hạng nặng điều phái là nằm ngoài dự đoán của bản thân, khiến quân cách mạng quân tiên phong tổn thất nặng nề. Nhưng đáng tiếc, chúng ta địch nhân còn là quá ngạo mạn, bọn họ không nên đem nhiều như vậy hỏa lực toàn bộ cho tập trung ở một cái địa phương. Liên đầu này đường núi, một khẩu súng máy cùng 5-6 rất súng máy hiệu quả đều là giống nhau, chúng ta lại không phải người ngu nhìn đến bố trí súng máy hạng nặng liền hướng xông lên. Gần IE nhìn ra được trước mặt vị kia quân đế quốc quan chỉ huy là có nhất định trình độ, nhưng hắn sau cùng thao tác hoàn toàn liền là đắc ý quyền hình. Phiến chỉ kỳ mang lấy pháo cối qua tới, chúng ta nhất định phải cho trước mặt địch nhân hảo hảo học một khóa. Gần IE chỉ huy lấy bộ đội men theo địa phương súng máy hạng nặng tầm nhìn điểm mù cấu trúc lấy trận địa. Ở đường núi góc rẽ quân cách mạng cũng bố trí một khẩu súng máy hạng nặng phòng ngự lấy địch nhân xung phong. Những người khác thì là đang liệu mạng đào sới có thể cung cấp pháo cối sử dụng trận địa. So lên vừa bắt đầu phỉ ô đỏ lao ra từ tay xoắn cái kia nguyên mẫu. Lúc này quân cách mạng trên tay pháo cối nhìn đi lên liền muốn thanh tú nhiều. Hiện tại quân cách mạng pháo cối có lấy hai cái loại hình, theo thứ tự là 60mm cùng 80mm đường kính. Người trước xa nhất tầm bắn cũng liền 2000m xuất đầu, đạn pháo hỏa lực không thể so một viên lựu đạn lớn hơn bao nhiêu, nhưng thắng ở kết cấu nhẹ nhàng có thể theo lấy bộ binh cùng một chỗ cơ động. Người sau phạm vi tối đa liền có thể đạt đến 4000-5000m, nhưng trọng lượng càng lớn, cho dù mỗi cái bộ kiện chia tách sau đó đối với vận chuyển chiến sĩ cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Lúc này lần IE điều tới liền là 60mm đường kính pháo cối. Cái này nhất hình tên pháo cối chân khung áp dụng cực kỳ đơn sơ hàn công nghệ, cao thấp cơ dùng ngọc giặt đồng hồ nhà máy kỹ thuật. Đồng hồ các công nhân vì cái này nhất hình tên pháo cối thiết kế một cái công nghệ chế tạo đơn giản, điều chỉnh độ chính xác mơ hồ, nhưng thao tác tiện lợi lợi cho bắt đầu cao thấp cơ kết cấu. Lúc này thao tác lấy cái này nhất hình tên pháo cối liền là đồng hồ nhà máy công nhân, những công nhân này tay rất ổn định, bọn họ chỉ dựa vào tỷ lệ trên máy truyền về cảm giác chấn động liền có thể cảm giác được mỗi một cái tỷ lệ biến hóa. Rất nhanh, pháo cối trận địa liền bị khai quật hoàn tất. Quân cách mạng các pháo binh đem pháo cối cái đế một mực cố định trên mặt đất, nhấc lên hai chân cùng, bắt đầu điều tiết lên họng pháo chiều cao. Như vậy cử động kỳ quái rất nhanh liền dẫn tới đối diện quân địch chú ý, trước một khắc vẫn còn đang vì cơ trí của bản thân đắc chí nhị doanh trưởng hiện tại đột nhiên liền mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc dù trong kính viễn vọng quân cách mạng loại kia vũ khí đơn giản hắn là lần đầu tiên thấy, nhưng dựa vào lấy nhiều năm quân lữ kiếp sống kinh nghiệm tới phán đoán, hắn không cần đoán đều biết đồ chơi kia là một môn hỏa pháo ấy nhỉ. Khiến nặng đội súng máy mau rút lui cách, địch nhân hỏa lực lập tức liền muốn đến rồi. Nhị doanh trưởng là triệt để hoảng sợ, quân cách mạng bố trí loại này khoảng cách gần hỏa pháo là vì cái gì hắn nhìn một chút bản thân trận địa liền biết. Hắn hiện tại tranh thủ thời gian thúc giục lấy thủ hạ bản thân binh sĩ, nhưng quân cách mạng pháo cối hiển nhiên phải so động tác của bọn họ nhanh hơn nhiều. Siêu siêu siêu. Pháo cối bắn âm thanh ở trên chiến trường rất nhỏ, rất dễ dàng liền bị súng máy hạng nặng âm thanh cho át qua đi. Chờ sân núi nơi địch nhân ý thức được đạn pháo đã bay tới thời điểm, hết thảy đều đã trễ. Phanh, phanh phanh. Theo lấy ba tiếng nổ tung vang lên, quân địch hai cái súng máy hạng nặng trận địa đều gặp tai nạn. Dư lại mấy cái trận địa cũng ở gấp rút thời gian chuẩn bị rút lui, song quân cách mạng lại sẽ không cho bọn họ cái cơ hội này. Xung phong a, các đồng chí, địch nhân đã thất bại rồi. Quân cách mạng xung phong lập tức liền đến tới, cùng lúc đó phía sau pháo cối không ngừng lại, lại là mấy cái đạn pháo rơi vào quân đế quốc súng máy hạng nặng trên trận địa. Lúc này địch nhân lui cũng không phải là, ở lại cũng không xong, lập tức liền loạn làm một đoàn. Doanh trưởng, doanh trưởng, địch nhân đánh qua tới, chúng ta nên làm cái gì a? Lúc này nhị doanh trưởng trong đầu loạn làm một đoàn, mà một viên lệnh hướng dự định điểm rơi pháo cối đạn rất tốt giúp hắn giải quyết cái vấn đề này. Theo lấy địch nhân ở nơi này quan chỉ huy tối cao từ trận, vốn là có một ít dao động địch nhân triệt để tan vỡ rồi. Chương 296, trấn Song Hà chiến đấu. Chương 296, trấn Song Hà chiến đấu. Liền ở trấn Tân Song Hà lữ thứ nhất đoàn thứ 3 chịu đến địch nhân công kích thời điểm, sư đoàn 120 sư trưởng cờ rèn sở đồng thời cũng thu đến tới từ bên kia bờ sông trấn Song Hà quân tình khẩn cấp. Cái gì? Đoàn thứ nhất lọt vào tấn công, lập tức liền muốn bị địch nhân cho bao vây. Bọn họ đoàn nhiều người như vậy là lấy làm gì, làm sao có thể bị người vây quanh? Còn có, vì cái gì tiền tuyến đều trực tiếp hỏi ta người sư trưởng này nên làm cái gì, bọn họ lữ thứ nhất lữ trưởng đâu? Sư trưởng cờ rèn sở hiện tại đã là sức đầu mẹ chán. Hắn đang bận xử lý bộ đội hỗn loạn hậu cần vấn đề tiết liệu, đồng thời lại nếu muốn biện pháp trước tiên đem hạng nhẹ bộ đội cơ giáp cho xây dựng. Thời điểm này tiền tuyến chỉ huy vấn đề lại một mạch ném đến hắn nơi này, hiện tại sư trưởng cờ rèn sở rất là bực bội. Nhưng lại bực bội cũng giải quyết không được vấn đề thực tế, sư trưởng cờ rèn sở cuối cùng vẫn là nhẫn mại tính tình nói cho đoàn thứ nhất đoàn trưởng. Đều cùng ta hướng bờ sông rút lui, ta lập tức phái thuyền qua khứ, đừng nói cho ta các ngươi nhiều người như vậy còn ngăn không được địch nhân tấn công. Dứt lời sư trưởng cờ rèn sở phiền muộn đem ma văn bản thông tin một ném, hắn tắt đi thông tin liền lập tức đi rút đi thuyền. Tin tức tốt là bọn họ sư ở trấn bịa rừng nơi này có không ít nội hà tàu thủy, nhưng tin tức xấu là những thứ này trên tàu thủy mặt cơ bản đều trồng chất đầy bọn họ tiếp tế. Nghĩ muốn phái thuyền quá khứ đem đoàn thứ nhất người cho toàn bộ tiếp về tới, khả năng có chút không quá hiện thực. Trừ phi là đem những thứ này tàu thủy lên hàng đều cho thao xuống, nếu không bọn họ cũng chỉ có thể là chỉ có thuyền mà không có căn bản không có đầy đủ năng lực vận chuyển. Ta hậu cần con đâu, hỏi một chút bọn họ tàu thủy tháo dỡ công việc còn cần bao lâu. Sư trưởng cờ rèn sợ tìm đến phụ trách hậu cần người, sau đó hắn biết được một cái không phải là rất tốt con số. Tất cả tàu thủy muốn hoàn thành toàn bộ dỡ hàng còn cần 2 ngày thời gian, điểm này khẳng định là không đủ đi đón đoàn thứ nhất trở về. Như vậy có thể hay không trước thanh không một chiếc thuyền, chúng ta có thể tranh thủ thời gian trước phái một chiếc liền phái một chiếc. Đối với công việc hậu cần, sư trưởng cờ rèn sở phổ biến là tương đối tôn trọng. Rốt cuộc cái hệ thống này liền giống với một chi quân đội động mạch chủ, nó có đôi khi khả năng sẽ lấp, nhưng ngươi tuyệt đối không thể đối với nó tùy tiện khai đao. Sư trưởng cờ rèn sở đề nghị khiến hậu cần quan nhíu mày, nhưng đang suy tư trong chốc lát sau đó hắn cũng cho ra câu trả lời của bản thân. Nếu như chỉ là một chiếc thuyền mà nói thanh không cũng cần hao phí hơn nửa ngày thời gian, trong này phiền vãi nhất công việc kỳ thật không phải là từ trong khoang thuyền dỡ hàng, mà là đem hàng hóa tháo dỡ sau chuyển vận đến kho hàng phân loại cái kia một đoạn lưu trình. Hậu cần quan thử thăm dò nhắc nhở nói, nếu như sư trưởng cờ rèn sở ngươi không ngại bến tàu đóng kia đầy vật tư, mấy ngày sau đó bến tàu sắp sửa dừng vận mà nói, chúng ta ngược lại là có thể ở trong vòng 3 tiếng thanh không 3 chiếc thuyền ra tới. Bất quá ta cuối cùng vẫn là cần nhắc nhở ngài, nếu như làm như vậy mà nói, không chỉ là bến tàu liền ngay cả nhà ga bên kia năng lực vận chuyển đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Chúng ta bộ hậu cần nhân viên đã đầy phụ tải vận chuyển. Hậu cần quan ngụ ý liền là ở hỏi, bản thân sư trưởng có muốn hay không hy sinh mấy ngày sau đó tiếp tế tốc độ cùng hạng nặng thiết bị dỡ hàng tốc độ, tới đổi lấy hiện tại 3 chiếc chống không tàu thủy. Đối với cái này lựa chọn sư trưởng cờ rèn sở hơi trầm tư một chút, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nói, vậy liền theo lời ngươi nói làm à, hậu cần quan. Còn sống binh sĩ có thể so với không có người điều khiển cơ giáp hữu dụng nhiều, chúng ta cần đem đoàn thứ nhất người cho tiếp về tới. Sư trưởng cờ rèn sở ngày thường thời điểm tính tình có chút nóng nảy, hơn nữa ở đối nhân xử thế phương diện còn có chút nặng mạn. Nhưng hắn hiện tại cách làm lại hoàn toàn không phụ lòng hắn sư trưởng xưng hô, hành động này khiến hậu cần quan có chút động dung. Hắn lúc này cũng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nhắc nhở nói, kỳ thật sư trưởng, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. 3 chiếc thuyền toàn phái đi vận nguyên một cái đoàn binh sĩ cũng là không đủ, nhưng nếu như chúng ta không phải là vượt qua sông Văn Tra, mà là đem đoàn thứ nhất cho đưa qua sông Tang Kiệt mà nói, chỉ dùng một chiếc thuyền liền có thể giải quyết. Bên kia bờ sông liền là lữ thứ nhất đoàn thứ 3, ngài hoàn toàn có thể khiến 3 đám người ở bờ sông xây dựng tốt phòng ngự, thuyền của chúng ta quá khứ thời điểm cho bọn họ mang hộ lên mấy khẩu đại bác, để cho bọn họ có năng lực khống chế lại bên kia bờ sông quân địch được rồi. Hậu cần quan kỳ thật cũng là tham mưu xuất thần, đề nghị của hắn khiến sư trưởng cờ rèn sở hiểu ra lập tức liền tiếp thu. Làm như vậy không chỉ sẽ không ảnh hưởng phía sau mấy ngày tiếp tế cùng trang bị hạng nặng dỡ hàng tốc độ, hơn nữa cũng có thể làm dịu đoàn thứ nhất gặp phải khốn cảnh. Quả thực liền là cả hai cùng có lợi, hắn một người thắng 2 lần. Song đề nghị như vậy tốt thì tốt, nhưng lại xem nhẹ một cái phi thường trọng yếu vấn đề. Đó chính là không có cùng quân cách mạng thương lượng, chỉ cần quân cách mạng không đồng ý bọn họ sẽ rất khó làm được. Vậy công sư đoàn 120 lữ thứ nhất liền là quân cách mạng đoàn thứ 107, cũng liền là do cái gì nạ quy hàng quân đế quốc cùng lính tình nguyện tạo thành cái kia 2 cái đoàn một trong, nó đoàn trưởng liền là trước đó chủ động khởi nghĩa quân đế quốc trước đại đội trưởng Cả Mẹn. Lúc này Cả Mẹn đại đội trưởng có thể nói là hoàn toàn đánh điên. Nếu như nói hơn 2 tháng trước hắn nghe nói có một chi bộ đội có thể chia thành tốt nhỏ, phân tán thành vô số tiểu đội đường vòng địch nhân phía sau đi cắm vào địch nhân các bộ tầm đó kết hợp khu vực phát động tấn công. hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một cái không hiểu quân sự người ngâm thơ dong tùy ý biên soạn kịch hài mà thôi. Đều không nói bộ đội chia thành tốt nhỏ sau đó chỉ huy độ hoàn toàn về không chuyện này, liền đơn thuần cái này nếu hậu đến địch nhân các bộ tầm đó kết hợp bộ phát động tấn công một điểm này hắn liền có thể đối với cái này khịt mũi coi thường. Cái này chiến thuật nhìn đi lên rất lợi hại xuyên thẳng địch nhân yếu hại, nhưng vấn đề là chỉ có hắn loại này tự mình thể hội qua chiến trường người mới biết, cái này gọi là chiến thuật liền là khiến người đi chịu chết. Không chỉ trên phương diện chiến thuật là một loại chịu chết cử động, đồng thời cũng nhất định sẽ khiến tham dự cái này chiến thuật binh sĩ nhận thức được hành động này bản thân liền là đang chịu chết. Người đều là sợ hãi tử vong, thông thường mà nói một cái quan chỉ huy nghĩ muốn chấp hành chiến thuật như vậy, bọn họ đều sẽ tận khả năng lừa bịp binh sĩ, hoặc là để cho bọn họ không biết bản thân đang chịu chết, hoặc là liền là để cho bọn họ có chỗ chờ mong cảm thấy bản thân có thể sống xuống tới. Bất kể nói thế nào, một khi chiến đấu khai hỏa đám này binh sĩ ở vừa bắt đầu sẽ có cực cao sĩ khí, nhưng theo thời gian trôi qua tuyệt đối sẽ nhanh chóng hạ xuống. Cùng lúc đó, như vậy đội cảm tử nó tổ chức độ cũng tuyệt đối sẽ không cao đến nơi nào đi. Nhưng vấn đề ở chỗ loại này địch hậu quanh co tập kích xuyên thẳng kết hợp bộ điểm yếu kém chiến thuật lại là đối với tổ chức độ yêu cầu cực cao, cái này cùng đội cảm tử tính chất hoàn toàn trái lại. Cho nên khi đoàn trưởng Cả Mẹn lần đầu tiên nghe nói quân cách mạng có loại chiến thuật này thời điểm là không thể tưởng tượng nổi, mãi đến hắn hiện tại nhìn đến bọn họ đoàn 107 đám binh sĩ chân chính chấp hành ra tới mới cuối cùng thừa nhận. Bộ này đấu pháp vậy mà là thật à? Đoàn trưởng Cả Mẹn nhìn lấy địch nhân trước mắt đông nhiên loạn thành một đoàn liền biết bản thân chính ủy đã thành công dẫn đội tập kích quân địch phía sau, hắn lúc này cũng quả đoán bắt lấy chiến cơ lớn tiếng ra lệnh, toàn viên lên lưới lê, pháo cối yểm hộ, đều đi theo ta cùng một chỗ sông đi lên. Chương 297, loạn cả một đoàn tình hình chiến đấu chương 297, loạn cả một đoàn tình hình chiến đấu đoàn trưởng cứu mạng A, chúng ta là năm liền bị địch nhân bao vây. Đại đội 7, chúng ta cái này khắp nơi đều là địch nhân, thỉnh cầu chi viện. Đại đội 3 chịu đến tấn công, địch nhân từ cánh phải tập kích tới, đại đội 7 bên kia không có địch nhân toàn bộ đều hướng chúng ta qua tới rồi. Ở sư đoàn 120 lữ thứ nhất đoàn thứ nhất thông tin lộ tuyến bên trong, hiện tại đã là ầm ĩ làm một đoàn. Nên đoàn đoàn trưởng Nữu Đệ Bở ở tiếp đến nhiều như vậy tin tức sau đó, lập tức liền cảm giác được không biết làm thế nào. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Triết học tam vấn trong nháy mắt xuất hiện ở đoàn trưởng Nữu Đệ Bở trong đầu, lúc này hỗn loạn thế cục khiến đại não của hắn hoàn toàn đứng máy. Tình huống như vậy hắn hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng tưởng tượng qua, đế quốc quân sự trong khóa học nơi nào có qua như vậy án lệ, liền ngay cả tương tự tình huống đều không có. Đoàn trưởng Nữu Đệ Bở là đế quốc lục quân học viện tốt nghiệp cao tài sinh, hắn đối với chiến thuật ứng dụng mặc dù so với những cái kia kẻ ra đời đến nói có chút non nớt, nhưng bản thân hắn chiến thuật dự trữ lại là 10 điểm phong phú. Song xin tha thứ vị này mang lấy mắt kính đoàn trưởng lúc này mộng bức tình huống, bởi vì quân cách mạng chiến thuật không chỉ là nằm ngoài dự đoán của hắn, đồng thời cũng là truyền thống chiến thuật ra hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Chiến đấu lúc mới bắt đầu nhất phát sinh ở trấn Song Hà phía tây bắc. Đến phạm địch nhân thế công tấn mãnh, còn mang lấy một loại nào đó không có thấy qua hạng nhẹ hỏa lực, khiến tiền tuyến liên đội ở đợt thứ nhất trong giao chiến tổn thất nặng nề. Đoàn trưởng Nữu Đệ Bở phản ứng rất nhanh, lập tức liền ổn định lung lay sắp đổ chiến tuyến, cho tiền tuyến tiếp tế binh lực, hướng cánh bên bố trí bộ đội, còn ở trấn Song Hà phía đông cũng bố trí lực lượng phòng ngự. Hắn bố trí rất ổn định, sớm dự phòng địch nhân từ mặt bên cùng phía sau khả năng tập kích. Đồng thời theo lấy phía trước chiến tuyến bị ổn định, đoàn trưởng Nữu Đệ Bở cũng không hấp tấp, hắn kiên nhận chỉ huy lấy bộ đội một chút xíu đẩy tới. Ý đồ dùng lấy phe mình chiến tuyến nghiêm mật, hỏa lực đủ, quân dịch hậu bị bộ đội nhiều ưu thế đi một chút xíu tiêu hao địch nhân. Sau đó một kiện hắn đã có chỗ dự liệu, nhưng hoàn toàn không có đoán được kết quả sự tình phát sinh. Địch nhân quả nhiên có ẩn nút bộ đội nhiều hậu tập kích bọn họ, nhưng đám người này không phải là từ đội ngũ cánh bên tới, cũng không phải là từ đội ngũ sau cánh tới, mà là chui lấy cánh bên cùng sau cánh khe hở rút vào tới. Bọn họ mới vừa vọt vào trong trấn liền vòng tới những thứ này lưu thủ bộ đội phía sau phát động tập kích, từ tiền tuyến chuyển tới chiến báo tới xem địch nhân tựa hồ là dùng trận giáp lá cả là chủ. Từ sau mà đến tập kích thường thường sẽ khiến lưu thủ bộ đội kinh hoàng thất thố, chờ bọn họ hoang mang rối loạn điều binh phòng ngự phía sau thời điểm cánh bên liền sẽ toát ra một cổ không biết từ chỗ nào phun ra tới địch nhân đối với bọn họ phát động trận giáp lá cả. Lúc này quân đế quốc cùng quân cách mạng liền sẽ chiến làm một đoàn, xung quanh những bộ đội khác cũng sẽ vì tự bảo vệ mình chủ động kéo ra khoảng cách, mà ở trong quá trình này lưu thủ bộ đội tổ chức độ liền sẽ có cực lớn tổn thất. Đoàn trưởng Nữu Đệ Bở từ tiền tuyến chuyển tới trong chiến báo liền phân tích ra phe mình tan vỡ nguyên nhân, ở hắn nhìn tới quân địch nhắm chuẩn liền là cái cơ hội này. Báo tin tất cả mọi người, mặc kệ ngươi là doanh trưởng, đại đội trưởng vẫn là trung đội trưởng, gặp đến địch nhân trận giáp lá cả không cho phép rút lui, đều cho ta dũng cảm nên đón. Các ngươi càng chạy, chiến tuyến liền sẽ càng loạn, địch nhân liền càng dễ dàng đánh bại các ngươi. Đều cho ta tại chỗ chờ tốt, viện quân lập tức liền tới, không cho phép rút lui. Không cho phép rút lui. Từ giờ trở đi, một khi phát hiện chưa trải qua cho phép đào binh, chúng ta liền đem dựa theo quân sự điều lệ tại chỗ đánh chết. Đoàn trưởng Nữu Đệ Bở trong bản thông tin hết sức tức giận cảnh cáo, cứ việc bản thân hắn cũng rõ ràng hắn một phen này cảnh cáo đoán chừng là không có hiệu quả gì, nhưng hắn không thể không làm như thế. Những lời này không chỉ có là nói cho những cái kia bại binh sĩ quan nghe, càng là nói cho còn không có bị tập kích bộ đội nghe. Hắn tin tưởng thủ hạ bản thân đám kia lính dày dạn các sĩ quan là có thể nghe hiểu được bản thân lời ngầm. Lúc này tình hình chiến đấu đã không cho phép đoàn trưởng Nữu Đệ Bở đi cân nhắc cá nhân ảnh hưởng vấn đề, đã tan vỡ bộ đội hắn quả đoán cho thả bước bỏ, lúc này hắn nhất định phải giữ được trong tay dư lại. Đối với cố này đi vào địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu người, trước kia tan vỡ bộ đội vẫn như cũ không đưa ra cái chuẩn xác đoán chừng. Có nói mấy chục người, có nói vài trăm người, còn có cái uống say đại đội trưởng báo cáo có mấy ngàn người. Nhớ hậu tập kích có thể mấy ngàn người mới có quỷ đâu, liền cái này trấn Song Hà khu phố làm sao có thể nhét xuống nhiều người như vậy. Đoàn trưởng Nữu Đệ Bở đã không muốn đi tự hỏi nhiều hậu địch nhân có bao nhiêu người, hắn hiện tại liền dựa theo toàn bộ thành khu phía đông đều là địch nhân đi tính toán. Phía tiền tuyến liên đội co lại phòng tuyến, nhường ra bên ngoài trấn bao vây trận địa, lui về chiến tuyến càng hẹp trong trấn tới. Đồng thời khiến một doanh từ tiền tuyến rút đi hai cái liền trở về, ở trong trấn tâm khu nơi này bố phòng. Nhị doanh người. Được rồi, phía đông còn không có tán loạn liên đội đều cho ta lui đến phía tây sông Tang Kiệt bên cạnh, điều động bản địa thuyền dân nghĩ biện pháp cho ta qua sông qua khứ. Đoàn trưởng Nữu Đệ Bở có lấy tráng sĩ chặt tay quyết đoán, hắn không chỉ từ bỏ đã bị đánh tan bộ đội, hơn nữa cũng chuẩn bị trực tiếp từ bỏ bản thân chỗ tại khu vực phòng thủ, chuẩn bị đem trấn Song Hà phía đông một hơi thở nhường ra đi. Vì cái này hắn không chỉ mệnh lệnh lấy thủ hạ bản thân binh sĩ đang vì qua sông công việc toàn lực phân chiến tranh thủ thời gian, đồng thời cũng ở ngay lập tức liên hệ sắt vách đoàn thứ 3 để cho bọn họ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Báo tin sư bộ, nói cho bọn họ ta bộ sắp ở sông Tang Kiệt hạ du khúc sông nơi qua sông, thỉnh cầu sư bộ phái thuyền qua tới chi viện. Bản thân lữ trưởng ở sáng sớm liền không biết bóng dáng, đoàn trưởng Nữu Đệ Bở cũng chỉ có thể vượt cấp đi tìm sư trưởng xin chỉ thị. Bất quá nói là xin chỉ thị, nhưng lại không có cho phía trên cự tuyệt lựa chọn, rốt cuộc bọn họ đoàn hiện tại tình hình chiến đấu đã không phải do đoàn trưởng Nữu Đệ Bở làm ra cái khác chiến thuật. Nhưng mà ngay tại hắn vừa mới đạt được sư bộ trả lời, đang vui vẻ ở sư trưởng cho bản thân phái một chiếc thuyền tin tức thời điểm, một phần quân tình khẩn cấp lại khiến hắn lập tức coi trọng. Báo cáo đoàn trưởng, chính diện địch nhân phát động cường công, bộ đội của ta đang rút lui trong quá trình bị đánh tan, lặp lại lần nữa một doanh bộ đội bị đánh tan rồi. Đột nhiên xuất hiện tin dữ khiến Nữu Đệ Bở mồ hôi lạnh ứa ra, bắc cánh bộ đội tan vỡ một cái không chú ý liền sẽ lan đến gần bản bộ nơi này. Lúc này càng muốn mạng là trên tay hắn bộ đội số lượng hữu hạn, nếu như lựa chọn đi chi viện tây bắc bên cạnh chiến tuyến, như vậy trung ương đoàn bộ nơi này liền đem không có một chút binh lực phòng ngự. Lúc này thành thị phía đông đã loạn thành một bầy, nơi đó địch nhân tựa hồ đã bị tán loạn quân đế quốc các binh sĩ cho của lấy, nhưng Nữu Đệ Bở cũng không dám cược bọn họ có thể hay không mặc kệ bại binh mà trực tiếp hướng bản thân xuống tới. Lúc này bộ đội ở phía đông nam chiến tuyến rất là yếu kém, nếu như địch nhân tập kết trọng binh tập kích một đợt rất có khả năng liền sẽ đột phá phòng tuyến của bọn họ thẳng đến chống dấu từng đoàn bộ. Một cái gian nan lựa chọn đặt ở đoàn trưởng Nữu Đệ Bở trước mặt, mà vận mệnh vào lúc này lại cho hắn đưa lên một phần càng vì nốt hơn khó khăn bài thi. Báo cáo đoàn trưởng, đại đội ba nói bọn họ tìm đến mất tích lữ trưởng lúc này liền ở thành khu một nhà phong tục khách sạn nơi đó, bọn họ hiện tại thỉnh cầu chi viện. Chương 298, quân cách mạng biên chế điều chỉnh. Chương 298, quân cách mạng biên chế điều chỉnh. Lần này chiến đấu quân cách mạng chỉ vận dụng 3 cái đoàn binh lực, tổng cộng cũng bất quá hơn 9000 người, mà quân đế quốc bên này thì là có 3 cái lữ 12 cái đoàn tổng cộng hơn 23000 người bộ đội. Hai bên ở trên nhân số trên lệnh đạt đến 2 điểm gấp 5 lần, trên lý luận đến nói quân cách mạng là ở vào nhân số thế yếu một phương. Song trên thực tế ở cụ thể trong chiến đấu, tình huống lại không phải như thế. Mặt phía nam phụ trách kiểm chế gần IE bộ đội sở thuộc đích sắc là ở dùng ít đánh nhiều, nhưng ở sông Văn Cha bờ bắc nơi này quân cách mạng lại là ở dùng ưu thế binh lực đi tấn công địch nhân. Quân địch lữ thứ nhất đoàn thứ nhất nhân số cũng bất quá 2000 người xuất đầu, mà phụ trách tấn công hắn quân cách mạng đoàn 107 lại có lấy hơn 3000 người biên chế. Số lượng này bộ đội đối với một cái đoàn bộ binh đến nói là quá mập mạp, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành sĩ quan ở bộ đội trên sự chỉ huy tin tức trì trệ vấn đề, đồng thời cũng sẽ cực lớn tiêu hao quan chỉ huy không tất yếu tinh lực. Đặc biệt là quân cách mạng hiện tại còn hủy bỏ doanh cấp biên chế, một đoàn phía dưới một cái ngay cả cho dù là mở rộng đến 200 người quy mô cũng sẽ có 15-16 cái đại đội trưởng. Nghĩ muốn ở truyền thống chỉ huy kết cấu xuống chỉ huy tốt số lượng này liên đội trên cơ bản là rất không có khả năng. Nhưng may mà quân cách mạng có lấy một cái quân đế quốc bộ đội hoàn toàn không có được ưu thế, đó chính là ở bọn họ nội bộ quân đội không có phức tạp nhân tế cùng quan hệ lợi ích. Cũng liền nói lúc này quân cách mạng căn bản không cần câu nệ ở truyền thống bộ đội chỉ huy hệ thống, bọn họ hoàn toàn có thể căn cứ bản thân tình huống thực tế cùng cụ thể tác chiến nhu cầu tới điều chỉnh bộ đội. Vì ứng đối lần này chiến đấu, bọn họ đoàn 107 đem 16 cái liên đội 22 tổ chức xây dựng một cái hoàn toàn mới chiến đấu đại đội. Trong đó kinh nghiệm chiến đấu phong phú liên đội với tư cách chiến đấu đại đội chủ lực, nó đại đội trưởng đảm nhiệm lấy đại đội trưởng chức trách phụ trách chỉ huy tác chiến, một cái khác mới thành lập liên đội liền ở bên cạnh phụ trợ. Ở quá trình chiến đấu trong, quân cách mạng như vậy một cái chiến đấu đại đội thông thường sẽ khiến chủ lực liên đội trước ra tấn công, một cái khác liên đội ở nó phải phía sau đại khái khoảng cách 200m phối hợp tác chiến. Mấy cái chiến đấu như vậy đại đội hướng chiến trường cái kia một thả liền có thể tạo thành một cái chiến tuyến xen kẽ như răng lược lại sẵn có nhất định thọc sâu chiến đấu đội hình. Ở tấn công quá trình chiến đấu trong, nếu như chủ lực liên đội một đầu đụng tới quân địch trận tuyến lọt vào chống cự thời điểm, cánh bên phụ trợ liên đội liền sẽ mượn cơ hội quanh co địch nhân phía sau phát động tấn công. Cũng hoặc là bộ đội chủ lực ở phát hiện tình hình quân địch sau đó sớm quanh co, cánh bên phụ trợ liên đội chủ động đón lên địch nhân trận tuyến đi phát động đánh nghi binh. Cứ như vậy thường thường phụ trợ liên đội cùng địch nhân giao chiến không bao lâu chủ lực liên đội cũng đã hoàn thành quanh co. Quân địch trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ tiếp nhận hai cái phương hướng mãnh liệt tấn công. Đồng thời lao binh số lượng càng nhiều, công tác tư tưởng làm đến càng tốt, chủ lực liên đội cũng càng có thể hoàn thành chia thành tốt nhỏ, cánh bên quanh co chiến thuật. Tựa như là bọn họ đoàn trưởng ca mẹn ở trước đó chất vấn dạng kia, quân cách mạng bộ này chiến thuật liền là ở chịu chết. Bởi vì toàn bộ chiến thuật trên cơ bản đến nói liền là khiến cổ nhỏ bộ đội chủ động chui vào đến quân địch cánh bên, chủ động bị địch nhân tầng tầng vây quanh, chỉ cần tập kích chiến đấu không có đánh ra thành quả cái này một chi tiểu đội tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt. Cái này chiến thuật liền là ở binh hành hiểm chiêu. Chỉ chẳng cỡ nhỏ chiến đấu phạm là thời gian vượt qua 20 phút, phụ trách tấn công quân cách mạng tiểu đội liền sẽ có xác suất cực lớn bị đuổi tới địch nhân tiêu diệt. Quân cách mạng phía sau quanh có chiến thuật ở chấp hành thời điểm chỉ có thể thành công, không thể thất bại, hơn nữa không có bất kỳ cái gì có thể cơ hội chạy trốn. Nghĩ muốn chấp hành tốt chiến thuật như vậy khảo nghiệm từ trước đến nay không phải là bộ đội chỉ huy năng lực, mà là bộ đội lực tổ chức cùng sĩ khí. Nói càng minh bạch một điểm liền là đối với bộ đội chính trị công tác tư tưởng khảo nghiệm. Nếu như không có ngân ý e thiết kế cơ cấu tổ chức, không có chính ủy thống lĩnh các hạng công tác cụ thể, không có các cấp chỉ đạo viên ngày qua ngày mà hướng mỗi một cái chiến sĩ tuyên truyền cùng tổ chức học tập buồn kệ vịt tư tưởng, quân cách mạng bộ đội là không có khả năng có như thế cao tư tưởng giác ngộ. Lúc này quanh có đến song khúc sông trấn phía đông mỗi một cái chiến sĩ quân cách mạng đều biết bản thân đang làm gì, bọn họ cũng rõ ràng lần này chiến đấu một cái không chú ý bản thân liền muốn mất đi tính mạng. Nhưng mỗi một người đều làm tốt vì cách mạng hy sinh giác ngộ. Quanh co bộ đội biết bản thân khả năng sẽ chết, nhưng bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị xong tiếp thu kết cục như vậy. Đây là một chi không sợ chết quân đội, tự nhiên dám đi chấp hành loại này cấp tiến tấn công chiến thuật. Lúc này với tư cách đoàn 107 chính ủy một hứa lộ liền là như thế, hắn đang mang lấy một cái chiến đấu đại đội hướng về địch nhân phương hướng phát động tấn công. Lần này vì tiêu diệt rơi địch nhân cái này một chi bị cô lập ở trấn Song Hà dùng đông bộ đội, bọn họ đoàn 107 tập kết 5 cái chiến đấu đại đội binh lực nhiều đến địch nhân cánh bên, thẩm thấu tập kích quân địch 2 cái doanh trong đội ở giữa yếu kém khu vực. Quân địch sư đoàn 120 đoàn thứ nhất đoàn trưởng Liễu Đệ bở đoán sai hoàn toàn, quân có quân cách mạng không phải là vài trăm người, mà thật liền là hơn 1000 người bộ đội. Đoàn trưởng Cạ Mẹn dẫn dắt chính diện bộ đội mới là nhân số ít nhất cái kia, thận trọng từng bước đẩy tới chiến thuật cùng súng máy hạng nặng, pháo cối hung mãnh hỏa lực khiến quân địch đoàn trưởng sinh ra một cái chí mạng chiến lược ngộ phán. Mà bị nhanh chóng phá tan quân địch cánh bên bộ đội cũng liên tục hướng bản thân đoàn trưởng thu phát không ít tình báo sai lầm. Bất quá một điểm này ngược lại là cũng không được đầy đủ đoán bọn họ, bởi vì quân cách mạng bên này chiến thuật hoàn toàn không có chiến tuyến cái khái niệm này, lần đầu tiếp xúc đến cái này chiến thuật địch nhân không đoán ra được cũng là bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, đây không phải là trò chơi đánh thua có thể lại đến một thành, đây là tràn ngập khói lửa chiến trường, thua liền không có lại đến một lần khả năng. Bộ thủ lộ chính ủy, quân địch đều đang hướng lấy thị trấn Tây Bắc rút lui, nhìn tới nơi đó liền hẳn là địch nhân bộ chỉ huy. Lúc này một thư lô bọn họ vừa mới lại đánh tan một chi lại lần nữa tổ chức lên tới quân địch, chủ lực liên đội đang tại quét dọn chiến trường, cánh bên phụ trợ liên đội lúc này đổi đi lên đảm nhiệm lên đội ngũ tiên phong. Một thư lô kinh lịch qua học giặc chiến dịch, hắn mang lấy sau cùng một đám qua sông bộ đội tham gia sau cùng cũng là gian khổ nhất chiến đấu. Hắn hết sức rõ ràng lần này gặp đến địch nhân, nhưng muốn so ở học giặc chiến dịch trong lúc đó quân địch tinh nhuệ nhiều lắm. Ở đã bị quân cách mạng phá tan chiến tuyến dưới tình huống, nơi này cơ tầng sĩ quan nhóm vẫn như cũ ở tự động tập kết bại binh ở phía sau xây dựng phòng tuyến ý đồ chống cự bọn họ. Nếu là ban đầu ở bọc giặc quân địch có lấy tư chất như vậy, bọn họ sau cùng còn có thể hay không đạt được thắng lợi khả năng đều là cái vấn đề. Song cái vấn đề này hiện tại đã không cần lo lắng. Cứ việc quân địch trở nên càng thêm tinh nhuệ, nhưng quân cách mạng trưởng thành biên độ lại muốn xa xa vượt qua bọn họ. Lúc này quân cách mạng cũng không phải một đám cầm lấy cũ kỹ súng ống đội du kích, bọn họ có bản thân thành thị, hàng của mình, bản thân sản xuất súng trường. Cùng điểm trọng yếu nhất là quân cách mạng đã ở bọc giặc đạt được qua tính quyết định thắng lợi, bộ thủ lộ đối với tương lai lại cũng sẽ không mê mang. Hắn tin tưởng ở lần IE dẫn dắt xuống mọi người nhất định có thể tiếp tục thắng lợi xuống. Chương 299, vây quanh, chia cắt cùng rút lui. Chương 299, vây quanh, chia cắt cùng rút lui. Sư đoàn 120 đoàn thứ nhất đoàn trưởng Liễu Đệ Bờ ở sắp dẫn đội rút lui thời điểm gặp phải một cái vận mệnh lựa chọn. Rốt cuộc là muốn đem trên tay quân dự bị bộ đội đầu nhập vào mặt phía bắc chiến trường đi ngăn cản địch nhân đẩy tới bảo toàn bộ đội của mình, vẫn là đem bộ phận này bộ đội phái đi phía đông giải cứu bản thân lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Cái vấn đề này rất là phức tạp, một cái không chú ý bản thân liền sẽ đi theo lão cấp trên cùng một chỗ toàn quân bị diệt, một cái khác không chú ý bản thân dù cho có thể còn sống sót cũng sẽ gặp cực lớn trừng phạt, thậm chí kết cục sau cùng còn không bằng tại chỗ chết trận. Đoàn trưởng Liễu Đệ Bờ lúc này đã bị ướt đẫm mồ hôi tóc, hắn muốn là sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng bệnh một ít, đỏ tươi nhãn cầu đang không ngừng run rẩy lấy. Suy tư rất lâu, hắn thủy chung bắt không được quyết định, mà tiền tuyến không ngừng chuyển tới chiến báo cùng bản thân lữ trưởng không ngừng thúc giục lại khiến hắn dày vò bản thân. Cuối cùng thực sự không biết nên làm thế nào, hắn chỉ có thể lựa chọn bãi lạ. Đem lúc này bọn họ đoàn tình huống cùng hắn gặp phải vấn đề toàn bộ báo cáo cho bản thân sư trưởng. Tình huống chính là như vậy, sư trưởng, ta đoàn một nửa trở lên bộ đội đã bị địch nhân cho đánh tan, ta hiện tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy thủ hạ điểm này bộ đội. Chuyện còn lại chúng ta đoàn một đã không có đầy đủ năng lực đi làm. Liễu Đệ Bờ gần như là dùng hết bản thân toàn bộ sức lực đi nói ra những lời này. Hắn trong lời nói là thái độ gì đã rất rõ ràng, hắn đã không có cái năng lực kia, cũng không có ý nghĩ kia đi cứu bản thân lữ trưởng. Hắn không rõ ràng sư trưởng Cờ Rèn Sở đối với chuyện này là thái độ gì, nhưng hắn chỉ có thể đánh bạc đối phương càng thêm coi trọng trên tay bản thân thừa lại lấy điểm này mình, mà không phải là một cái lặng lẽ nghỉ đêm khách sạn ban ngày lúc chiến đấu mất liên lạc lữ trưởng. Bàn thông tin đầu kia trầm mặc, nếu không phải là ma văn chấn động thì tiếng sàn sạt còn ở bên tai vang lên, đoàn trưởng Liễu Đệ Bờ đều sợ hãi là sư trưởng cố ý đem thông tin liên quan. Đối diện tựa hồ cũng ở xoắn xuýt ở cái vấn đề này, nhưng may mà không bao lâu sư trưởng âm thanh lại lần nữa xuất hiện ở tần số truyền tin trong. Đoàn trưởng Liễu Đệ Bờ nghe kỹ, ta hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ tỏ rõ liên quan tới lữ thứ nhất lữ trưởng tin tức tính chân thực sao? Còn có, ngươi làm thế nào để chứng minh đây không phải là địch nhân cả bẫy? Các ngươi đoàn đã bị địch nhân đánh tan một nửa trở lên bộ đội, quân địch rất có khả năng đã thu được chúng ta bản thông tin. Ở góc giặc chiến dịch trong lúc đó, liền xuất hiện qua quân địch dùng thu được bản thông tin giả chuyển tin tức dẫn đến đoàn kỵ sĩ thánh huyết toàn quân bị diệt tình huống. Ngươi lại bị địch nhân đơn giản như vậy mánh khóe cho lừa gạt, ta sau đó sẽ đối với ngươi tiến hành nên có trách phạt, nhưng hiện tại ngươi nhất định phải đem dư lại bộ đội đều mang cho ta trở về, cái nhiệm vụ này có thể hay không hoàn thành? Sư trưởng Cờ Rèn Sợ lời nói khiến đoàn trưởng Liễu Đệ Bở cảm động đều muốn chảy nước mắt, hắn đứng thẳng người lớn tiếng đối với bản thông tin mịt rộ phồn hô nói, yên tâm sư trưởng, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt, sư bộ bên này thuyền vận tải còn có 20 phút có thể xuất phát, tính đến ở trên nước thời gian các ngươi chỉ cần lại kiên trì 1 giờ đồng hồ liền được, ta sẽ khiến thứ tam đoàn người đi bên bờ tiếp ứng các ngươi. Bản thông tin đầu kia sư trưởng âm thanh khiến đoàn trưởng Liễu Đệ Bở cảm thấy lớn lao cảm giác an toàn, mà sau cùng sư trưởng dặn dò cũng khiến hắn hoàn toàn khắp lên. Thủ đô trận địa. Các binh sĩ, ta nhất định sẽ đem các ngươi cứu trở về. Sư trưởng mà nói khiến đoàn trưởng một cảm động hy lý hoa lạc, đồng thời nghe đến có thuyền cùng biện quân tin tức sau đó đoàn một dư lại đám binh sĩ cũng đi theo phân chấn một thoáng. Nguyên bản xa suốt sĩ khí trong nháy mắt nâng cao lên, bọn họ ở biết có đường lui sau đó tác chiến thời điểm cũng càng thêm tích cực. Tình huống như vậy khiến phụ trách tấn công đoàn trưởng cả mẹn nho nhỏ kinh ngạc một chút, hắn nhìn lấy phía trước đám này đột nhiên có nhiệt tình quân đế quốc có chút không hiểu nói, đám người này là làm gì à, uống say sao? Đối với quân địch đột nhiên sĩ khí phân chấn chuyện này từ bọn họ phòng ngự thì điều động liền có thể nhìn ra được, đoàn trưởng cả mẹn tấn công đều vì vậy bị cản trở lại. Quân địch đến tiếp sau đổi tới một chi tiếp viện bộ đội đem quân cách mạng thế công cho triệt để chặn ở một châu ngã tư, nơi này khoảng cách bên bờ đã không có thừa lại nhiều ít khoảng cách. Địch nhân chiến tuyến đã bị áp xúc tới cực điểm, nơi này chiến cuộc đã triệt để hướng về quân cách mạng phương hướng nghiêng. Nhưng cùng lúc đó, co đầu rút cổ ở nơi này quân địch rốt cuộc không cần lo lắng bị quân cách mạng nhiễu hậu quanh co vấn đề. Hiện tại chiến tuyến đã không có thể khiến quân cách mạng quanh co không gian, mà đoàn trưởng cả mẹn bọn họ ở trong chiến đấu trước đó cũng hao tổn quá nhiều pháo cối đạn, lúc này cũng chỉ còn lại không đến 2 dương đạn dược. Điểm này pháo cối đạn căn bản không đủ để đối với trước mắt địch nhân tạo thành tính quyết định đả kích. Khiến pháo binh ngừng một chút, tiết kiệm đạn dược đợi lát nữa khẳng định có càng cần thời điểm. Đoàn trưởng cả mẹn ở nhìn đến địch nhân nghiêm mật sau phòng tuyến liền phán đoán ra bây giờ không phải là tấn công tốt nhất thời kỳ. Địch nhân rõ ràng là muốn qua sông chạy trốn, chúng ta không cần thiết ở bọn họ qua sông trước đi công kích bọn họ trọng binh chấn giữ trận địa. Khiến tất cả bộ đội men theo quân đế quốc phòng tuyến không ngừng triển khai, ở bảo đảm bản thân an toàn dưới tình huống triệt để vây quanh quân địch trận địa. Đoàn trưởng cả mẹn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tương kế tiểu kế triệt để đem địch nhân vây khốn ở mảnh này nhỏ hẹp khu vực, sau đó ngăn cản đến tiếp sau bại binh trước tới tụ hợp. Trước mắt cố này địch nhân không tốt đánh vậy liền không đánh, bọn họ lần này tác chiến mục đích ở trước khi chiến đấu nên IE cũng đã nói rất minh bạch. Đó chính là tận khả năng tiêu diệt mất địch nhân sinh lực. Cho dù thả chạy hiện tại cố này địch nhân, đoàn trưởng cả mẹn tin tưởng nên IE cũng sẽ không trách cứ bọn họ. Một cái bị đánh tàn phế đoàn bộ binh cho dù còn có lấy hoàn chỉnh biên chế thì có ích lợi gì? Quyết định chiến tranh căn bản nhất yếu tố là người. Chỉ có biên chế cũng chỉ có thể là cho phía trên giao báo cáo thời điểm đẹp mắt một điểm, nhưng mỗi cái biên chế trong đều không có đầy đủ binh sĩ, bộ đội như vậy cũng không có khả năng có sức chiến đấu gì. Tuân theo dạng này tác chiến mạch suy nghĩ, đoàn trưởng cả mẹn lập tức áp dụng phù hợp nhất quân cách mạng lợi ích cách làm. Mà cùng lúc đó chuẩn bị rút lui địch nhân cũng đối với quân cách mạng một cử động kia sơ thở phào nhẹ nhõm. Thấy quân cách mạng không có thừa cơ hội này phát động tổng tiến công, quân đế quốc sư đoàn 120 đoàn thứ nhất đoàn trưởng Liễu Đệ Bở treo lấy trái tim cuối cùng là để xuống. Hắn lúc này đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đợi lát nữa liền muốn tiến hành hành động rút lui lên. Đối với lúc này còn bị vây khốn ở trấn Song Hà phía đông bộ đội, hắn thì là mang tính lựa chọn đi xem nhẹ. Đoàn trưởng Liễu Đệ Bở chủ động đóng ma văn bản thông tin lên cái này một kênh, chủ động từ chối bộ hạ chi viện thỉnh cầu, liền xem như những thứ này bộ đội đều đã hy sinh đồng dạng bị thai trọng chung. Song hắn sau đó nhất định sẽ vì bản thân hành động này hối hận. Bởi vì nếu như lúc này hắn còn mở cái này một kênh mà nói, liền có thể nghe đến bên trong có người báo cáo, đoàn trưởng, quân địch rút lui bọn họ đang hướng về sông Thượng Du xuất phát, hiện tại chính là phản công, cơ hội tốt. Đoàn trưởng, ngươi nghe thấy sao? Chương 300, sông Tăng Kiệt phía Tây chiến đấu chương 300, sông Tăng Kiệt phía Tây chiến đấu quân cách mạng cùng quân đế quốc sư đoàn 120 chiến đấu là ở sáng sớm bắt đầu, thời gian đi tới trạm vạng tối quân đế quốc ở trấn sông Hà bờ đông trận địa đã toàn tuyến tan vỡ, chỉ còn một bộ phận người canh giữ ở bờ sông chờ đợi rút lui. Mà nguyên bản nên đi phụ trách tiếp ứng sư đoàn 120 thứ tam đoàn lúc này cũng lọt vào từ sau mà đến tấn công, bởi vì đoàn thứ nhất vết xe đổ không xa, thứ tam đoàn đoàn trưởng Diệu Nhi A quả đoán mệnh lệnh bộ đội buộc chặt phòng tuyến. Các bộ đội chú ý lẫn nhau tầm đó kết hợp bộ, địch nhân có năng lực thông qua kết hợp bộ quanh co đến các ngươi phía sau. Đừng quản địch nhân là từ phương hướng nào qua tới, ta yêu cầu mỗi một chi bộ đội đều phải ở bản thân trận địa phía sau tăng cường phòng ngự. Hiện tại liền trước đường đi quản trận tuyến, đều giữ vững bản thân chỗ tại khu phố tại chỗ phòng ngự. Tam đoàn trưởng rất kịp thời nhắc nhở thủ hạ các sĩ quan, tiền tuyến bộ đội phát hiện dựa theo đoàn trưởng nói làm sau đó, quả nhiên liền có địch nhân từ phía sau phun ra. Nhưng ở quân đế quốc sớm đã bố trí tốt phòng tuyến trước mặt, những thứ này cổ nhỏ địch nhân không có chiếm đến bất luận tiện nghi gì, bọn họ căn bản không có cách nào dùng chuyển kiên cố phòng tuyến mảy may. Song tam đoàn trưởng Diệu Nhỉ ạt mệnh lệnh mặc dù rất tốt ngăn cản quân cách mạng nhiễu hậu tập kích, nhưng trận tuyến càng thêm nghiêm mật quân đế quốc cũng vì vậy mất đi truy kích quân cách mạng tiểu đội năng lực. Trấn Song Hà mặt tây nam quân đế quốc đều dựa theo bản thân mệnh lệnh của sư trưởng co lại phòng tuyến, nhưng để chống địa phương lại cho quân cách mạng càng lớn cơ động không gian. Quả thật sớm chuẩn bị trận địa địch nhân khắc chế lấy quân cách mạng nhiễu hậu tập kích chiến thuật, nhưng bọn họ cũng vì vậy mất đi truy kích quanh co tiểu đội năng lực. Nghiêm mật phòng tuyến cung cấp càng cao phòng ngự, lại cũng tạo thành trên hỏa lực nghiêm trọng quá thừa. Quân cách mạng chỉ cần tránh đi xác rùa đen chính diện, liền có thể rất dễ dàng né tránh bọn họ hỏa lực. Mắt thấy địch nhân phản ứng nhanh chóng, quân cách mạng đoàn 108 giải nổ vị cột cũng đã biết quanh co đánh bọc sườn chiến thuật muốn thất bại. Bởi vì hắn hiện tại tạm thời còn không biết quân địch đoàn trưởng một hơi thở khiến phía sau tất cả bộ đội đều co lại thành xác rùa đen tình huống, cho nên hắn đối với chiến cuộc phán đoán cũng có một ít sai lầm. Ở nổ bị cột thiết tưởng xuống, Nếu như địch nhân có đề phòng, như vậy quanh co bộ đội rất có khả năng liền nguy hiểm, một cái không chú ý liền sẽ tổn thất ở địch nhân các bộ hỏa lực đan xen phía dưới. Lúc này hắn áp lực rất lớn, nhưng nổ vị cột cũng không có vì vậy tự loạn trận cước, hắn ở tình thế nguy cấp dưới tình huống cũng vẫn như cũ nhẫn mại tính tình không ngừng quan sát lấy thế cục chiến trường. Rất nhanh liền bị hắn tìm đến phá cục nơi. Một đại đội kiềm chế binh lực, cường công địch nhân chính diện phòng tuyến, đoàn trúc pháo cối tổ chức đi chi viện bọn họ. Hai đại đội bên đường nói xuôi nam đi kiềm chế các nơi địch nhân, tận lực đừng để bọn họ đuổi tới chi viện. Nô vị cộp rất nhanh liền bắt lấy địch nhân nghiêm mật phòng tuyến hỏa lực phối trí lãng phí vấn đề, hắn mệnh lệnh thủ hạ hai cái đại đội tiền tuyến địch nhân phát động mãnh liệt tấn công. Chỗ này khu phố địch nhân là nhóm đầu tiên phản ứng qua tới, bọn họ rất thuận lợi ngăn cản quân cách mạng nhiễu hậu quanh co chiến thuật. Nhưng bọn họ hiển nhiên quên chính diện quân cách mạng cũng có lấy rất mạnh năng lực công phá, bọn họ đem binh lực phối trí đến mỗi cái phương hướng cũng vì vậy xem nhẹ chính diện phòng tuyến hỏa lực mật độ. Hai khẩu súng máy hạng nặng căn bản không đủ để ngăn chặn chính diện rộng như vậy khoát chiến trường, hơn nữa bởi vì điểm hỏa lực khan hiếm nguyên nhân, quân đế quốc súng máy hạng nặng trận địa rất nhanh liền bị quân cách mạng pháo cối cho trọng điểm chiếu cố. Doanh trưởng, chúng ta tiền tuyến súng máy hạng nặng trận địa bị địch nhân cỡ nhỏ pháo binh cho diệt đi rồi. Bộ kia đội đâu? Rút về tới không có. Về doanh trưởng, những người khác đã rút về tới, địch nhân hiện tại đã đẩy đến chúng ta tầng thứ 2 phòng tuyến. Cái này doanh ở chỗ này thiết trí 3 tầng phòng tuyến, vì không giống một đoàn dạng kia bị địch nhân một đợt phá tan sau đó liền văn chương trôi chảy. Song quân đế quốc Trung Quy là lần thứ nhất đối mặt quân cách mạng loại này không tầm thường chiến thuật, bọn họ cho dù là sớm phòng ngự bên cạnh cùng phía sau tập kích, nhưng lại được cái này mất cái khác xem nhẹ chính diện phòng ngự. Nói lời nói thật, muốn ứng đối quân cách mạng chiến thuật như vậy, vậy thì nhất định phải lợi dụng càng nhiều nhân số tới xây dựng càng thêm chặt chẽ phòng tuyến, hơn nữa còn nhất định phải cầu các bộ tầm đó bù đắp nhau. Như vậy mới có thể đề phòng ở quân cách mạng đối với bộ đội kết hợp bộ sen kẽ quân co. Cũng hoặc là thành lập một cái cực độ tinh nhuệ chiến trường cứu hỏa đội, cho chi này bộ đội tinh nhuệ phối trí cơ động cao lực phương tiện giao thông để cho bọn họ đi tiêu diệt quanh co quân cách mạng tiểu đội cũng là có thể. Song hai cái này sách lược địch nhân cũng không phải là không nghĩ tới, nhưng giai đoạn hiện tại ở sông Văn Cha bờ Bắc lại căn bản thực hiện không được. Đầu tiên điểm thứ nhất liền rất không có khả năng, bởi vì ở cái phương hướng này quân cách mạng đầu nhập tổng binh lực cùng quân đế quốc tương xứng, quân đế quốc ba cái đoàn tổng số người cộng lại cũng liền so quân cách mạng nhiều cái vài trăm người. Điểm này yếu ớt ưu thế nhân số căn bản liền không đủ để duy trì bọn họ ở xây dựng chặt chẽ phòng tuyến thời điểm, lại có thể khống chế lại lượng lớn địa bàn. Địch nhân tiền kỳ trải rộng ra phòng tuyến quá lớn, tiền tuyến các bộ đội từng người tìm tòi chiến thuật đích sắc ở thời gian ngắn nhất hoàn thành phòng tuyến củng cố, nhưng cũng vì vậy đem các bộ đội cho lẫn nhau cô lập. Đoàn trưởng nổ vị của nguyên bản là muốn điều động đại đội thứ hai hướng nam đi kiểm chế địch nhân, nhưng ở phát hiện quân địch một cử động kia sau đó hắn quả đoán sửa chữa mệnh lệnh. Hắn dừng lại tiền tuyến cường công bộ đội, khiến nó chậm dần tấn công bước chân, chuyển mà cuốn lấy hai bên khu phố hướng quân địch hai cánh quân co. Chiến đấu kịch liệt rất nhanh lại ở quân địch hai cánh triển khai, địch nhân ở quân cách mạng cường đại áp chế hỏa lực xuống lại một lần lựa chọn hướng về sau hiểm hộ rút lui. Cứ như vậy đoàn trưởng nổ vị cộp lại giúp nơi này địch nhân hoàn thành một lần trận địa gầy thân kế hoạch. Chờ địch nhân phòng tuyến đã có đầu rút cổ đến một khối rất nhỏ địa phương sau đó, hắn quả đoán liền mệnh lệnh bộ đội dừng lại cường công, chuyển mà ở ngoại vi cùng địch nhân kiềm chế lẫn nhau. Quân địch doanh trưởng lúc này mới phản ứng qua tới bản thân vậy mà đã bị bao vây. Báo cáo đoàn trưởng, chúng ta bị bao vây, nhất doanh bị quân địch bao vây. Đầu này khẩn cấp quân tình khiến tam đoàn trưởng giở lông mày nhíu chặt. Hắn biết đây không phải là một doanh trưởng trách nhiệm, dù sao cũng là hắn khiến bộ đội từng người co lại phòng tuyến. Hắn muốn cho là địch nhân nhiễu hậu bộ đội sẽ giống như một đoàn đối mặt dạng kia là chủ lực, chính diện cường công mới là yểm hộ. Vì vậy hắn mới làm ra vừa rồi bố trí, khiến bộ đội chú ý các phương hướng tấn công, đồng thời ở chính diện trận địa xây dựng mấy đầu phòng tuyến tới chỉ hoãn địch nhân tấn công. Có thể nói hắn làm như vậy mục đích chiến thuật toàn bộ đều đạt thành, chỉ huy của hắn không có sai lầm. Nhưng vấn đề ở chỗ vì cái tình hình chiến đấu sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này, cục diện đã đi tới đoàn trưởng Dịu Nhị Át không hiểu nhưng cũng không nguyện ý nhìn đến địa phương. Lúc này một cái vấn đề nghiêm túc đặt ở đoàn trưởng Dịu Nhị Át trước mặt, phải chăng nên rút đi bộ phận mặt phía bắc bộ đội đi chi viện mặt phía nam phòng tuyến. Chương 301, vây quanh cùng phản bao vây chương 301, vây quanh cùng phản bao vây kỳ thật đoàn trưởng Dịu Nhị Át cách làm từ trên logic đến nói cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại phạm chủ nghĩa kinh nghiệm sai lầm. Hắn không có dự liệu càng sẽ không nghĩ đến quân cách mạng chiến đấu đội ngũ là hoàn toàn khác với truyền thống bộ đội. Vì đánh tốt lần chiến đấu này, quân cách mạng căn cứ tự thân nhu cầu lượng thân định chế hoàn toàn khác biệt quân sự biên chế. Cả mẹn xuất linh quân cách mạng đoàn thứ 107 đảm nhiệm lấy một lần này chiến đấu chủ công nhiệm vụ, vì vậy bọn họ đoàn hỏa lực phối trí sẽ hơi bình quân một thoáng, cam đoan mỗi một chi quanh co bộ đội đều có thể có vừa vặn đủ dùng hỏa lực đi đột phá quân địch phía sau phòng tuyến. Mà nổ bị cuộc xuất lính đoàn 108 liền không đồng dạng, nhiệm vụ của bọn họ là kiểm chế sông Tăng Kiệt bờ Tây địch thứ 3 cùng thứ 5 hai đoàn. Vì vậy ở đoàn 108 nơi này, pháo binh bị đơn độc tổ chức trực tiếp tiếp thu đoàn trưởng bản thân điều phái. Đồng thời nổ bị cuộc cũng từ mỗi cái đại đội nơi đó rút đi một bộ phận tổ đội súng máy nặng, tập trung lên tới tạo thành 3 cái chi đội. Chuyên môn phụ trách đột phá quân địch phòng tuyến. Mỗi cái súng máy hạng nặng chi đội có lấy 4 cái ban tổ, ở thời điểm tiến công sẽ lẫn nhau bắn điểm trợ không ngừng đẩy tới trận địa, một chút xíu đi làm hao mòn quân đế quốc phòng tuyến. Bộ này chiến thuật là nổ vị cột ở quân đế quốc khi đại đội trưởng thì liền thuần thục nắm giữ, đây cũng là bọn họ thuộc địa quân đội tối vi thường dùng một cái chiến thuật một trong. Rốt cuộc hỉ rốt thuộc địa không thể so đế quốc khu vực trung tâm đại lục cũ, nơi này quân đội cũng không có đại lục cũ bên kia xa hoa. Mặc dù mỗi cái sư mỗi cái đoàn trên lý luận đều có lấy bản thân pháo binh bộ đội, cũng có lấy nhất định bộ đội cơ giáp. Nhưng thứ nhất hai cái này biên chế chiếm tỷ lệ cứ thấp, có thể đưa đến tác dụng đều tương đối hữu hạn. Thứ hai trừ chiến cuộc 10 phần nguy hiểm thời điểm, dưới đại bộ phận tình huống bộ đội quan chỉ huy đều sẽ không lựa chọn đi vận dụng cái này hai chi chuyên nghiệp đội ngũ. Rốt cuộc đồng dạng địch nhân dùng đoàn bộ binh liền có thể giải quyết, đừng nói là một môn pháo giá, liền là một viên đạn pháo giá đều so một con màu xám da súc đáng giá. Cho nên ở thời gian dài trị an chiến cùng tiêu phỉ tác chiến dưới tình huống, thì rốt thuộc địa quân đế quốc liền dưỡng thành lợi dụng súng máy hạng nặng thói quen. Như vậy chiến thuật bị nổ vi cục cho tinh luyện ra, liền thành bọn họ đoàn đặc thù biên chế. Đối diện quân đế quốc thứ tam đoàn đoàn trưởng Dịu Nhỉ Át đích xác là cái nhân tài, một điểm này từ thủ hạ hán binh sĩ đối mặt quân cách mạng quanh co đánh bọc sần thì tốc độ phản ứng liền có thể nhìn ra được. Đây là một cái sẽ luyện binh đoàn trưởng, đồng thời năng lực chỉ huy của hắn một điểm cũng không là kém. Đáng tiếc là hắn tất cả chiến thuật đều là xây dựng ở đế quốc lục quân sách yếu linh phía trên, mà lúc này với tư cách địch nhân của hắn, quân cách mạng thứ đoàn 108 đoàn trưởng nộ vị cột vừa vặn liền hết sức quen thuộc cái này lục quân sách yếu lĩnh. Rất tốt, địch nhân qua tới, tập trung binh lực từ chính diện đè đi lên, hai đại đội từ bờ sông phương hướng quanh co đánh phọc sần quân địch cánh bên. Nhìn đến có địch nhân từ mặt phía bắc đuổi tới chi viện, nộ vị cột không chỉ không có sợ hai hắn ngược lại là chủ động tiến lên liên tiếp. Đoàn trưởng nộ vị cột hiện tại trên tay chỉ có hai cái đại đội binh lực, còn lại 6 cái đại đội toàn bộ đều tháo rời vung tại chiến trường các nơi. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, liền dùng bộ đội chủ lực vì nắm đấm đi đánh tan viện quân của địch nhân, sau đó điều động địch nhân tại chỗ triển khai phòng ngự. Sau đó phụ cận quân đội bạn nhìn đến tình huống nhất định sẽ chủ động nhiều đến quân địch sau lưng tập kích. Khả năng này nghe lên rất phức tạp, nhưng trên thực tế đoàn trưởng nộ vị của hắn nghĩ muốn đánh tan địch nhân viện quân liền không thể đón đỡ địch nhân chính diện thế công, đồng thời hắn lại nhất định phải khiến quân địch ở bọn họ chính diện triển khai trận hình. Đoàn 108 chủ lực cách làm cùng bọn họ mục đích là không đồng nhất, bọn họ nhìn đi lên là muốn cùng địch nhân đánh cái quyết chiến, nhưng trên thực tế lại là muốn hạn chế quân địch khiến nó chủ động xây dựng trận địa lộ ra sau lưng tới. Cách làm như vậy trực tiếp mê hoặc trước tới chi viện quân địch, bọn họ ở chịu đến chính diện tấn công ngay lập tức liền hồi tưởng lên bản thân đoàn trưởng dặn dò, lập tức ở xây dựng tiền tuyến trận địa thời điểm cũng khiến phía sau bộ đội hướng trong đội ngũ bộ áp sát đi hình thành cánh bên phòng tuyến. Quả nhiên, quân cách mạng cánh bên tấn công bộ đội rất nhanh liền sờ lên, hai bên ở hai cái trên phương hướng triển khai chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời liền rằng có ở nơi đó. Lúc này phụ trách chi viện doanh trưởng thấy quân địch hỏa lực đang mãnh liệt, đại khái phán đoán ra chi bộ đội này nhân số không ít, vì vậy hắn kết luận bản thân là gặp phải quân cách mạng bộ đội chủ lực. Đoàn trưởng, ta tìm đến địch nhân bộ đội chủ lực, nơi này có súng lại có pháo, địch nhân súng máy hạng nặng nhiều đến đều ép tới chúng ta không ngóc đầu lên được rồi. Phái đi ra viện quân vậy mà đưa đến không tưởng được hiệu quả, đoàn trưởng Dịu Nhỉ Ạt lập tức liền chấn phấn. Trước kia phức tạp tình hình chiến đấu mang cho hắn phiền muộn lúc này quét sạch sành sanh, hắn hưng phấn mà hướng lấy tiền tuyến các bộ đội ra lệnh, tất cả mọi người tìm kiếm chung quanh quân đội bạn, lẫn nhau dựa vào, luân phiên điểm hộ hướng về viện quân phương hướng xuất phát. Đều cho ta đi vây lại chủ lực của địch nhân, đem cỗ này địch nhân ăn xuống, ta cam đoan các vị chiến công đều đúng sự thật báo cáo, không ai có thể nuốt mất mọi người một phân một hào công lao. Đoàn trưởng Dịu Nhỉ Ạt lúc thường liền là cái người nghiêm nghị, nhưng hắn lại có lấy nói là làm ưu điểm. Đoàn trưởng Dịu Nhỉ Ạt mặc dù ở ban thưởng thời điểm nghiêm khắc hẹp hòi một ít, nhưng ở thủ hạ hắn tham gia quân ngũ có thể so với ở những bộ đội khác muốn công bằng nhiều lắm. Lúc này bản thân đoàn trưởng lên tiếng sẽ giữ được bất luận người nào công lao, thứ tam đoàn bọn quan binh đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ. Có lấy cái này một căn đoan, tất cả quân đế quốc bộ đội đều bộc phát ra cực lớn nhiệt tình. Bọn họ rất nhanh liền từ bỏ bản thân giữ nghiêm lấy sắc rùa đen, đột nhiên xông ra ngoài ra tới, cử động của hắn trong lúc nhất thời khiến chỉ trệ bọn họ quân cách mạng bộ đội tổn thất nặng nề. Nhưng may mà quân cách mạng bên này rút lui tốc độ rất nhanh, tổn thất cũng bị khống chế ở một cái trong phạm vi có thể tiếp nhận. Quân địch rất nhanh liền dựa theo đoàn trưởng của bọn hắn chỉ thị lẫn nhau tìm kiếm lấy quân đội bạn bộ đội, sau đó áp sát lấy tụ tập thành một đống lớn hỗn loạn bộ đội. Bọn họ hướng về nổ vị cột dẫn dắt đoàn 108 chủ lực trước đi, ý đồ từ phía sau dần dần vây quanh cái này một chi hỏa lực mạnh mẽ quân cách mạng bộ đội. Đối với cái này nổ vị cột phản phất là không thèm để ý đồng dạng, hắn chỉ là triệu tập bộ phận binh lực trở về phòng bị phía sau mấy cái trọng yếu chiến lược điểm tựa, sau đó chủ lực vẫn như cũ ở cường công lên trước mặt địch nhân. Nguyên bản trước tới chi viện quân đế quốc nhìn đến quân đội bạn từ phía sau tấn công qua tới, bọn họ lập tức cũng sĩ khí dâng cao. Lần này đám này quân đế quốc phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng đạo, bọn họ đã nhìn đến xem thắng lợi ở hướng về bản thân với tay, cũng vì vậy quên đi bản thân đoàn trưởng trước đó dặn dò. Bị quân cách mạng cường công quân đế quốc ở phát hiện tiền tuyến hỏa lực dần dần giảm bớt sau đó mừng rỡ, bọn họ gấp không thể chờ liền điều động bộ đội hướng về quân cách mạng hai cánh đánh bọc sườn quá khứ, ý đồ ở đối diện quân đội bạn đến trước đó chiếm trước càng nhiều địa bàn. Mà từ mặt tây nam đổi tới quân đế quốc hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, bọn họ có chút bộ đội thậm chí hoàn toàn không để ý đội hình cùng tổ chức độ, làm quan kéo lên tất cả binh sĩ nổi điên đồng dạng mà hướng trước chạy đi, chỉ vì ở sau đó thời điểm có thể nhiều cấp một ít công lao. Quân đế quốc triệt để hưng phấn lên tới, bọn họ cũng không cảm thấy bị vây quanh quân cách mạng còn có thể có cái gì lật bàn khả năng. Quả thật cũng như hắn châu nghĩ đồng dạng, đoàn trưởng nổ bị cuộc chỉ dựa vào thủ hạ cái này hai chi bị vây quanh chiến đấu đại đội đích sắc không có khả năng đánh vỡ địch nhân vòng đây. Nhưng không nên quên rồi, đoàn trưởng nổ bị cuộc thủ hạ chỉ có hai cái chiến đấu đại đội bốn cái liền, còn lại còn có lục đại đội 12 cái liên đội ở vòng vây bên ngoài. Chương 302, đoàn 107 nhiệm vụ chương 302, đoàn 107 nhiệm vụ liền ở nổ vị cột dùng bản thân làm mồi nhử dẫn dụ quân địch xa vào vòng vây thời điểm, cả mẹn dẫn dắt quân cách mạng đoàn 107 đã thành công hoàn thành đối với sông Tam Kiệt Đông sau cùng quân địch trận địa vây quanh. Đoàn 107 các chiến sĩ phong tỏa lại mấy đầu chủ yếu khu phố, tháo chạy quân địch đã không có cách nào hướng lấy bờ sông tiến lên. Mà bị bọn họ vây quanh địch nhân thì là cảm xúc ổn định, một chút cũng không có muốn đánh ra tới dáng vẻ. Đối với tháo chạy đồng sự, hoàn toàn là một bộ đứng ngoài cuộc răng dấp, phản phất là bọn họ chỉ cần không nhìn thấy, liền có thể xem như là không biết dáng vẻ. Đây chính là quân đế quốc trạng thái bình thường, đoàn trưởng Cạ Mện trước kia ở quân phục đế quốc quân dịch thời điểm cũng không có hiếm thấy qua trường hợp như vậy. Lúc này đoàn trưởng Cạ Mện đã có thể xác định trước mắt quân đế quốc đã là tiếp đến rút lui chỉ lệnh, nếu không bọn họ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bảo trì bình thản. Bộ thủ lâu ngươi tới, các ngươi bên kia thế nào? Lúc này phía đông tình hình chiến đấu đã cơ bản ổn định, trừ số ít quân đế quốc còn ở dựa vào kiến trúc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bên ngoài, còn lại đại bộ phận người hoặc là đầu hàng, hoặc là chạy trốn. Nhìn thấy nơi đây quân địch đã mất đi sức chiến đấu, chính ủy Bộ thủ lâu liền bắt đầu tập kết bộ đội hướng bản thân đoàn trưởng cái này đổi tới. Quân địch chạy khắp nơi đều là, nhưng đối với chúng ta đã không có uy hiếp. Ta cảm thấy không cần thiết đi tù binh bọn họ, liền mang lấy bộ đội qua tới. Đoàn trưởng Cạ Mện, ngươi nơi này tình huống thế nào? Một chi quân đội ở chiến thắng địch nhân sau đó vậy mà không nghĩ đi bắt tù binh, cũng không nghĩ lấy thừa cơ đi cướp bóc thị trấn, mà là ở trong thời gian ngắn liền hoàn thành tập kết lại lần nữa quay về đến chỉ huy viên dưới trướng. Cạ Mện tin tưởng nếu như bản thân trước đó ở quân đế quốc thời điểm trên tay có thể có một chi bộ đội như vậy tuyệt đối là có thể khiến tất cả đồng sự cũng vì đó ước ao, bộ đội như vậy dù cho so lên đế quốc tinh nhuệ nhất hoàng gia cận vệ quân cũng không kém bao nhiêu. Duy nhất cũng liền là vũ khí trang bị có chút không đủ, so ra kém đối phương như vậy xa hoa mà thôi. Không gì hơn cái này, kỳ quái cảm nộ cũng chỉ là ở đoàn trưởng Cạ Mện trong đầu hơi bốc lên một thoáng mà thôi. Hắn hết sức rõ ràng đế quốc bên kia là tuyệt đối không có cách nào lượng lớn bồi dưỡng ra bộ đội như vậy. Ở hắn nhìn tới quân cách mạng tất cả không giống bình thường nơi đều ở chỗ người trước mắt này, hoặc là nói là người này sau lưng đặc thủ chức vị. Với bắt đầu hắn tiếp xúc đến chính ủy thời điểm, Cạ Mện cũng chỉ bất quá cho rằng đây là cái tương tự bộ đội đại quản gia nhân vật, trừ quân sự cái gì đều quản. Song trên thực tế hắn chính ủy Bộ thứ lộ cũng đích xác là làm như vậy. Cạ Mện không chỉ một lần nhìn đến qua vị này cao 2 mét cơ bắp đại hán, chụp lấy đầu đối với trong đoàn các loại văn kiện khổ não. Rất nhiều lúc đối mặt trong đoàn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, Bộ thứ lộ cũng là đầu bốc lên cơn xanh, tiếng nói đè ép tức giận, nắm lấy nắm đấm, nhẫn mại tính tình cùng đương sự hai bên đi một chút xíu giảng đạo lý, đi một chút xíu phân tích đầu đuôi sự tình. Chỉ có ở gặp đến lao binh cao cùng gai đầu thời điểm, hắn mới là cười đến vui vẻ nhất. Cạ Mện nhìn ra được Bộ thứ lộ cũng không phải là thích hợp công việc này, hắn cơ hồ là đè ép tính tình của bản thân đi cường ngạnh thích ứng chính ủy công việc. Đối với nguyên do trong đó Cạ Mện đã từng hỏi, đối phương cũng chỉ là nói, đã từng có người ở trước mặt hắn làm qua một kiện so hắn càng thêm dũng cảm sự tình. Bộ thủ lộ nói bản thân hiện tại chỉ là muốn thử một chút có thể hay không đạt đến cùng người kia đồng dạng chiều cao. Cụ thể đó là kiện chuyện gì, người kia lại là ai, Bộ thủ lộ không có nói, mà Cạ Mện cũng rất thức thời không có đi truy vấn. Bất quá có thể biết là ở chính ủy Bộ thủ lộ cùng các cấp chỉ đạo viên dưới trợ giúp, Cạ Mện dẫn đầu đoàn 107 đã trưởng thành là hắn trong tưởng tượng một chi quân đội hoàn mỹ nhất dáng dấp. Đoàn trưởng Cạ Mện, người đối với sau tác chiến có dặn dò gì sao? Bộ thủ lộ âm thanh đem Cạ Mện suy nghĩ từ đối với trước kia cảm nội trong cho túm trở về. Nhìn lấy lúc này tình hình chiến đấu, Cạ Mện kỳ thật đã rất hài lòng, bọn họ đoàn 107 đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, tiêu diệt mất quân địch đoàn thứ nhất chủ yếu sinh lực. Lúc này dù cho đem bờ sông cái này một nhỏ đống địch nhân cho thả trở về cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Quân địch đoàn thứ nhất bộ đội tổn thất đã đối với bọn họ biên chế cơ cấu sinh ra cực lớn ảnh hưởng, cho dù ở sau đó lại lần nữa bổ sung binh sĩ cùng sĩ quan, bộ đội sức chiến đấu cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đạt được khôi phục. Ngược lại là sau đó quân cách mạng khả năng đánh lên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Song đoàn trưởng Cạ Mện liền muốn vì vậy mà thỏa mãn sao? Đương nhiên sẽ không. Chúng ta đoàn trưởng Cạ Mện là ai? Là cái ăn không được thiệt thòi chỉ muốn chiếm tiện nghi người, chiếm một cái tiện nghi sẽ còn nghĩ lấy chiếm cái thứ hai. Quyết định, Bộ thủ lộ chính ủy, thu thập bộ đội chúng ta hướng về sông Tang Kiệt thượng du xuất phát. Ta nhớ được ở thị trấn biên giới có cái bến đò ấy nhỉ, nếu như vận khí tốt mà nói nơi đó hẳn là có thể cung cấp chúng ta qua sông thuyền. Đoàn trưởng Cạ Mện kế hoạch rất đơn giản, bản thân nơi này không có cái gì trận có thể đánh liền qua sông đi nổ bị cột nơi đó đi xem một chút. Ở nguyên bản trong kế hoạch, nô vị cột xuất lĩnh đoàn 108 cần phụ trách kiểm chế bên kia bờ sông quân địch hai cái đoàn. Nhiệm vụ của bọn họ là vì Cạ Mện đoàn 107 cung cấp điểm hộ, đồng lý bên kia bờ sông lần ý e đoàn 105 nhiệm vụ cũng là như thế. Quân cách mạng lần này tập kích nhìn như rất điên cuồng, rất cấp tiến, nhưng căn bản nhất mục đích lại hết sức thiết thực. Lần ý e nói cho Cạ Mện cùng nô vị cột, bọn họ nhiệm vụ cũng chỉ có một cái, đó chính là dùng cái giá thấp nhất tiêu diệt mất quân địch đơn độc treo ở hai đầu sông bên ngoài cái kia đoàn. Chỉ cần tiêu diệt mất cái đoàn này sinh lực, liền có thể đạt thành quân cách mạng lần này chiến lược mục đích. Gần IE chưa từng cảm thấy chỉ dùng một trận tập kích chiến liền có thể tiêu diệt mất so với bản thân nhiều gấp 2 địch nhân, hắn trên phương diện chiến thuật biểu hiện ra cực mạnh tấn công tính, nhưng ở trên chiến lược lại làm tốt kéo dài tác chiến chuẩn bị tâm lý. Thông hướng biển ấy sen bởi vì đường còn rất dài, lần này chiến đấu chỉ là cho địch nhân lễ gặp mặt, sau đó quân cách mạng khẳng định sẽ còn lại chúng đường đi đánh ra mấy trận tương tự chiến dịch. Gần IE chưa từng nghĩ qua muốn đi chiếm lĩnh biển ấy sen nhân, cũng không có chưa từng cảm thấy chỉ dựa vào quân cách mạng hiện tại điểm này binh lực liền có thể tiêu diệt mất địch nhân ba cái mãn biên sư. Nhưng tựa như hắn quê quán một vị chết nhân nói đồng dạng, chiến tranh đi liền là hai câu nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Quân cách mạng chiến đấu như vậy rất khó triệt để tiêu diệt mất quân địch biên chế, dựa vào bá quốc chắc địch nội tình, bọn họ đánh rơi bộ đội khả năng không bao lâu liền có thể bổ sung trở về. Nếu như một mực như vậy tiếp tục đi xuống, quân đội của đế quốc liền sẽ càng ngày càng nhiều, mà quân cách mạng bên này quyết trương tốc độ cũng khẳng định không đổi kịp đế quốc. Nhưng mà đối với quân cách mạng đến nói cái này lại ngại gì? Chính đoàn trưởng Cạ Mện liền ở quân đế quốc chờ qua rất nhiều năm, bọn họ hết sức rõ ràng một chi tương đối tinh nhuệ quân đội đế quốc bị lại lần nữa bổ sung sau đó sẽ là tình huống gì. Không giống với quân cách mạng bên này, cho dù là tân binh cũng có thể ở lão binh dẫn dắt xuống buộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Ở quân đế quốc nội bộ, tân binh cùng lão binh quan hệ trong đó nhưng là 10 điểm khẩn trương. Một khi bộ đội bên trong tân binh tỷ lệ quá cao, các lão binh liền sẽ bản thân ôm đoàn, sau đó mặc kệ tân binh bên kia. Đến lúc đó trên chiến trường sẽ xuất hiện như vậy một loại tình huống, tân binh đảng tử nhóm sĩ khí không ổn định hơn nữa, vừa chạm vào liền tan nát, lão binh cao nhóm ngang ngạnh chạy so với ai khác đều nhanh. Vì để cho đế quốc lũ hôn đảng có thể thể hội được như vậy mỹ diệu chẳng cảnh, đoàn trưởng ca mẹn hiện tại nhưng là chủ động thêm lên ban, mang lấy bộ đội đi tới quân địch thứ tam đoàn sau lưng. Chương 303, vào buổi tối chiến đấu. Chương 303, vào buổi tối chiến đấu. Tấn công. Đều cho ta đẻ đi lên. Địch nhân liền hai rất súng máy, không muốn sợ đều cho lão tử lên. Không dám xông người đều là không có chứng độ vật. Lúc này ở trấn sông Hà phía tây, quân đế quốc nhóm đang điên cuồng tấn công lấy quân cách mạng trấn giữ lấy khu phố. Lúc này đối với cố này quân cách mạng vòng vây đã khép lại, cứ việc còn lại quân cách mạng một mực ở quấy rầy quân đế quốc phòng tuyến phía sau. Nhưng lần này quân đế quốc cũng học ngoan, bọn họ dựa theo trước đó sư trưởng đề nghị làm theo ý trang từ bỏ ngoại vi trận địa, tập trung binh lực triển khai phòng ngự trận địa, đừng sợ, lẫn nhau hiểm trợ lấy rút lui, chỉ cần chúng ta chiến tuyến đủ ngắn, nhân số tụ đến đủ nhiều địch nhân liền nhiều không tiến vào. Các sĩ quan ở phía sau không ngừng mà thúc giục lấy nói, sở dĩ muốn đối với nhóm đại đầu binh nói những thứ này liền là sợ bọn họ rút lui trong quá trình một cái không chú ý liền đem rút lui cho diễn biến thành bại lui. Ví dụ như vậy ở đế quốc quân sự tài liệu giảng dạy bên trong nhiều vô số kể, đặc biệt là quyết định đế quốc vận mệnh cái kia mấy trận mang tính then chốt chiến dịch, đế quốc liền là ở lợi dụng liên minh thánh giáo ở bộ đội chuyển vào thời điểm sai lầm khiến quân địch toàn tuyến tháo chạy. Vì vậy ở đế quốc đại nguyên soái công tước hiệu vệ tỷ AU ở thịt dưới đề nghị, luân phiên hiểm hộ rút lui chiến thuật liền trở thành đế quốc lục quân sách yếu lĩnh tất khảo nội dung. Mỗi một cái đế quốc quan chỉ huy đều hết sức rõ ràng ở chấp hành cái này chiến thuật thời điểm phải nên làm như thế nào. Chỉ có đem nguyên nhân hậu quả cho các binh sĩ giảng minh bạch sau đó, mới có thể thử thăm dò đi chấp hành. Hơn nữa mỗi lần chấp hành thời điểm nhất định phải cam đoan có hai chi trở lên bộ đội có thể lẫn nhau luân phiên điểm hộ. Đồng thời ở đế quốc lục quân sách yếu lĩnh trong cũng không chỉ một lần đề cập, ở luân phiên điểm hộ lúc rút lui, hai chi bộ đội rút lui khoảng cách nhất định phải an bài ở 50m bên trong. Bởi vì trải qua thực chiến chứng minh một chi bộ đội chỉ cần rút lui khoảng cách vượt qua 50m, đội hình của bọn hắn tuyệt đối sẽ phân tán, đến lúc đó chỉ cần sĩ quan không kịp ngăn lại chính bọn họ liền sẽ hỏng mất. Vì vậy ở ngoại vi quân cách mạng thời điểm tiến công liền thường xuyên có thể nhìn đến một đám quân đế quốc lẫn nhau luân phiên lấy vừa đi vừa nghỉ. Bọn họ không có rút lui bao xa khoảng cách liền sẽ bị sĩ quan cho cản lại để cho bọn họ tại chỗ xây dựng phòng tuyến. Sau đó chờ cái này bộ đội phòng tuyến mới vừa xây dựng tốt thời điểm, lại sẽ bị sĩ quan yêu cầu hướng về sau rút lui. Mấy chi bộ đội cứ như vậy không ngừng mà dày vò, khiến nhìn lấy người đều cảm thấy rất là khôi hài. Bất quá có sao nói vậy, mặc dù ở chấp hành thời điểm quá cứng nhắc một ít, nhưng những thứ này quân đế quốc nhóm ở chiến tuyến cấu trúc lên đích sắc rất có thành tích. Bọn họ rút lui trong quá trình mỗi một chỗ trận địa lựa chọn địa điểm đều là 10 điểm xảo diệu, lẫn nhau tầm đó đều có thể cấu thành nghiêm mật hỏa lực đan sen, khiến phụ trách truy kích quân cách mạng trên tay bọn họ một mực không chiếm được chỗ tốt. Phía sau quân cách mạng thế công dần dần tạm hoãn lên tới, bọn họ hiện tại trên cơ bản rất khó đem chiến tuyến đẩy tới mảy may. Đồng thời theo lấy quân đế quốc đối ngoại bao vây trận địa từng bước từ bỏ, đã rút lui đến đạo thứ 3 phòng tuyến quân đế quốc ý nguyên xây dựng một đầu hoàn mỹ phòng tuyến. Bọn họ các bộ đội giữa lẫn nhau đã không có thể khiến quân cách mạng quanh co sen kẽ khe hở, các bộ đội men theo trấn sông Hà nguyên bản khu phố sen kẽ như răng lược phân bố. Mỗi một chỗ trận địa chịu đến tấn công đều có thể bị hai cánh quân đội bạn hỏa lực kiểm hộ. Dựa vào trạm đất hình, quân đế quốc xây dựng khó mà công phá trận tuyến, mà thiếu khuyết vũ khí hạng nặng chi viện quân cách mạng lại đối với bọn họ cái này sát rùa đen không có biện pháp. Chiến đấu đánh tới hiện tại trời đều đã muôn đen, quân đế quốc đã hoàn toàn tìm về bản thân quen thuộc nhất cảm giác. Nhưng mà ngay tại quân đế quốc đắc chí thời điểm, bọn họ tựa hồ quên một sự kiện. Bọn họ chiến tuyến cứ việc trở nên càng thêm nghiêm mật, cũng không có thể cung cấp quân cách mạng chiến thuật xen kẽ khe hở, nhưng cùng lúc đó chiến lược của bọn hắn thọc sâu cũng vì vậy biến đến 10 điểm yếu kém. Phía sau phòng ngự trận tuyến khoảng cách phía trước tấn công bộ đội đã không đủ một cái khu phố khoảng cách rồi. Hai bên đều có thể nghe đến đối phương chiến đấu tiếng vang, nhưng quân đế quốc các sĩ quan lúc này lại không có mảy may coi trọng. Chiến đấu đã đánh một ngày, bọn họ đối với hai cái phương hướng quân cách mạng đã có cơ bản nhất nhận biết. Bị vây quanh một đợt này súng máy hạng nặng nhiều, hơn nữa còn có mấy môn kết cấu đặc thù hạng nhẹ hỏa pháo, nhưng hỏa pháo đạn dược tựa hồ đã khô kiệt, mà quân địch súng máy hạng nặng đạn dược cũng sẽ muốn bị bọn họ tiêu hao hầu như không còn. Hai bên tổ đội súng máy nặng lẫn nhau áp chế hỏa lực là tối vi tiêu hao đạn dược. Ở sân nhà tác chiến vật tư cung ứng càng thêm sung túc quân đế quốc ở phương diện này có lấy ưu thế rất lớn. Nhưng mà ngay tại bọn họ tự nhận là lại qua một cái buổi tối liền có thể triệt để tiêu diệt cỗ này quân cách mạng thời điểm, theo lấy bóng đêm giáng lâm một cái muốn mạng tin tức cũng truyền đến phía trước trên trận địa. Cái gì? Bộ chỉ huy chịu đến công kích, điều này sao có thể? Tiền tuyến doanh trưởng nhóm cảm giác một cổ gió lạnh trong nháy mắt tập kích lên phía sau lưng của bản thân. Bọn họ hiện tại đã không kịp tự hỏi tin tức này có phải hay không là chính xác, bởi vì bản thân quý tộc tham nhu tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết cùng đoàn trưởng lẻ tẻ tiếng chửi rủa đã ở mỗi cái trong kênh vang lên. Mấy cái sĩ quan bản thân thương nghị một thoáng, liền an bài chiến trường cánh trái cách đến gần nhất hai cái liên đội trước đi chi viện. Bất quá vì vậy bọn họ ngoại vi phòng tuyến liền nhất định phải lại lần nữa điều chỉnh, đối với trong vòng vây quân cách mạng tấn công cũng tạm thời ngừng lại. Lĩnh mệnh phụ trách dẫn đội chi viện hai cái đại đội trưởng lúc này phi thường hoảng loạn, bọn họ mang lấy đã rất mệt mỏi bộ đội cẩn thận từng ly từng tí nô ra vòng phòng ngự. Sau đó ở đánh tan quân cách mạng lẻ tẻ chống cự sau đó liền một đường hướng lấy mặt phía bắc xuất phát. Bọn họ nhất định phải đuổi tại địch nhân triệt để đánh tan bản thân đoàn bộ trước đó đem bản thân đoàn trưởng cho cứu ra tới. Song vừa đi đến trên nửa đường thời điểm, bọn họ liền quả nhiên gặp phải quân cách mạng ngăn chặn.
Tấn công, tấn công.
Đoàn trưởng không có, chúng ta đều phải xong đời. Các anh em vì bản thân cái mạng này, đều cho ta đẻ đi lên. Dẫn đầu trung đội trưởng đã xung phong đi đầu, hắn cầm lấy súng trường mang lấy bộ đội xông vào phía trước, bất quá ở trong quá trình công kích hắn vẫn là khống chế lấy bước chân của bản thân dần dần lạc hậu ở đội ngũ phía sau. Lúc này đối mặt bọn họ tập kích, đối diện quân cách mạng cũng không chút thua kém, bọn họ đồng dạng cũng phát động ứng đối xung phong phản công kích. Các đồng chí theo ta lên, vì thắng lợi. Tay trái nắm lấy súng lục nhỏ, tay phải cầm nhỏ xẻng sắt chỉ đạo viên cái thứ nhất xông ra khu phố, hắn vung vẩy lấy cái xẻng liền hướng lấy một cái quân đế quốc chào hỏi, hắn anh dũng dáng người khắc ở mỗi một cái xung phong chiến sĩ trong mắt. Hai nhánh quân đội liền ở như vậy một chỗ chật hẹp địa phương hôn chiến làm một đoàn, mà ở cái thời gian này quân địch thứ tam đoàn đoàn bộ bộ đội phòng thủ cũng bị quanh co qua tới quân cách mạng đoàn 107 cho đánh tan. Địch tam đoàn đoàn trưởng Dịu Nhỉ Át đành phải từ bỏ bị đánh tan bộ đội, mang lấy dư lại đoàn bộ chỉ huy dọc theo sông bờ đường nhỏ hướng về mặt phía nam rút lui. Sau đó hắn quả nhiên liền ở trên nửa đường gặp phải quân cách mạng tập kích. Ta là tam đoàn đoàn trưởng Dịu Nhỉ Át, bộ đội của ta ở trấn Song Hà khu tây thành phía đông gần sông khu vực lọt vào địch nhân tấn công, phụ cận quân đế quốc bộ đội nghe đến sau đó đều đổi tới chi viện. Lặp lại lần nữa, nghe đến tin tức này quân đế quốc bộ đội đều đổi tới chi viện. Đoàn trưởng Dịu Nhỉ Át đáy lòng 10 điểm lo lắng, đồng thời hắn cũng vạn phần mong đợi bản thông tin bên trong có bộ đội có thể trả lời hắn cầu cứu. Sau đó hắn liền nghe đến một cái có lấy tiếng sàn sạt thông tin chuyển tới, cứu mạng, cứu mạng. Địch nhân từ mặt phía nam đánh qua tới rồi. Mặt phía nam có luồng lớn địch nhân, phong tuyến của chúng ta bị công phá rồi. Lặp lại một lần, phong tuyến của chúng ta bị công phá rồi. Chương 304, liên tục đến nửa đêm tình hình chiến đấu. Chương 304, liên tục đến nửa đêm tình hình chiến đấu. Sư trưởng, lữ thứ nhất tam đoàn báo nguy. Tam đoàn trưởng thông tin đã đoạn tuyệt, hiện nay tản quân đã do một doanh trưởng tiếp quản, bọn họ đang xin chỉ thị ngài hành động sau đó. Tin tức của tiền tuyến truyền tới khiến sư trưởng Cờ Rèn Sợ lập tức đầu đều lớn. Không chỉ là khiến hắn cảm thấy mỏi mệt tình hình chiến đấu, liền ngay cả bản thân thủ hạ phản ứng cũng khiến hắn cảm thấy không gì sánh được tâm mệt mỏi. Đầu tiên là lữ thứ nhất mấy cái đoàn trưởng vượt cấp hướng bản thân xin chỉ thị, hiện tại liền ngay cả phía dưới doanh trưởng đều tìm đến bản thân. Sư trưởng Cờ Rèn Sợ đối với cái này 10 điểm không nói gì, nhưng cũng không thể đến đây mặc kệ. Tham mưu trưởng, bờ nam chỉ huy cùng bộ đội cơ giáp thành lập sự tỉnh do ngươi tới phụ trách. Sư trưởng Cờ Rèn Sợ trên tay cầm công việc tạm thời giao cho tham mưu trưởng, bản thân thì là trong bản thông tin hỏi thăm lên ba đoàn tàn quân tình huống. Chờ hắn câu thông một vòng sau đó mới phát hiện quân đế quốc ở nơi đó bố trí mặc dù không nói được là lộn xộn, cũng có thể nói là một đoàn đầy rối. Vì vây quanh cố này địch nhân các ngươi thậm chí ngay cả bản thân trận địa thọc sâu đều mặc kệ sao? Các ngươi liền tự tin như vậy địch nhân ở bên ngoài còn không có những bộ đội khác. Sư trưởng Cờ Rèn Sợ ngày thường tính tình mặc dù có chút nóng nảy, song cái kia đều là chống lại không đúng xuống. Nhưng tình huống lần này lại khiến hắn phá lệ tới. Bởi vì giản lược ngắn thông tin trong đạt được tình báo cũng đã khiến hắn minh bạch, tam đoàn tan vỡ hoàn toàn liền là đám này vì đoạt công doanh trưởng cùng đại đội trưởng bản thân làm ra tới. Tam đoàn trưởng bên kia duy nhất sai lầm liền là không có dự liệu được bên kia bờ sông địch nhân khả năng sẽ quanh co chuyện này, mà cái này lại không phải là vấn đề của hắn, bởi vì một đoàn bên kia đối với cái này vậy mà một điểm cảnh cáo đều không có. Lúc này sư trưởng Cờ Rèn Sợ rất muốn đem bản thông tin cho gậy đến một đoàn bên kia đi chất vấn một thoáng một đoàn dài rốt cuộc là làm ăn gì, địch nhân nhiều như vậy bộ đội quanh co vậy mà đều không có phát hiện. Song tức thì tức, nghĩ thì nghĩ. Sư trưởng Cờ Rèn Sợ cũng không có gọi thông một đoàn bên kia thông tin. Nếu bàn về công luận tội cũng phải chờ sau chiến tranh phục bàn lại nói, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là nên như thế nào đem tam đoàn tàn quân cho cứu ra tới. Từ hiện trường tình hình chiến đấu tới xem, tam đoàn nguyên bản vòng vây bị địch nhân từ mặt phía nam cho đột phá. Quân địch tập trung ưu thế binh lực nhanh chóng công kích mặt phía nam mỗi một chỗ trận địa, mà quân đế quốc bởi vì phòng tuyến độ dày không đủ vấn đề, tiền tuyến tan vỡ xuống bộ đội đã không có đường lui cũng chỉ có thể hướng hai bên rút lui. Kết quả là trong địch nhân bên ngoài hai chi bộ đội liền tụ hợp, ngược lại đối với đế quốc bộ đội hoàn thành vây quanh. Tình huống như vậy khiến sư trưởng Cờ Rèn Sợ nhìn đến sau đó đều cực kỳ đau lớn. Cũng không phải nói hắn không có biện pháp giải quyết, mà là thiếu hụt có thể chấp hành cụ thể chiến thuật tiền tuyến quan chỉ huy. Lúc này địch nhân mặt phía nam bộ đội thật ra là mới vừa quanh co qua tới, từ trên bản đồ xem sư trưởng Cờ Rèn Sợ phỏng đoán đối phương quanh co lộ tuyến liền ở từ trấn Song Hà tây bắc bên cạnh đồi núi cái kia. Ném đi địch ta quan hệ đối lập không nói, sư trưởng Cờ Rèn Sợ rất thưởng thức quân địch cái này chiến thuật quanh co, ở hắn nhìn tới quân cách mạng đánh đến phi thường xinh đẹp, nhưng đồng thời hắn cũng rõ ràng trấn Song Hà mặt phía nam quân cách mạng bộ đội nhất định là sẽ không mang theo quá nhiều đạn dược tiếp tế. Quân cách mạng nhược điểm rất rõ ràng, quân đế quốc muốn phá cục liền có thể nhắm chuẩn bọn họ nhược điểm này xuất kích. Chỉ cần đem dư lại bộ đội tập trung lên tới hình thành trọng quyền, men theo trận địa biên giới hướng phía nam đột phá, liền có thể có xác suất rất lớn đánh tan quân cách mạng vòng đây. Nếu như sớm có sắp xếp thôn đài hoặc đoàn thứ 5 trước tới chi viện, lúc này vừa bọn hai chi bộ đội liền có thể hợp binh một chỗ, địch nhân sẽ rất khó lại lần nữa vây kín. Đến lúc đó tam đoàn vây quanh liền có thể bị hóa giải, năm đoàn vào sân cũng có thể ổn định lại sông Văn Tra bờ bắc tình hình chiến đấu. Song vẫn là sư trưởng Cờ Rèn Sợ vừa bắt đầu lo lắng vấn đề kia, cái này chiến thuật hiện tại thiếu hụt có thể chấp hành người. Tam đoàn đoàn bộ đã bị địch nhân cho công hãm, nó đoàn trưởng đang rút lui trong quá trình cũng lọt vào địch nhân tấn công hiện tại sống chết không rõ. Với tư cách sư trưởng Cờ Rèn Sợ đối với tam đoàn giữ lại doanh trưởng nhóm lại không có một cái quen thuộc, hắn rất khó chọn ra một cái có thể khống chế toàn cục người. Thời gian đã đi tới nửa đêm, hai bên đã đánh nguyên một cái ban ngày, giao chiến bộ đội đều đã có rõ ràng mọi bệnh. Cấp bách thời gian cùng cháy bỏng tình hình chiến đấu đang không ngừng thúc giục lấy sư trưởng Cờ Rèn Sợ nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán, hắn do dự mãi vẫn là lựa chọn đem tam đoàn tán quân giao cho vận mệnh đi quyết đoán. Hiện tại nghe ta mệnh lệnh, tam đoàn nhất doanh doanh trưởng tạm thay đoàn trưởng chức vụ, đợi lát nữa nghe ta chỉ thị chuẩn bị dẫn đội phá vây. Phó quan báo tin hai lữ trưởng, khiến hắn đem đoàn thứ 5 cho cử đi chi viện. Sư trưởng Cờ Rèn Sở tại hạ đến mệnh lệnh này, sau đó trong lòng đều có chút nhút nhát, bởi vì chính hắn cảm thấy đám người này là không cứu về được. Rốt cuộc nếu như đổi một cái phương hướng đứng ở quân địch góc nhìn, sư trưởng Cờ Rèn Sở trong nháy mắt cũng có thể nghĩ ra được mấy loại phương án đi ứng đối an bài của mình. Đơn giản nhất cũng hữu hiệu nhất một cái sách lược liền là chia binh sớm đi tập kích 5 đoàn bộ đội sở thuộc. Bọn họ sư đoàn 120 ở trong lần chiến đấu này biểu hiện cực kém, đặc biệt là sông Văn Cha bờ bắc tiền tuyến bộ đội trên cơ bản là bị địch nhân cho nghiền ép lấy đánh. Vì không khiến toàn bộ sư chiến tuyến triệt để tan vỡ, sư trưởng Cờ Rèn Sở đã sớm mệnh lệnh lữ thứ 2 ở nguyên chỗ thành lập phòng tuyến, nếu như tiền tuyến tan vỡ bọn họ liền đem tiếp thu tháo chạy quân đội bạn đồng thời ngăn cản địch nhân thế công, mãi đến sư bộ bên này đem bộ đội cơ giáp chỉnh hợp hoàn tất. Vì vậy ở vào tiền tuyến phía sau 5 đoàn đã sớm cấu trúc tốt nghiêm mật phòng tuyến, chỉ còn chờ tam đoàn thực sự chống không được bại lui xuống. Nhưng hiện tại tam đoàn tình hình chiến đấu vậy mà thối nát đến đây, sư trưởng Cờ Rèn Sở biết rõ có phong hiểm cũng chỉ có thể làm ra một cái lớn nhất lựa chọn. Điều động quân đội đi cứu viện tam đoàn tàn quân, cái này cũng liền có nghĩa là 5 đoàn nguyên bản trận tuyến liền muốn bị từ bỏ, hơn nữa ở điều động trong quá trình bọn họ còn rất có khả năng sẽ bị quân địch dùng tương đồng chiến thuật cho cánh bên quanh co. Bởi vì ở 5 đoàn trụ sở thôn đái ngọc bên cạnh liền là một rừng cây mà không đổi núi, nơi này so lên đổi núi khu vực càng thêm lợi cho quân cách mạng quanh co cơ động chiến thuật. Đồng thời rừng rậm địa hình đối mặt hoang dã che đậy tác dụng cũng muốn tỉ khưu ước hiếp càng tốt hơn một chút. Chỉ cần quân cách mạng lòng dũng cảm đủ lớn, hoàn toàn có thể nhiễu hậu đến 5 đoàn phía sau lại tới một lần tương đồng chiến thuật. Có thể nói sư trưởng Cờ Rèn Sơ bây giờ muốn đến chiến thuật bố trí, trên cơ bản cũng đã là quân cách mạng trước khi chiến đấu suy diễn phiên bản. Song chiến cuộc là ở không ngừng biến hóa, quân cách mạng vừa bắt đầu chuẩn bị mục đích làm như vậy là vì kiểm chế hai cái này đoàn, vì tiêu diệt địch một đoàn chủ lực kéo dài thời gian. Mà hiện tại quân đế quốc một đoàn đã tan phế, quân cách mạng cũng hoàn thành đối địch tam đoàn vây quanh, cho nên tiếp tục chấp hành cao nguy hiểm quanh có chiến thuật cũng không có quá lớn tất yếu. Quả nhiên liền ở quân đế quốc sư đoàn 120 đoàn năm tiến lên đến trên nửa đường thời điểm bọn họ quả nhiên liền gặp phải quân cách mạng ngăn chặn. Sư trưởng Cờ Rèn Sơ một khỏa treo lấy trái tim rơi xuống, mà một cái tin tức xấu lại đem mới vừa để xuống tâm cho nhấc lên. Sư trưởng, hai lữ báo cáo, bọn họ đoàn 6 phía sau xuất hiện địch nhân, đoàn 6 phần sau phòng tuyến đã bị đánh tan. Chương 305, Trấn Tân Song Hà mặt phía nam mỏ đá. Chương 305, Trấn Tân Song Hà mặt phía nam mỏ đá đột nhiên xuất hiện tình huống khiến sư trưởng Cờ Rèn Sơ giật nảy cả mình, hắn vội vàng chất vấn lên phụ trách tiếp nhận hắn chỉ huy tham mưu trưởng. Rốt cuộc là tình huống gì? Vì cái gì ngắn ngủi mấy giờ địch nhân liền vòng tới đoàn 6 phía sau đến rồi? Sư trưởng Cờ Rèn Sơ ở chuyển giao quyền chỉ huy trước đó cũng đã xác định địch nhân chủ công phương hướng ở sông Văn Cha bờ bắc, mà bờ nam địch nhân là với tư cách kiểm chế dùng. Vì vậy ở chuyển nhượng quyền chỉ huy trước đó, sư trưởng Cờ Rèn Sơ cũng đã chỉ huy lấy tiền tuyến thứ 2 cùng đoàn thứ 4 đem địch nhân cho đổi ra Trấn Tân Song Hà, đồng thời ở xung quanh núi cửa ải cũng bố trí nghiêm mật phòng tuyến. Cùng lúc đó lữ thứ 2 đoàn thứ 6 cũng đổi tới Trấn Tân Song Hà biên giới xây dựng lên phòng tuyến, trên lý luận đến nói bọn họ phòng ngự liền là địch nhân khả năng ở phía sau phát động tập kích. Như vậy vấn đề tới, đoàn thứ 6 phòng tuyến đối mặt liền là đoàn nở nhất thôn phương hướng. Phía sau bọn họ trận địa lại là làm sao bị người công phá đâu này? Tổng không thể địch nhân là ở Trấn Tân Song Hà nội bộ lăng không toát ra tới a. Sư trưởng Cờ Rèn Sở nghĩ không thông đạo lý này, nhưng nếu như gần IE ở cái này đoán chừng liền sẽ cười ha hả nói cho hắn, quân cách mạng liền là từ địch nhân đoán không được địa phương lăng không toát ra tới. Ở Trấn Tân Song Hà phía nam nơi này có một chỗ cực kỳ vách núi hiểm trở, trước kia nơi này là một tòa lộ thiên màu đá, nhưng về sau bởi vì chi phí vấn đề dần dần liền vứt bỏ. Sơn thể bị đào hết gần tới 1/3 thể tích, đến gần thị trấn cái này một bên cơ bản đã bị đào thành một cái gần như vuông góc vách núi. Toàn bộ mỏ đá chiếm diện tích rất lớn, nó chiều rộng cơ bản bao phủ Trấn Tân Song Hà phía nam. Cứ việc ở trên vách núi còn lưu giữ lại năm đó khai thác đá ngân hàng công thương Trung Quốc đi tiểu đạo, nhưng những đường này lâu năm thiếu tu sửa hơn nữa 10 điểm chật hẹp. Người bản địa cũng không nguyện ý đi, chớ nói chi là khiến nhân số đông đảo quân đội thông qua. Địa hình như vậy 10 điểm hiểm trở, có thể nói liền là thành trấn bên cạnh một đạo nhân tạo lại trời. Quân đế quốc sư đoàn 120 đoàn thứ 6 cũng không phải là không có ở mỏ đá xuất khẩu ra bố trí phòng ngự, bọn họ không chỉ bố trí, hơn nữa còn cân nhắc đến quân cách mạng khả năng từ nơi này đi qua khả năng. Bọn họ vốn chỉ muốn quân cách mạng nhiều nhất chỉ sẽ tới mấy cái tiểu đội tới quấy rối, nhưng tuyệt không có nghĩ qua quân cách mạng vậy mà một hơi thở đem bộ đội chủ lực đều cho phái qua tới. Mỏ đá con đường đích xác không thích hợp đại bộ phận thông qua, một điểm này quân đế quốc phán đoán là chính xác. Song bọn họ lại chỉ biết nó như thế, mà không biết nó vì sao như thế. Như vậy địa hình sở dĩ không thích hợp đại bộ phận thông qua là bởi vì trên vách núi con đường chật hẹp mà phân tán, một khi bộ đội từ trong thông qua nó biên chế tất nhiên bị xáo trộn. Quân đội là một cái cực độ ỷ lại tổ chức độ tổ chức, mà biên chế liền là truyền thống quân đội duy trì tổ chức độ duy nhất lực lượng, chiến tuyến liền là bọn họ sức chiến đấu duy nhất cam đoan. Nhưng quân cách mạng không đồng dạng. Quả thật từ dưới vách núi tới sau đó, quân cách mạng bộ đội biên chế bị triệt để xáo trộn, duy nhất còn có thể tổ chức lên tới cũng chỉ có chiến đấu ban tổ cái này cấp 1. Hơn nữa mới vừa xuống núi bộ đội lập tức liền cần đối mặt quân địch bộ đội phòng ngự, tình hình chiến đấu khẩn cấp căn bản sẽ không có chỉnh bị đội ngũ thời gian. Mới vừa xuống núi bộ đội liền nhất định phải dùng chiến đấu ban cái này cấp một cơ sở nhất biên chế đi tấn công địch nhân đã bố trí tốt phòng tuyến, một điểm này ở truyền thống chiến thuật quân sự lên là không có khả năng thực hiện. Bởi vì dù cho phe tấn công không sợ hy sinh cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh tan bố trí tốt phòng ngự trận tuyến, mà một khi thời gian kéo lâu dài quân địch đến tiếp sau bộ đội đổi tới, nơi này biên chế hỗn loạn bộ đội sớm muộn liền sẽ bị biên chế hoàn chỉnh tổ chức độ càng cao bộ đội cho đánh tan. Quân đế quốc đoàn thứ 6 ở chỗ này bố trí có thể nói là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Dùng chút ít bộ đội đóng giữ địch nhân tấn công tính cực thấp địa phương, bộ đội chủ lực ở quân địch có khả năng nhất tấn công phương hướng đóng giữ, sau cùng ở trận địa chính giữa bố trí một chi bộ đội cơ động chuẩn bị tùy thời tiếp viện các nơi chiến trường. Tham mưu trưởng ở tiếp nhận bản địa quyền chỉ huy sau cùng lữ thứ 2 lữ trưởng liền thương thảo tốt như vậy một cái sách lược bài toàn. Cách làm của bọn họ rất chặt chẽ cẩn thận, rốt cuộc liền ngay cả không có khả năng nhất mỏ đá phương hướng cũng bố trí bộ đội cảnh giới. Cho dù quân cách mạng thật váng đầu từ nơi này tấn công, phụ trách cảnh giới bộ đội cũng nhất định có thể căng đến tiếp sau chi viện đổi tới. Rốt cuộc bọn họ đoàn thứ 6 phụ trách cơ động chi viện cái kia hai cái liền khoảng cách nơi đây cũng bất quá 2-3 km khoảng cách, nó quân tiên phong tốc độ cao nhất đổi tới thời gian khả năng cũng liền hơn 10 phút trái phải. Xong liền là cái này 2-3 km khoảng cách lại trở thành đoàn thứ 6 ở lần này bị tập kích chiến trong chí mạng nhất địa phương. Quân cách mạng thế công dị thường hung mãnh, từ xuống núi cái thứ nhất chiến đấu ban tổ bắt đầu, quân cách mạng bộ đội căn bản liền không có cấp quân đế quốc bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Cái gì trọng chỉnh bộ đội đều là không tồn tại, chiến đấu ban tổ một thoáng đến liền nhào về phía quân địch trận tuyến, một cái tiếp một cái quân địch rất nhanh liền phát hiện không đợi phía sau viện quân qua tới bản thân cũng đã bị bao vây. Phía trước nhất hai cái trận địa vừa mất thủ, phía sau mấy cái trận địa quân địch nhìn đến như lang như hổ quân cách mạng ở hướng về bản thân đánh tới thời điểm, không đánh báo cáo liền chủ động rút lui. Từ quân cách mạng đợt thứ nhất thế công bắt đầu, trước sau không đến 10 phút thời gian, quân đế quốc ngoại vi cảnh giới phòng tuyến liền toàn bộ luân hãm. Lúc này đổi tới chi viện quân đế quốc hai cái liên đội đều vẫn còn ở trên nửa đường, hắn ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống liền lọt vào quân cách mạng công kích. Tình huống gì? Địch nhân đến nhanh như vậy sao? Tản ra, tản ra. Đều cho ta tản ra đến hai bên đi, không nên toàn bộ chen ở con đường chính giữa. Quân đế quốc đại đội trưởng đang chỉ huy lấy bộ đội triển khai chiến đấu đội hình, bọn họ lúc này hành quân đội hình rất là dày đặc, ở đối mặt quân cách mạng công kích thời điểm rất là bị động. Còn tốt, tới chỉ là cổ nhỏ địch nhân, mọi người đừng sợ tại chỗ phòng ngự. Chúng ta người so với bọn họ nhiều, chúng ta súng so với bọn họ nhiều, địch nhân không có khả năng tới quá nhiều người. Ở đội ngũ phía trước liên đội rất tự giác bắt đầu men theo hai bên đường triển khai đội hình, mà phía sau theo sát lấy cái kia liên đội cũng chủ động một phân thành hai đi bảo vệ phía trước quân đội bạn hai cánh. Quả nhiên liền ở bọn họ mới vừa triển khai hai cánh phòng tuyến thời điểm liền lọt vào quân cách mạng tiểu đội tấn công, nhưng bởi vì đội ngũ qua nhỏ duyên cớ, quân cách mạng tấn công cũng không có đối với quân đế quốc phòng tuyến tạo thành tổn thất gì. Tiếp tục như vậy cũng không được, chúng ta đánh không lại nơi này địch nhân, khiến các đồng chí đều cùng ta lui. Dễ Lô Khô đại đội trưởng lúc này cũng chỉ là mang lấy một lớp chiến sĩ ở cùng địch nhân chiến đấu, bọn họ liên đội đã bị triệt để đánh tan. Ở phát hiện địch nhân phòng ngự trận tuyến khó có được gặm sau đó, hắn quả đoán liền mang lấy bộ đội rút khỏi chiến đấu. Toàn bộ ban người hiện tại chỉ hy sinh hai cái chiến sĩ, dư lại đạn dược còn đủ bọn họ phát động hai lần tập kích. Song bọn họ còn chỗ sâu địch nhân trận địa bên trong, nhất định phải hết sức cẩn thận, nếu không một cái không chú ý liền sẽ va vào địch nhân trong vòng đây. Nếu như là quân đế quốc quan chỉ huy nhìn đến tình huống như vậy đoán chừng đều muốn cân nhắc đầu hàng, nhưng theo Dễ Lộ Khổ bản thân bên này còn hiểu được đánh. Đã nơi này địch nhân khó gặp xuống, như vậy hắn liền quả đoán mang lấy bộ đội hướng về quân địch phòng tuyến chỗ càng sâu chạy đi, hắn tin tưởng ở nơi đó tổng có thể gặp đến tốt nắm địch nhân. Chương 306, ý rồng ám tổn chương 306, ý rồng ám tổn có thể nói sư đoàn 120 đoàn thứ 6 ở đối mặt quân cách mạng tập kích thời điểm xác thực làm đến bản thân tốt nhất chỉ huy trình độ. Ở xác định quân cách mạng vậy mà đem bộ đội chủ lực từ mỏ đá phương hướng tấn công sau đó, đoàn thứ 6 đoàn trưởng thật ra là rất vui vẻ. Hắn cảm thấy đám này lao cá địch nhân cuối cùng là làm chút người sự tình, vậy mà chủ động cho bản thân đưa lên lớn như vậy một phần công lao. Nhưng mà ở hưng phấn có hơn hắn cũng không có đánh mất lý trí, ban ngày vật rắn sẽ qua quân cách mạng quanh co sen kẽ chiến thuật, loại kia uống say đồng dạng cảm giác xa lạ cũng còn ở trước mắt. Đoàn thứ 6 đoàn trưởng cũng rất cẩn thận co lại mặt tây nam chính diện trận tuyến, triệu tập bộ đội đi phòng thủ hai cánh cùng càng thêm yếu kém phía sau. Song từ hắn truyền đạt mệnh lệnh bắt đầu, tiền tuyến doanh trưởng nhận được mệnh lệnh, sau đó chế định kế hoạch điều động đại đội trưởng mang lấy bộ đội hướng phía sau điều động. Cái này một loạt thao tác đã sớm tiêu hao hết lượng lớn thời gian cùng tinh lực, bọn họ phản ứng ở quân đế quốc chế độ xuống đã rất nhanh, nhưng đối với quân cách mạng đến nói liền là chậm khác thường. Quân cách mạng đoàn 105 Dễ Lộ Khô đại đội trưởng dẫn đội hướng địch nhân phía sau quanh co thời điểm gặp phải không ít quân đội bạn, mọi người tại tiến lên trên đường dần dần tụ lại ở cùng một chỗ, ở sắp tiếp cận địch nhân trận địa thời điểm lại ngừng lại, tụ cùng một chỗ thương lượng sau đó tác chiến phương án. Nơi này ai quan lớn nhất, chúng ta chọn một cái người làm chủ ra tới. Không cần, ngươi xem cái này không Dễ Lộ Khô đại đội trưởng nhà, gần như e cùng cái khác đại đội trưởng không ở liền hắn quan lớn nhất. Có vị tiểu đội trưởng chỉ lấy Dễ Lộ Khổ cười ha hả nói, mà vừa bắt đầu đặt câu hỏi người kia cũng thoải mái cười một tiếng, vậy thì tốt ta, có cái đại đội trưởng mang lấy, chúng ta cũng không sợ ra vấn đề gì à. Dễ Lộ Khổ đại đội trưởng đúng không, chúng ta là tổn, ý rồng ảm tổn. Đợi lát nữa ngươi có cái gì công thành nhiệm vụ hoàn toàn liền có thể giao cho ta, lớp chúng ta cái gì còn không sợ, liền sợ nhiệm vụ không đủ khó khăn. Vị này ý rồng ảm tổn liền là trước đó ở học giặc cùng giặc kỳ ý có qua gặp mặt một lần bị tiêu bến tàu công nhân bút bát, hắn dẫn đầu ban tổ cũng đều bến tàu công nhân bút bát xuất thân. Đám này vạm vỡ hán tử đã từng là học giặc thấp nhất tầng dưới chốt người một trong, bọn họ cứ việc có lấy sức lực toàn thân, nhưng đãi ngộ cực kém hơn nữa còn chịu đến thành thị các phe chèn ép. Bọn họ tuổi thọ bình quân phi thường ngắn, chất lượng sinh hoạt ở trong thành thị cũng là thuộc về kém nhất một nhóm kia. Đám người này là thích nhất bản thân thành lập bang phái, bởi vì chỉ có ôm đoàn mới có thể còn sống. Nhưng vấn đề là chỉ cần bọn họ bang phái hơi phát triển một thoáng biến lớn lên tới, liền sẽ thái độ nhất chuyển trở thành trên đầu bọn họ mới kẻ áp bách. Hợp giặc công nhân bến tàu ở thành thị trưởng lâu dài trên lịch sử trên cơ bản vẫn một mực ở vào ôm đoàn chống lại, sau đó đồ long giả cuối cùng thành ác long tuần hoàn bên trong. Mãi đến một chiếc cũ kỹ xà lan mang lấy mọi người chưa bao giờ thấy qua hy vọng chi quang đi tới tòa thành thị này, tinh tinh chi hỏa trùng pin là đốt thành thị tháp cao, bao phủ ở mọi người trên đầu khói mù ở một ngày kia triệt để tan thành mây khói. Y dòng ảm tuần ở hợp giặc chiến dịch trong lúc đó mất đi anh trai của bản thân, ở quân cách mạng cùng quân đế quốc giao chiến thời điểm, anh trai hắn bị một viên đạn pháo cho nổ chết. Nhưng hắn một chút cũng không oán hận phát động lần này khởi nghĩa quân cách mạng. Bởi vì ở sau chiến tranh là bọn họ giúp bản thân anh trai thu thập di hài, là bọn họ đem một mực ước hiếp bản thân bang phái đầu lĩnh đều cho đưa lên đại hội công thẩm, là bọn họ giải phóng trong thành thị phong tục nơi, đem hắn trước kia bị bán vào đi em gái cho cứu trở về. Đồng dạng cũng là bọn họ cho bản thân cùng em gái xây phòng ở mới, để cho bọn họ cuối cùng ở tòa thành thị này có một cái có thể xưng là nhà địa phương. Ngày trước bến tàu công nhân bút vác ổn, hiện tại vì cái gì một mực gặp người liền nói bản thân là ý rộng ảm của đâu. Bởi vì khi hắn lần thứ nhất gặp đến lần ý e thời điểm, đối phương liền là chụp lấy cánh tay của hắn tán dương lấy nói, ngươi xem một chút cái này cánh tay cứng đến cùng cục sắt đồng dạng, vừa nhìn liền là cái vinh quang buồn kệ bịt đồng chí bổn hôm nay một hơi thở nhiều làm nửa người lượng công việc, là không hơn không kém cánh tay sắt đồng chí, mọi người nói chúng ta đêm nay nhiều chia một chén mì viên cho chúng ta lao động anh hùng có được hay không a. Lúc đầu đứng ở trên đài bổn là 10 điểm mơ hồ, bởi vì hắn lựa chọn túi đầu nhiều làm trong chốc lát nguyên nhân vẹn vẹn chỉ là vì có thể nhiều lĩnh một phần cơm. Chuyện như vậy ở hắn nhìn tới 10 điểm bình thường, trước kia ở công việc bến tàu thời điểm vì góp đủ cho em gái chuộc thân tiền, hắn cùng anh trai liền là làm như vậy. Hiện tại vì có thể cho bản thân em gái nhiều kiếm một miếng cơm ăn, hắn làm anh trai nhiều làm chút sống cũng không thành vấn đề a, nhưng chính là như vậy không gì sánh được chuyện tầm thường tình lại không có có thể tránh thoát nên ý e mắt, bọn họ tại chỗ liền đem tượng trưng cho lao động anh hùng hoa hồng lớn cho mang ở trước ngực bản thân, toàn bộ hội trường vang lên chấn thiên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Còn không biết cái gì là anh hùng, nhưng một khắc kia toàn bộ quảng trường người đều ở reo hò hắn chính là anh hùng. Dùng vải đỏ đâm thành hoa hồng lớn kính hiến cho anh hùng cũng không phải là hí ruột truyền thống, cũng không bản địa tập tục, đối với người bản địa đến nói nhìn đi lên dở dở ương ương. Nhưng ở tuần với tư cách lao động anh hùng đeo lấy tượng trưng vinh dự hoa hồng lớn, đứng ở trên đài tiếp thu mọi người tiếng vỗ tay cùng reo hò thời điểm, cái tập tục này cũng đã khắc ở ngọc giặt toàn thể cư dân trong trí nhớ. Lúc này tuần đã ở trong thành phố có phòng ốc của bản thân em gái cũng bị cứu ra, hắn còn có lấy sức lực toàn thân hoàn toàn có thể khiến bản thân cùng người nhà sinh hoạt càng tốt. Nhưng vì cái gì hắn nhất định phải bước lên mất đi tính mạng phong hiểm gia nhập vào quân cách mạng trong đội ngũ đi đâu? Bởi vì ta liền là ý rồng ảm hồn a. Đế quốc bại hoại nhóm chết hết cho ta a. Ý rồng ảm hồn mỗi lần chiến đấu đều xung phong đi đầu, hắn trợn tròn đôi mắt, râu tóc đều dựng, gầm thét lấy xông hướng địch nhân trận địa. Dễ Lô Khổ mang lấy liên đội lực lượng chủ yếu ở phía trước kiềm chế lại quân địch lực chú ý, hắn thì là mang lấy hai cái ban chiến sĩ phụ trách quanh co tập kích. Ở trải qua quân địch cánh bên thời điểm tổn quan sát đến quân địch trận tuyến ở mặt bên nơi này có cái rõ ràng lỗ hổng, tựa hồ từ nơi này liền có thể thuận theo quân địch chiến tuyến một đường đánh tới. Kết quả là hắn cùng cái khác tiểu đội trưởng thương lượng một chút, bản thân dẫn đội từ mặt bên đột nhập, đối phương dẫn đội cơ hội nhiễu hậu tập kích. Đến lúc đó hắn thuận theo quân địch trận tuyến một đường đánh tới, một cái khác tiểu đội trưởng thì là vòng tới phía sau, cắt từ giữa đoạn quân địch trận tuyến. Cứ như vậy hai người bọn họ chi bộ đội liền có thể lẫn nhau điểm hộ, đồng thời còn có thể dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan nơi này quân địch. Không thể không nói cái kế hoạch này rất lớn mật, duy nhất chỗ không hoàn mỹ liền là từ mặt bên tập kích tiểu đội muốn một mực cường độ cao cùng địch nhân ác chiến. Đây là một hạng nhiệm vụ nguy hiểm, không có một người có thể cam đoan cuối cùng là không có thể còn sống sót. Nhưng cái vấn đề này tồn từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua. Bởi vì tử vong đối với hắn tới nói cũng không đáng sợ, chân chính khiến hắn sợ hai thật ra là khiến hắn qua về trước kia cái kiêng ngày tháng sống không bằng chết. Quỷ hút máu ta không sợ các ngươi rồi. Bởi vì ta là ý tổng ảm tồn. Chương 307, cũ mới chấn song hà chiến dịch kết thúc chương 307, cũ mới chấn song hà chiến dịch kết thúc nên ý e ở trước khi bắt đầu chiến đấu liền làm ra một loạt quy hoạch, đồng thời cũng triệu tập mặt khác hai cái đoàn trưởng cùng mỗi cái đại đội trưởng cùng một chỗ học tập lĩnh ngộ lần này kế hoạch tác chiến. Lần hành động này từ trước đến nay không phải là quân cách mạng khư khư cố chấp khinh suất tấn công, mà là kế hoạch đã lâu một trận lâm chẳng thi. Mỗi cái bộ đội ở khai chiến trước đều rõ ràng nhiệm vụ của bản thân, cũng rõ ràng bản thân ở tràng chiến dịch này bên trong vị trí. Bọn họ rất nhiều người không chỉ biết bản thân bên này nhiệm vụ, liền ngay cả sát vách quân đội bạn cũng có thể thuộc như lòng bàn tay. Quân cách mạng một chi bộ đội ở hoàn thành nhiệm vụ của bản thân sau đó liền sẽ không tại chỗ ngừng chân không biết làm sao. Bọn họ thường thường sẽ chủ động tham dự đến sát vách phe bạn bộ đội trong chiến đấu. Bọn họ hết sức rõ ràng bản thân chỗ tại tiểu chiến tràng chỉ là hùng vĩ chiến dịch một bộ phận. Chỉ có toàn bộ người đều giao ra hợp cách giải bài thi, trang chiến dịch này mới có thể hoàn mỹ thu quan. Cơ sở chỉ huy nhóm đều ở để thắng lợi mà ra sức phấn đấu lấy, mà xem như tổng chỉ huy lần ý e cũng lấy thuộc về chính hắn khảo nghiệm. Ở trước khi chiến đấu bọn họ ba cái đoàn nhiệm vụ tác chiến đều 10 điểm rõ ràng, lần ý e dẫn đầu quân cách mạng đoàn 105 phải chịu trách nhiệm kiểm chế lại sông Văn Tra bờ Nam địch nhân. Phải tận khả năng đem địch nhân bộ đội hướng về sau điều động, đặc biệt là chú đóng ở trấn Tân Song Hà địch thứ 2 cùng đoàn thứ 4. Gần như đoàn 105 nhiệm vụ chính liền là đem bọn họ bước cho ra trấn Tân Song Hà địa giới, vì chính là phòng ngừa bọn họ vừa sông đi chi viện trấn Song Hà bờ đông chiến đấu. Nhiệm vụ như vậy không thể nghi ngờ là nguy hiểm, bởi vì lần ý e muốn dùng một đoàn binh lực đi điều động địch nhân ở sông Văn Tra bờ nam chí ít 5 cái đoàn bố trí. Nhưng mà khi rằng có chiến đấu tiến hành đến lúc chiều, gần IE mới đột nhiên phát hiện quân địch tựa hồ cũng không thể cung cấp bọn họ quy mô lớn qua sông đội thuyền. Cái tình huống này là vượt xa ra gần IE dự liệu, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới địch nhân vậy mà sẽ ở phương diện này ra lớn như vậy chỗ sơ suất. Nhưng địch nhân sai lầm đối với bọn họ đến nói liền là tin tức tốt nhất, gần IE ở phát hiện tình huống này sau đó quả đoán thay đổi đoàn 105 tác chiến phương châm. Hắn từ bỏ tiếp tục hướng nam quanh co điều động quân địch chiến lược, chuyển mà đem quân địch hướng phía đông lôi kéo, để cho địch nhân bộ đội men theo đoạn nở niết thôn cùng trấn tân song hà biên giới đồi núi khu vực theo thứ tự bố trí. Quân đế quốc có lấy một cái thói quen xấu, đó chính là quá ỷ lại cùng mê tín tiên tiến vũ khí trang bị. Đây là do bọn họ giai tầng thuộc tính chỗ quyết định, hắn là một chi thuê tính chất quân đội, trên bản chất liền là cầm lấy cố chủ cho tiền cùng súng, ở trên chiến trường bóp có súng giúp cố chủ bắn ra đạn mà thôi. Cho nên khi quân đế quốc có lấy có thể ỷ lại trang bị hạng nặng thời điểm, bọn họ nhất định sẽ ở bộ binh bên này duy trì lấy bảo thủ nhất chiến thuật. Bởi vì quân đế quốc bộ binh sư trên bản chất là liền là bị thuê tới bảo vệ những cái kia quý trọng trang bị vệ sĩ mà thôi. Ở dẫn dắt bộ đội từ mỏ đá phát động tập kích sau đó, Lần IE nhìn lấy quân địch có đầu rút cổ lên tới phòng tuyến tổng kết lấy nói. Đối với cái thế giới này bên ngoài quỷ hút máu đế quốc, Lần IE có lấy một cái 10 điểm sâu sắc tổng kết, cái gọi là đế quốc thánh huyết, chỉ là cái nằm ở 12 cái đế quốc nhân loại phía trên sâu hút máu mà thôi. Bởi vì quốc nội tồn tại lấy nghiêm trọng chủng tộc vấn đề, quỷ hút máu đế quốc mặc dù đã mở ra cách mạng công nghiệp, nhưng ở quân đội xây dựng lên lại còn duy trì lấy một cái đã tiên tiến lại lạc hậu cục diện. Quân đội của đế quốc có lấy rất nhiều tiên tiến trang bị. Cơ giáp xuất hiện cách nay còn không tới 30 năm, cũng đã phát triển đến hiện tại cái này trăm hoa đua nở mức độ. Đồng thời từng bước quy mô lớn trang bị đến quân đế quốc trên biên chế. Nhưng mà ở tiên tiến kỹ thuật một phương diện khác, quân đế quốc một mực bị một cái vấn đề cho quấy nhiễu lấy. Đó chính là bộ đội rốt cuộc vì sao mà chiến vấn đề. Nếu như là phổ thông đế quốc nhân loại, cái vấn đề này hoàn toàn có thể dùng chủ nghĩa dân tộc đi giải thích. Chỉ cần xây dựng một cái đối địch dân tộc với tư cách địch nhân, liền có thể ở xã hội trào lưu tư tưởng lên giải thích đại bộ phận vấn đề, đồng thời khiến quân đội bộc phát ra rất mạnh sức chiến đấu. Nhưng mà ở phổ thông bộ binh vẫn như cũng là dùng nhân loại làm chủ quỷ hút máu đế quốc, bọn họ dám ở quân đội phổ biến chủ nghĩa dân tộc cái kia mới có quỷ đâu. Bọn họ duy nhất dám làm liền là ở từng người công quốc bên trong phổ biến trên trình độ nhất định chủ nghĩa dân tộc, dùng buồn quốc công dân vì thân phận giới hạn đi phân chia cái khác quần thể. Cái cách làm này có chút không được tự nhiên nhưng chúng quy vẫn tính có chút dùng, nhưng cũng liền hoạch tâm 12 công quốc dám như vậy đi làm. Bởi vì chỉ có 12 công quốc mới có đủ thực lực đi chống đỡ lấy xây dựng buồn quốc quốc dân ý thức tiêu hao, phổ thông bá quốc muốn chơi một bộ này rất có khả năng liền sẽ đem bản thân cho chơi băng. Đây đều là gần IE từ nhân giải minh nơi đó đặt hàng trong tình báo tổng kết ra. Liên minh bên kia nhìn đến chính là đế quốc to lớn chiến tranh thực lực cùng cao siêu đến khó mà vượt qua trình độ kỹ thuật, nhưng lần IE lại từ bên trong nhìn đến đế quốc chí mạng nhất lực điểm. Tựa như hắn thường nói đồng dạng, có thể quyết định chiến tranh nhất định cũng nhất định là người. Lúc này quân cách mạng liền ở dụng lấy hành động thực tế không ngừng chứng minh lần IE lý luận. Quân đế quốc sư đoàn 120 đoàn thứ 6 bộ đội cơ động ở trên nửa đường ngăn chặn lại quân cách mạng thế công, bọn họ ở hữu hạn trong thời gian dựa vào địa hình xây dựng 10 điểm hoàn thiện phòng ngự trận địa. Thậm chí liền ngay cả quân cách mạng nhiễu hậu tập kích cũng bị bọn họ cho hoàn mỹ bị cản lại. Song hai cái này liên đội ở một điểm sai lầm cũng không có phạm tình huống vẫn như cũng là không thể ngăn cản tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột, bởi vì quân cách mạng ở bọn họ xây dựng phòng ngự trận địa thời điểm thẩm thấu vào, trực tiếp tập kích bọn họ phía sau không có phòng ngự quân đội bạn bộ đội. Mãi đến toàn bộ chiến tuyến đều toàn bộ tan vỡ, cái này hai chi trước đi ngăn cản quân cách mạng liên đội cũng vẫn như cũ cố thủ lấy trận địa, dù cho bị quân cách mạng tầng tầng bao vây bọn họ cũng vẫn như cũ ở ngoan cường mà chống cự lại. Hai cái này liên đội chiến đấu không thể bảo là không anh dũng, bọn họ đã làm đến phổ thông quân đội đế quốc đều không cách nào hoàn thành sự tình. Nhưng rất đáng tiếc, theo lấy chiến tuyến từ giữa tan vỡ, hai cánh quân đế quốc trong nháy mắt liền cảm nhận được bị vây quanh nguy hiểm. Bọn họ vì bảo vệ tính mạng đang không ngừng rút lui, ý đồ tìm đến trận địa lại lần nữa tập kết, nhưng quân cách mạng tiểu đội lại ở phía sau theo đuổi không bỏ. Rút lui lộ trình bị hết kéo lại kéo, khoảng cách dài rút lui dưới tình huống quân đế quốc bộ đội ở mất đi đội hình sau đó bản thân liền tán loạn. Không cần quản tứ tán chạy trốn địch nhân, nhìn đến nơi nào có tụ tập địch nhân liền hướng bọn họ xông tới. Đánh tan bọn họ, để cho bọn họ không có cách nào tập kết. Dễ Lô Khô đại đội trưởng dẫn dắt lấy bộ đội từ trấn Tân Song Hà mặt phía nam mỏ đá một đường đánh tới thị trấn Trung Bộ, lại đi về phía trước điểm liền là quân địch đoàn thứ tư phòng ngự trận địa. Bất quá bọn họ hiện tại cũng không có tâm tư đi gặm khối kia xương cứng, ở trải qua một cái quen thuộc mèo sau đó hắn quả đoán mang lấy bộ đội chui vào sắt vách đồi núi đi. Nơi này chính là gần IE lần thứ nhất dẫn đội tập kích thì rút lui đèo, đồng thời cũng là lần chiến đấu này rút lui địa phương. Quân cách mạng ở triệt để phá tan quân địch đoàn thứ 6 đại bộ phận sau phòng tuyến vậy mà không có mảy may lưu luyến lui ra ngoài, bọn họ hoàn mỹ kẹp lấy một cái điểm thời gian nhảy ra quân đế quốc thứ 2 cùng đoàn thứ 4 dần dần tụ tập lên tới vòng đây. Quân cách mạng hành động này, tức giận đến sư đoàn 120 sư trưởng cờ rẹn sờ đem ma văn bản thông tin cho rơi trên mặt đất. Lần chiến đấu này cũng theo lấy lần IE xuất lĩnh đoàn 105 rút lui mà triệt để kết thúc. Chương 308, sau chiến tranh tư tưởng hội nghị tổng kết chương 308. Sau chiến tranh tư tưởng hội nghị tổng kết phát sinh ở biển ấy xèn bởi vì mặt phía nam cũ mới chấn song hà chiến dịch tổng cộng chỉ liên tục một ngày rưỡi thời gian, quân cách mạng mau vào mau ra tại tiêu diệt quân địch hai cái đoàn chủ lực sau đó liền nhanh chóng rút khỏi chiến trường. Địch sư đoàn 120 đoàn thứ nhất cùng đoàn thứ 3 chủ yếu bộ đội bị tiêu diệt, địch đoàn thứ 6 thương vong hơn phân nửa. Sư đoàn 120 chỉnh thể thương vong nhân số đạt đến 4.325 người, chiếm tổng số người 18, mà quân cách mạng bên này thương vong thì là 684 người, chiếm tổng số người 21. Mặc dù từ bộ đội thương vong tổng số nhìn lên quân cách mạng hơi hơi chịu thiệt, hơn nữa bởi vì chưa kịp quét dọn chiến trường quan hệ, trận chiến đấu này thu được cũng 10 điểm hữu hạn. Nhưng Lần Nhiê đối với lần chiến đấu này lại hết sức hài lòng. Mặc dù từ trên số liệu xem chúng ta thương vong chiếm tổng số người tỷ lệ càng lớn, nhưng là từ hai phe địch ta trao đổi so sánh với tới xem chúng ta đã đánh ra so sánh 6 thành tích tốt, một điểm này là đáng giá chúng ta kiêu ngạo. Nhưng mà, chúng ta đội ngũ ở lần này trong chiến đấu cũng gặp phải không ít khó khăn, cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Một điểm này liền là cần chúng ta ở lần này trong hội nghị giao lưu cùng tổng kết. Ở chiến đấu kết thúc sau, quân cách mạng không có vội vàng đi mở tiệc ăn mừng, mà đem mấy cái đoàn trưởng cùng mỗi cái đại đội trưởng đều tụ ở cùng một chỗ mở cái hội nghị tổng kết. Ở trong hội nghị, Lần Nhiê dẫn đầu nghĩ lại bọn họ đoàn 105 ở trong chiến dịch bộc lộ ra một vài vấn đề. Đầu tiên đâu, liền là ở chiến đấu lúc bắt đầu chúng ta đoàn 105 trung bộ 4 nên phụ trách tập kích bất ngờ bộ đội sớm phát động thế công, dẫn đến địch nhân còn không có bị đánh nghi binh bộ đội cho hấp dẫn đến trấn Tân Song Hà phía đông liền sớm chú ý tới bọn họ. Sau đó đâu, ở địch nhân đã có chỗ cảnh giác dưới tình huống cũng vẫn như cũ cứng nhắc dựa theo kế hoạch lúc trước hành sự. Lần Nhiê thoải mái nói lấy bọn họ đoàn xuất hiện trọng đại sai lầm, đồng thời cũng giải thích rõ ràng vì cái gì cánh bên bộ đội sẽ sớm phát động tấn công. Nguyên lai là có cái tuổi trẻ tiểu chiến sĩ ở trước ra điều tra tình hình quân địch thời điểm một lần tình cờ nhìn đến quân địch quỷ hút máu sĩ quan, sau đó nhịn không được liền nổ súng. Vốn là một thương này bại lộ cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, quân địch cứ việc có chỗ cảnh giác, nhưng cũng không có nghĩ đến là đại bộ phận trước tới tấn công. Chân chính muốn mạng chính là chi này tiểu đội trinh sát sau đó thao tác, bọn họ bị quân địch phát hiện sau đó không có nghĩ lấy rút lui, ngược lại là anh dũng cùng đến phạm quân địch tiểu đội triển khai chiến đấu. Ở nhân số thế yếu dưới tình huống hắn đánh lui quân địch tấn công, nhưng cũng vì vậy kinh động địch nhân đại bộ phận cảnh giác. Theo lấy quân địch đại bộ phận dựa vào, dấu ở thị trấn biên giới ẩn nấp quân cách mạng chủ lực liền không thể không ra tới cùng địch nhân giao chiến. Có thể nói cả tràng chiến đấu là ở hai phe địch ta đều cảm thấy biệt khuất dưới tình huống triển khai. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ chúng ta ở quân sự trong chính trị vẫn như cũ tồn tại lấy tương đối lớn vấn đề. Lần Nhiê không có đem lần chiến đấu này sai lầm định tính ở tiểu chiến sĩ bản thân chủ trương lên, hắn đối với cái này có lấy hoàn toàn không giống cách nhìn. Có tuổi trẻ chiến sĩ mang lấy đối với quỷ hút máu hận nổ súng, một điểm này đâu không phải là việc xấu, chúng ta đội ngũ ai cùng quỷ hút máu không có thù a. Hơn nữa điều tra ban ở bị địch nhân phát hiện sau đó còn có thể lấy ít đánh nhiều đánh thắng địch nhân, điều này nói rõ chúng ta chiến sĩ cũng là rất có năng lực nha. Nhưng đã các chiến sĩ cách làm có thể bị lý giải, năng lực của bọn họ cũng đạt được tán thành. Như vậy đến cùng sai ở nơi nào đâu? Nghĩ lại đại hội không chỉ là nghĩ lại sai lầm, Lần Nhiê càng trọng yếu chính là nhận thức được tại sao bản thân lại xuất hiện sai lầm, cùng làm sao đi phát hiện sai lầm căn nguyên. Những thứ này tư duy mới là mọi người nên học tập, cũng là chân chính có thể rèn luyện một chi quân đội tốt nhất vũ khí. Lần Nhiê, đây là chúng ta đại đội 3 sai lầm, ta với tư cách đại đội 3 đại đội trưởng ta nguyện ý làm lần này sai lầm phụ trách. Lần Nhiê ngươi phải phạt liền phạt ta à, ta với tư cách đại đội trưởng ta giúp bọn họ cái rồi. Lần này ra lỗ hổng liền là đoàn 105 đại đội 3, hiện tại nó đại đội trưởng bị dạ tổ bịt đứng lên tới chủ động thừa nhận sai lầm của bản thân, nhưng cách làm của hắn cũng không có khiến Lần Nhiê hài lòng. Đồng chí Mỹ Dạ Tổ Vịt, ngươi có thể có như vậy đảm đương là việc tốt, nhưng cách làm của ngươi lại cũng không thích hợp. Chúng ta phê bình mục đích là cái gì? Là vì học tập cùng sửa lại. Chúng ta trừng phạt mục đích là cái gì? Là vì phê phán cùng cải tạo. Đối với đồng chí chúng ta đều là hẳn là dùng phê bình là chủ, chỉ có đối với trên tư tưởng địch nhân chúng ta mới có thể dùng được trừng phạt. Như vậy đồng chí Mỹ Dạ Tổ Vịt, ta hiện tại liền phải phê bình cách làm của ngươi. Vốn là Lần Nhiê đối với đại đội 3 lần này xuất hiện chỗ sơ suất kỳ thật cũng không có chủ quan lên ác ý, hắn thật chỉ là ở luận sự mà thôi. Song đại đội trưởng ba Mỹ Dạ Tổ Vịt lúc này lần này tỏ thái độ lại khiến hắn nhìn đến một ít nguy hiểm tiềm ẩn manh mối, hắn không chút do dự phê bình nói, tiểu chiến sĩ nhịn không được sớm nổ súng, cái này bại lộ chúng ta ở tư tưởng xây dựng lên không đủ, không có khiến hắn nhận thức được buồn kệ vịt cách mạng chính xác tư tưởng, khiến hắn bị nhất thời cảm xúc chủ đạo hành động của bản thân. Đây là chúng ta ở lần này trong chiến đấu bộc lộ ra vấn đề, cũng là chúng ta tiếp xuống cần tiếp tục sửa lại địa phương. Nhưng đồng chí Mỹ Dạ Tổ Vịt ngươi lần này tỏ thái độ lại bộc lộ ra một vấn đề khác, đó chính là ngươi vẫn như cũ tồn tại lấy bị cũ tư tưởng trói buộc vấn đề. Lần Nhiê mà nói khiến đứng lấy Mỹ Dạ Tổ Vịt cảm thấy nhục nhã hổ thẹn không chịu nổi, hắn mặt đỏ lên túi đầu cảm thấy lớn lao hổ thẹn. Song Lần Nhiê cũng không chỉ là riêng đứng ở trên đài phê bình người, hắn rất nhanh liền chú ý tới Mỹ Dạ Tổ Vịt cử động. Hắn đi xuống dùng làm đài diện tuyết tảng đá lớn đôn đi tới Mỹ Dạ Tổ Vịt bên người, chụp lấy bờ vai của hắn nói, có thể vì đồng chí gánh trách nhiệm cái này cũng không phải là việc xấu, có thể ở bắt đầu bất lợi trong chiến đấu cùng địch nhân đánh đến có tới có về hơn nữa sau cùng còn có thể thành công rút lui, điều này nói rõ các ngươi đại đội 3 ở phương diện chiến đấu cũng là rất có thành tích. Nhưng đồng chí Mỹ Dạ Tổ Vịt, vì cái gì ta muốn phê bình ngươi đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, ta vừa rồi nói những vấn đề kia là một mình ngươi vấn đề, là tiểu chiến sĩ một người vấn đề. Vẫn là nói đây đều là chúng ta toàn bộ đội ngũ cộng đồng đối mặt vấn đề lớn. Lần Nhiê mà nói khiến Mỹ Dạ Tổ Vịt dễ chịu nhiều, đón lấy vấn đề của hắn Mỹ Dạ Tổ Vịt thêm chút tự hỏi liền có thể đạt được đáp án. Lần Nhiê ngươi nói không sai, những thứ này đều không phải là cá nhân ta vấn đề, là mọi người chúng ta vấn đề. Vậy liền đúng nha, vấn đề của mọi người cùng một chỗ đối mặt, ngươi một cái chạy ra tới gánh có thể gánh được cái gì? Một mình ngươi khẳng định gánh không được nặng như vậy trọng trách, đây là mọi người muốn cộng đồng đi đối mặt, đồng chí Mỹ Dạ Tổ Vịt ta, ngươi đây là chuẩn bị cướp mọi người việc làm đấy. Lần Nhiê cười ha hả nói lấy, hắn chụp lấy Mỹ Dạ Tổ Vịt bả vai khiến hắn ngồi xuống, sau đó lại lần nữa đi tới ụ đá lớn phía trên tiếp tục nói, cho nên à, chúng ta nếu là đã phát hiện cái vấn đề này, như vậy mọi người băng đảng liền cùng một chỗ thương lượng một thoáng làm sao đi giải quyết có được hay không a.
Chương 309, liên quan tới quân đội xây dựng vấn đề. Chương 309, liên quan tới quân đội xây dựng vấn đề. Một chi quân đội có thể khắc địch chế thắng trọng yếu nhất pháp bảo là cái gì?
Đối với cái vấn đề này, nếu như đi hỏi một cái đế quốc tướng quân, hắn khả năng sẽ nói cho ngươi là tiên tiến vũ khí, cao siêu chiến thuật, hoàn mỹ quân số, vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện, cũng hoặc là nói càng thêm cao lớn một điểm là chống đỡ chi quân đội này sau lưng vĩ đại đế quốc. Nhưng nếu như cầm cái vấn đề này đi hỏi lần nữa, hắn chỉ sẽ cười ha ha cho cái tẩu của bản thân bên trong nhét đốt thuốc dây sau đó nói cho, nào có phiền toái như vậy, cũng chỉ có một cái đồ vật, tư tưởng. Theo lần nữa vô luận vũ khí gì, tân tiến hay không đều không phải là trọng yếu. Tiên tiến có tiên tiến đấu pháp, lạc hậu cũng có lạc hậu bí quyết. Chiến thuật càng là như vậy, vật này chỉ có thích hợp mà không có tuyệt đối. Mặc kệ là vũ khí trang bị vẫn là chiến thuật chiến lược, những đồ vật này đều cần cụ thể người đi chấp hành. Một mực quyết đại vũ khí cùng chiến thuật tác dụng, đó chỉ có thể nói dạng kia một chi quân đội ở liên quan tới cụ thể người phương diện là tồn tại lấy to lớn vấn đề. Quân đế quốc không có biện pháp đi phát huy cụ thể người ở một trận tác dụng trong chiến tranh, vì cân bằng cũng không liền là phải đi truy cầu càng thêm tiên tiến vũ khí, càng thêm tiên tiến chiến thuật. Chúng ta ở vũ khí trên trang bị hiện tại là so không đế quốc đám kia chó nhà giàu, chúng ta giai đoạn hiện tại ở truyền thống lĩnh vực mạnh hơn bọn họ liền là chúng ta dùng có càng thêm linh hoạt hơn nữa càng thêm thích hợp bản thân tiên tiến chiến thuật. Nhưng cùng lúc đó chúng ta cũng nhất định phải nhận thức được, tiên tiến cùng lạc hậu đều là tương đối. Cũng liền chúng ta ở tương lai một ngày nào đó cũng sẽ có lấy có thể so với đế quốc vũ khí trang bị, đồng thời bọn họ cũng có thể ở không ngừng trong chiến tranh tổng kết ra chiến thuật mới hệ thống. Hơn nữa có thể dự kiến chính là đế quốc ở phương diện này khẳng định là còn nhanh hơn chúng ta một ít. Genie chưa từng cảm thấy sự vật là đã hình thành thì không thay đổi, hắn không cho rằng đế quốc sẽ một mực cường thịnh xuống, đồng dạng hắn cũng không cho rằng quân cách mạng chỉ dựa vào hiện tại bộ này chiến thuật hệ thống liền có thể một mực ăn chắc quân đế quốc. Theo lấy hai bên ở trên chiến trường giao phong số lần biến nhiều, hai bên nhất định đều sẽ tiến bộ. Nhưng bọn họ lúc này đối mặt đối thủ rốt cuộc cũng là kéo dài qua toàn bộ thế giới siêu cấp đế quốc, bọn họ có lấy càng thêm hùng hậu nội tình có thể không ngừng mà thất bại. Mà theo lấy số lần thất bại biến nhiều, bọn họ cũng nhất định có thể tổng kết ra ứng đối quân cách mạng phương pháp. Ở phương diện này công nghiệp cơ sở cơ hồ là không quân cách mạng nghĩ muốn phát triển ra có thể ngang hàng đối phương trình độ khoa học kỹ thuật, ở trên thời gian khẳng định là không sánh bằng đối phương. Cho nên vấn đề tới, chúng ta muốn như thế nào ở trong chiến đấu tiếp xuống bảo trì đối với quân đế quốc chiến lược ưu thế đâu? Ta cảm thấy cái vấn đề này liền thế tất yếu đặt ở cụ thể người phía trên, chuẩn xác mà nói là chính xác tư tưởng đối với người cải tạo phía trên. Mặc kệ là khoa học và công nghệ vẫn là tiên tiến chiến thuật, nghĩ muốn ở những phương diện này đi lên cùng đế quốc cạnh tranh, quân cách mạng thế tất sẽ rơi vào tiết tấu của đối phương bên trong, sau cùng cũng khẳng định sẽ ở đối phương càng am hiểu trong lĩnh vực bị đánh đến thương tích đời mình. Thông qua trên một điểm này liền có thể giải thích, lần y em vì cái gì biết rõ học giặc công nghiệp thực lực ở Bắc Hy Rốt đứng hàng đầu, ở chiếm lĩnh thành thị sau đó cũng vẫn như cũ muốn mang lấy bộ đội đi càng thêm xa xôi nông thôn phát triển. Bởi vì bọn họ đối mặt từ trước đến nay không phải là một cái mục nát bất ham, tiêu hao trong ngoài xa hoàng đế quốc, mà là một cái kéo dài qua toàn bộ thế giới có lấy vô số thuộc địa quỷ hút máu đế quốc. Cứ việc hiện tại đế quốc đã đến từ thịnh chuyển suy thời kỳ, nhưng đồng dạng cũng không phải là tùy tiện một cái thế lực liền có thể nhẹ nhõm lật đổ. Đế quốc khả năng không hiểu cách mạng, nhưng bọn họ tuyệt đối hiểu thành thị. Nếu như quân cách mạng thật dùng ngọc giặt với tư cách đại bản doanh đi phát triển cách mạng, như vậy liền đem đi tới đế quốc am hiểu nhất lĩnh vực. Đối với như thế nào phong tỏa một tòa thành thị, như thế nào tấn công một tòa thành thị, như thế nào phá hủy một tòa thành thị, quỷ hút máu đế quốc có lấy rất nhiều kinh nghiệm, bọn họ một lần không được còn có thể hai lần, ba lần, đế quốc có nhiều thời gian cùng tinh lực đi chậm rãi tiêu hao. Mà quân cách mạng ở hợp giặc chiến dịch sau bộc lộ ra đủ loại vấn đề cũng chứng minh, bọn họ đối với một cái thành thị khống chế cũng không có giống như có mấy người trước kia dự liệu dạng kia dễ như trở bàn tay. Lúc trước một mực không có người quan tâm qua rộng lớn hương thôn khai triển bốn kệ vịn cách mạng đối với quân cách mạng đến nói là một kiện chuyện xưa nay chưa từng có, nhưng đồng dạng đối với đế quốc đến nói bọn họ cũng không có đối phó nông thôn căn cứ địa kinh nghiệm. Cái này đường đua lựa chọn tương đương đem quân cách mạng cùng đế quốc kéo đến cùng một cái trên hàng bắt đầu, hơn nữa quân cách mạng ở phương diện này còn có lấy tiên cơ cùng lý luận duy trì ưu thế. Đánh trận cũng là đồng dạng đạo lý, đã ở mọi phương diện cũng không sánh bằng đối phương, vậy liền đem địch nhân cho kéo đến bọn họ hoàn toàn xa lạ lĩnh vực đi, ở chỗ kia cấu trúc ưu thế của chúng ta sau đó đánh bại địch nhân. Gần như nói lạ lẫm lĩnh vực liền là chỉ quân đội tư tưởng xây dựng phương diện, đây là duy nhất quân cách mạng có thể có được nhưng quân đế quốc tuyệt đối không có khả năng dùng đồ vật. Địch nhân nội bộ quân đội có lấy 10 điểm cắt đứt quân binh mâu thuẫn, có lấy bén nhọn chủng tộc mâu thuẫn, có lấy địa phương cùng đế quốc bất đồng bộ đội khác biệt đãi ngộ mâu thuẫn, còn có lấy dấu ở các loại biểu tượng phía dưới giai tầng mâu thuẫn. Muốn làm tốt một cái đội ngũ công tác tư tưởng, đầu tiên liền muốn giảng minh bạch chúng ta vì sao mà chiến cái vấn đề này. Mỗi một cái chiến sĩ đều là người sống sơ sờ, mọi người khẳng định đều là sợ chết, khẳng định đều là không nguyện ý trải qua bộ đội loại này vất vả tháng ngày. Như vậy vì cái gì chúng ta còn có thể tụ tập lên lớn như vậy đội ngũ đâu? Cũng là bởi vì chúng ta cho lão Bách tính nói rõ quân cách mạng là một chi cái dạng gì quân đội, chúng ta là vì cái gì dạng lý tưởng đi chiến đấu. Mặc kệ là ở học giặt vẫn là ở Gina, lần ý e đối với quân cách mạng chiêu mộ công việc có mà chỉ có 3 cái yêu cầu, đó chính là 1. Kiên trì tự nguyện công bằng nguyên tắc. 2. Không thể dùng tiền thuê người lựa chọn. 3. Không thể ép buộc thanh tráng niên nhập ngũ. Nếu như nói ở tuyên truyền phương diện quân cách mạng chủ đánh một cái công khai trong suốt, đem gia nhập vào tất cả vấn đề đều cho người nói rõ. Như vậy ở cụ thể chiêu mộ công việc phương diện 3 yêu cầu này liền thể hiện ra gần ý e dùng người làm gốc tư tưởng.
Chứ ở vừa bắt đầu mấy cái đoàn là trực tiếp do đội công tác chuyển chức qua tới thành lập, quân cách mạng ở đến tiếp sau thành lập đoàn bộ binh thời điểm đều nghiêm ngặt dựa theo tự nguyện trưng binh nguyên tắc. Gót Lòn từng không chỉ một lần đoán giận nói đến đây cái ba cái điều kiện phạm là tùy tiện thiếu một cái, quân cách mạng trưng binh công việc cũng không đến nỗi phiền toái như vậy khó khăn. Nhưng Lần Nhiên đối với việc này lại ngoài ý liệu cố chấp, hắn mặc kệ người khác khuyên nhủ làm sao đều một mực kiên trì cái này ba cái nguyên tắc. Sau cùng hai bên chỉ có thể thỏa hiệp với nhau một thoáng, Gót Lòn thừa nhận quân cách mạng bộ đội chủ lực dựa theo Lần Nhiên ý nghĩ đi chiêu mộ quân số, đồng thời Lần Nhiên không thể phản đối Gót Lòn có kế hoạch tổ chức cư dân thành phố thành lập dân binh bộ đội. Lúc này dân binh bộ đội tạm thời còn không có lên qua chiến trường, nhưng quân cách mạng binh đoàn chủ lực đã dùng hành động thực tế chứng minh thuần lính tình nguyện tạo thành bộ đội ở tư tưởng ra chỉ xuống rốt cuộc buộc phát ra bao nhiêu cường đại lực ý chí. Chương 310, Bá quốc cung đình phản ứng. Chương 310, Bá quốc cung đình phản ứng. Đang lúc mới vừa đánh giặc xong quân cách mạng đội vàng tiến hành tư tưởng xây dựng đại hội thời điểm, ăn một trận đánh bại quân đế quốc bên này cũng đã sôi trào. Đối với sư đoàn 120 ở trên chiến trường biểu hiện Bá quốc trong cung đình phân thành hai phái. Một bộ phận người trong đó cho rằng sư đoàn 120 cứ việc gặp tổn thất, nhưng nó khống chế địa bàn cơ bản không có tổn thất, quân cách mạng trên tay bọn họ không có chiếm được chỗ tốt. Điều này nói rõ sư đoàn 120 đánh vẫn là rất không tệ, ở gặp tập kích dưới tình huống hốt hoảng ứng chiến liền có thể bèn bèn lấy 5000 người tổn thất liền tiêu diệt đến phạm 8000 quân địch. Đây là cái gì? Đây chính là bá quốc tinh nhuệ a. Đối với thắng lợi của trận chiến đấu này liền nên ở trên báo chí trắng trận tuyên dương một phen, khiến mọi người đều xem rõ ràng bá quốc quân đội vĩ đại chiến tích. Cùng lúc đó, một phái khác đâu cho dù đối với sư đoàn 120 đạt được chiến tích không đánh giá, nhưng bọn họ lại cho rằng sư đoàn 120 sư trưởng cờ rẹn sở khắp nơi chiến đấu trên sự chỉ huy tồn tại lấy vấn đề rất lớn. Vẹn vẹn chỉ là một đám công nhân cùng nông dân tạo thành tam lưu bộ đội đột kích liền có thể để cho bọn họ tổn thất hơn 5000 người bộ đội, đây quả thực là quân đế quốc sự tình trong lịch sử xỉ nhục. Hơn nữa vẹn vẹn chỉ là một trận nho nhỏ chiến đấu vậy mà tổn thất bá quốc một vị lữ trưởng cùng một vị đoàn trưởng, sư đoàn 120 sư trưởng nhất định phải vì cái này gánh vác trách nhiệm. Đối với người sau ý kiến phía trước ủng hộ thắng lợi người tự nhiên là cực lực phản đối, ý kiến của bọn họ rất đơn giản. Sư đoàn 120 là một chi mới vừa đánh thắng trận bộ đội, nào có quân đội đánh thắng trận không ngợi khen ngược lại vốn trách. Bá quốc quân sự đại thần ở cung đình trong hội nghị nghĩa chính ngôn từ nói lấy, hắn nhìn hướng phản đối bản thân nội vụ đại thần cùng tài chính đại thần, hư lệnh nói, đừng đem các ngươi nội vụ viện cùng tài chính viện bộ kia cho mang đến trong quân đội tới, chúng ta đây đều là đế quốc hảo nam nhi, cũng không phải các ngươi những cái kia chỉ sẽ uống rượu khiêu vũ người chỗ có thể so sánh. Quân đội quy củ rất đơn giản, có công liền thưởng, có qua liền phạt. Quân sự đại thần bị hai người này cho áp chế mấy tháng, hắn hiện tại cuối cùng cũng tìm đến một cái cơ hội phản kích, tự nhiên là không lưu tình chút nào bác bỏ lấy đối phương. Song nội vụ đại thần cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu, hắn rất nhanh liền bắt đến quân sự đại thần trong lời nói lôi thủng phản kích qua tới, đã quân sự viện quy củ là có công liền hưởng, có qua liền phạt, như vậy đối với sư đoàn 120 tại lần này trong chiến đấu tổn thất một cái lữ trưởng, một cái đoàn trưởng chuyện này, các ngươi hẳn là dựa theo quy củ xử phạt bọn họ mới là. Chúng ta cũng không nói muốn trừng phạt toàn bộ sư đoàn 120, nhưng nó sư trưởng cờ rẹn sở hiển nhiên đã dùng hắn hỏng bét hành động chứng minh đối với nó đề bạt cũng không phải là một cái cử chỉ sáng suốt. Ý kiến của chúng ta rất đơn giản, đó chính là hủy bỏ đối với sư trưởng cờ rẹn sở đề bạt, đem nó khôi phục đến vốn có chức vụ, lại từ bá quốc đông đảo ưu tú tướng quân bên trong tuyển chọn một người thay thế thay. Rất hiển nhiên nội vụ đại thần cùng tài chính đại thần nổi lên mục đích liền là như thế, lần này bá quốc đối với ba cái lính mới đoàn thành lập có chút coi trọng, quân sự viện người cũng mượn cơ hội ôm đồn cái này ba cái mãn biên sư đại bộ phận nhân tuyển. Đây đối với thủ hạ kiêm quản lấy việc đời điều động nội vụ viện cùng quản tiền quản lương thực tài chính viện đến nói, đều không phải là một cái tin tức tốt. Bọn họ không cần lý giải quân sự viện người vì sao phải đối với chuyện này có lấy tuyệt đối quyền phát biểu, bọn họ chỉ biết quân sự viện lần này địa bộ tướng ăn quá mức khó coi. Ba cái mãn biên sư nhiều như vậy cương vị, vậy mà một nhà độc tài, hoàn toàn không cho bọn họ một chút canh uống, đây chính là không đoàn kết biểu hiện. Đã quân sự viện người dám làm như thế, bọn họ tự nhiên cũng có lấy đầy đủ lấy cớ dám cho đối phương làm khó dễ. Rất hiển nhiên sư đoàn 120 sư trưởng cờ rẹn sợ liền trở thành bá quốc cung đình đấu tranh cái kế tiếp vật hy sinh, bọn họ trước đó đem biển ấy xẻn bởi vì bị vây tin tức cũ tợ loạt bá quốc cung đình cách làm đích sắc dẫn tới bá quốc nội bộ kịch liệt thảo luận. Bộ nội vụ cùng bộ tài chính vượt quyền quản hạt cũng đích sắc dẫn tới hệ uẩn sật cùng học chung giữa hai đại gia tộc trách cứ, nhưng bị mắng hai bên hiển nhiên là đem hành động này cho rằng quân sự viện cố tình trả thù. Ở trước đó cũ mới chấn song hà trong chiến đấu, vì cái gì chỉ có sư đoàn 120 đang khổ cực chống đỡ, phía sau sư đoàn 121 vì cái gì một chút động tác đều không có. Còn không phải là bởi vì đường sắt năng lực vận chuyển bị người của bộ nội vụ cho cố tình tạt một thanh. Sư đoàn 121 cùng ngày ở tiếp đến sư đoàn 120 khẩn cấp báo tin sau đó, buổi chiều cùng ngày liền hoàn thành hai cái đoàn tập kết, nhưng lại bị kẹt ở cảng Lý Tật Phi Đơ nhà ga cái kia, làm sao cũng không cách nào xuất phát. Mặc kệ đương binh vẫn là làm quan đi hỏi, đối phương liền một cái lý do, đó chính là năng lực vận chuyển không đủ, xe lửa xếp không được ban. Về phần tại sao nhà ga nội bộ ngừng đẩy xe lửa sẽ còn xuất hiện năng lực vận chuyển không đủ tình huống, đối phương càng là trực tiếp ngạo mạn mà nói những hàng kia trên xe đều là hàng hóa, cần tháo xuống mới có thể bật binh. Đến nội dỡ hàng những hàng hóa kia rốt cuộc cần thời gian bao lâu? Dù sao đến phía trước chiến dịch đều kết thúc, cũng không thấy nhà ga quan viên giải quyết chuyện này. Có thể nói đối với cái gì nạ chiến tranh còn chưa đánh, bá quốc nội bộ cũng đã là tràn ngập mùi thuốc súng, ở cung đình hội nghị cái này nhìn không thấy trên chiến trường nhưng là có lấy so tiền tuyến càng thêm chiến đấu kịch liệt. Ở bá quốc cung đình trong hội nghị hai phái nhân mã vây quanh lấy phải trang hủy bỏ sư trưởng cờ rẹn sở chuyện này nhao nhao đến không can ra được. Nhưng có một điểm bị bọn họ hai bên đều thừa nhận liền là lần này chiến đấu đế quốc quân đã đạt được tính quyết định thắng lợi. Sau đó chỉ huy Bắc Thượng đi cho biển ấy xèn bởi vì giải vây, cùng thu phục Di Nạ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bọn họ không phải là không có cân nhắc qua bộ đội tiền tuyến khả năng báo cáo láo chiến tích khả năng, mà là cái này thao tác ở quân đế quốc nội bộ đã là quy củ bất thành văn, chỉ cần đừng quá mức phía trên các lao ra là sẽ không ngại. Song trên thực tế, sư đoàn 120 ở liên quan tới lần chiến đấu này trong báo cáo là một chút cũng không có hư báo. Bọn họ ở trong báo cáo đích xác là viết bản thân tổn thất 4.325 người, đồng thời đối với quân cách mạng thương vong đoán chừng cũng ở 500 đến 800 tầm đó. Sư trưởng Cờ Rèn Sờ ở giao cho quân sự viện trong báo cáo trịnh trọng cảnh cáo nói, lần này quân cách mạng có lấy rất nhiều phi thường quy chiến thuật, quân đế quốc nếu như còn giống như trước dạng kia dựa theo quân sự sách yếu lĩnh lên nội dung đi ứng đối mà nói, rất dễ dàng liền sẽ bị địch nhân bắt lại sơ hở. Sư trưởng Cờ Rèn Sờ ở sau chiến tranh cũng ở triệu tập thủ hạ sĩ quan cùng các tham mưu phân tích quân cách mạng chiến thuật, bọn họ hiện tại đang thảo luận nên như thế nào đi ứng đối. Song sư trưởng Cờ Rèn Sờ tuyệt đối nghĩ không ra chính là, bản thân đệ lên tác chiến báo cáo bởi vì thực sự khó coi nguyên nhân, lại bị quân sự viện các quan viên cho chủ động bóp méo. Hắn đối với quân cách mạng kiểu mới chiến thuật cảnh cáo bị sơ lược, chuyển mà bị tăng thêm rất nhiều có lẽ có chiến đấu chi tiết đi miêu tả bọn họ là như thế nào đánh bại địch nhân. Đang cùng bộ hạ thương lượng cách đối phó sư trưởng Cờ Rèn Sờ cũng không phải là rõ ràng những thứ này, nhưng một phong từ bá quốc cung đình chuyển tới khẩn cấp công hàm lại đánh gãy chiến thuật của hắn suy diễn. Sư trưởng Cờ Rèn Sờ không tốt, ngài bị cách chức rồi. Chương 311, điều chỉnh an bài chiến lược chương 311, điều chỉnh an bài chiến lược đang lúc quân đế quốc sư đoàn thứ 120 sư trưởng bởi vì lọt vào miễn chức mà mộng bức thời điểm, quân cách mạng bên này đoàn trưởng cả mẹn cũng đồng dạng mộng bức đến không hiểu rõ nổi. Cái gì? Nơi này liền giao cho ta cùng nổ bị cuộc, lần y e các người yên tâm như vậy chúng ta sao? Đoàn trưởng cả mẹn lúc này 10 điểm khiếp sợ nhìn lấy chuẩn bị dẫn đội rời đi lần y e, hắn một mực biết lần y e là cái rộng lượng người, nhưng hắn chưa bao giờ tuyệt đối nghĩ qua đối phương có thể khoan dung độ lượng đến loại trình độ này. Lúc này lần y e đối với cả mẹn ngạc nhiên ngược lại là một điểm cũng không ngạc nhiên, hắn cười ha hả kéo lấy tay của đối phương, hai người ngồi đến bên cạnh gỗ cho lên. Trước mặt liền là đốt hết lửa trại, mà nổ vị cột thì là trở mặt cùng đi theo qua tới. Chúng ta đâu đã đều kêu hai vị một tiếng đồng chí, tất cả mọi chuyện cũng không cần thiết giấu giếm hai vị đồng chí. Chúng ta quân cách mạng đâu trước đó ở học giặc chiến dịch trong lúc đó tổn thất quá nhiều chỉ huy, hiện tại thiếu nhất liền là lão binh cùng chỉ huy biên. Đồng chí cả mẹn cùng đồng chí nổ vị cột các ngươi cũng đã sớm nhìn ra, chúng ta đội ngũ rất trẻ trung, rất có tinh thần phân chấn, nhưng ở chỉ huy quân sự lên lại không có đầy đủ nhân tài. Trước đó hai vị đồng chí có thể gia nhập đi vào, chúng ta toàn quân trên dưới đều là rất vui vẻ. Hơn nữa hai vị ở lần này trong chiến đấu cũng chứng minh năng lực của bản thân, càng chứng minh cho dù là trước quân đế quốc cũng có thể trở thành một tên vinh quang buồn kệ vịn chiến sĩ. Lần y e mà nói nghe lấy rất cao, nhưng lại khiến cả mẹn cùng nổ vị cột 10 điểm hưởng thụ. Lần y e đang phê bình cùng khen ngợi người thời điểm từ trước đến nay đều là rất trực tiếp, hắn phần này chân thành thường thường có thể khiến một ít nhìn đi lên là câu khách sáo đổ vật sinh ra có thể xúc động nhân tâm hiệu quả. Đoạn thời gian này mọi người chúng ta đều có thể nhìn đến hai vị đồng chí đang không ngừng thúc giục bản thân, học tập trước kia hoàn toàn không tiếp xúc qua chiến thuật kỹ xảo, dẫn dắt lấy 107 cùng đoàn 108 các cấp chỉ huy nhóm cùng một chỗ nắm giữ một cái lại một cái chiến thuật đấu pháp. Những thứ này thành quả mọi người đều nhìn ở trong mắt, ta cũng không tự giác sản sinh một cái ý nghĩ, nghĩ muốn cho hai vị một cái càng thêm gian khổ khiêu chiến. Gần y e tiếng nói đến đây liền tạm dừng xuống tới lấy ra cái tẩu, hắn vẫn chưa thỏa mãn lời nói rốt cuộc nghĩ muốn biểu đạt cái gì, cả mẹn cùng nổ bị cộp đại khái cũng có thể đoán được. Chờ thuốc lá sợi đều bị điện áp tốt sau đó, Gần y e không có vội vàng đi trước mặt trong đống lửa tìm một cái than thủi, ngược lại là ánh mắt trịnh trọng nhìn hướng cả mẹn cùng nổ bị cộp hai người. Thông qua lần này chiến đấu cùng sau chiến tranh tù binh bản giao tình huống tới phán đoán, chủ lực của địch nhân liền ở nơi này. Ba quốc bên này ba cái mãn biên sư vốn là muốn hướng lấy bọc ra đi, nhưng hiện tại đã bị chúng ta cho dẫn tới nơi này. Có thể xác định chính là trừ nơi này ba cái sư bên ngoài, chúng ta địch nhân ở những phương hướng khác lên lực lượng quân sự liền muốn tương đối yếu kém nhiều lắm. Quân cách mạng ở mới vừa chiếm lĩnh Di Nạ thời điểm xác thực thu được ba quốc mặt phía bắc địa khu bản đồ quân sự, cũng đại khái hiểu rõ ba quốc ở các nơi bố trí quân sự tình huống. Nhưng cái kia đều là trên mặt chữ số liệu, quân cách mạng cho dù biết bá quốc bên này quân đội Thái Bình lâu ngày, ngựa thả Nam Sơn, nhưng cũng vẫn như cũ dùng lấy bảo thủ nhất phương pháp đi đoán chừng quân địch tình huống. Mãi đến lần này chiến đấu kết thúc về sau, quân cách mạng thông qua tù binh sư đoàn 120 tam đoàn đoàn trưởng cùng một đám tham mưu miệng mới biết được địch nhân quốc nội chân chính tình huống. Gần IE phát hiện bản thân dù cho dùng trước đó tối vi cấp tiến ý nghĩ đi tự hỏi, đều không cách nào với tới địch nhân ở phương diện này mục nát mức độ. To như vậy cái bá quốc trừ lần này tiếp xúc ba cái mãn biên sư, cùng còn ở nội địa chờ đợi mở rộng hai cái độc lập lữ bên ngoài, còn lại bộ đội vậy mà đều ở vào một cái sơ đình chờ trạng thái. Bá quốc cung đình bản thân đều không biết phía dưới các bộ đội tình huống cụ thể. Mỗi nhánh quân đội mỗi năm quân phí đều là y theo mà phát hành công sai, mà một khi xuất hiện muốn dùng binh thời điểm liền cùng đổ xuất sắc đồng dạng. Không có người biết cái kế tiếp được huy động qua tới quân đội là cái dạng gì tình huống. Cho nên chúng ta địch nhân nếu là một cái ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, như vậy chúng ta liền cần đối với cái này trước kế hoạch làm ra một ít điều chỉnh. Hiện tại ta cần cùng đồng chí Sở Tạ Lĩnh xuất lĩnh 105, đoàn 106 trở về tấn công sông Ỉm Dạ Thượng Du Võ Cầu Giạt, liên hợp Di Nạ cùng một chỗ triệt để cắt đứt mặt phía nam quân địch tiến vào Bù Nhì Ác địa khu hai đầu lối đi chủ yếu. Nhưng đâu ta lại không muốn khiến nơi này địch nhân quá khứ quấy nhiễu hành động của chúng ta, cho nên ta liền chuẩn bị đem cái này chỉ trệ quân địch nhiệm vụ giao cho đồng chí Cả Mẹn cùng đồng chí Nộ Vị Cộp hai người các ngươi. Gần IE không chỉ thoải mái đem chiến lược của mình bố trí nói cho hai người, đồng thời cũng điểm xuất hai người bọn họ chi bộ đội ở tiếp xuống khả năng sẽ khó khăn gặp phải. Hiện tại chúng ta vũ khí số lượng sản phẩm hữu hạn, nghe học giặt bên kia đồng chí nói tồn kho axit nỉ chịp đã dùng xong, sau đó mặc kệ là đạn vẫn là đạn pháo sản xuất đều sẽ tạm thời chết. Nhưng ta vẫn là cho hai vị điều tới sau cùng một đám tiếp tế, sau đó khả năng liền cần hai vị đồng chí bản thân đi tìm quân địch mượn. Đồng thời quân số lên mà nói chúng ta cũng chỉ có thể xin sau cùng một đợt bổ sung, học giặt bên kia đang là nhất sau công nghiệp chuyển di làm chuẩn bị, đồng thời vì ứng đối địch nhân chiến đấu đổ bộ bọn họ cũng cần huấn luyện thành thị dân binh bộ đội, nhân thủ thực sự không đủ dùng. Bất quá tin tức tốt là, biển ấy sen bởi vì phụ cận vùng núi đội công tác đã hoàn thành bản địa kỳ thứ nhất cải cách ruộng đất công việc, ở mỗi cái sơn thôn chúng ta đều thành lập cơ bản nhất tổ chức ngầm. Cả mẹn cùng đồng chí nổ vị cuộc có thể ở bản địa chiêu mộ lính tình nguyện, công việc cụ thể lưu trình hai vị có thể tin tưởng bản thân chính ủy, bọn họ hẳn là rất quen thuộc. Nếu như là trước kia, có thượng cấp đem làm việc như vậy giao đến trên tay bản thân, cả mẹn đoán chừng bản thân đều muốn chọc giận đến chửi mẹ. Ngươi xem một chút cái này đều cho đồ vật gì. Một lần số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều vũ khí trang bị tiếp tế, một lần nhân viên bổ sung, tiếp lấy trừ cái này hai cái liền không có sau văn. Sau đó thì sao, cho nhiệm vụ lại là đồ vật gì? Khiến bản thân dùng hai cái đoàn bất mãn 6000 người bộ đội đi ngăn chặn 7-80 ngàn quân địch, vẫn là ở địch nhân có lấy không ít trang bị hạng nặng dưới tình huống. Nếu là trước kia mà nói hắn nghe đến yêu cầu như vậy sau đó đã sớm bỏ gánh không làm rồi. Song hiện tại hắn đối với cái này hoàn toàn không có oán giận và tức giận, bởi vì hắn biết nên ý e nói đều là thật, quân cách mạng tình huống từ trước đến nay đều không lạc quan. Không phải là Glenn E nhìn chuẩn cơ hội muốn đi trộm bá quốc một đợt, mà là cái này thao đảng tình thế khiến hắn nhất định phải bốn phía xuất kích đi tiêu hao địch nhân sinh lực, đi phá hư địch nhân tiềm lực chiến tranh. Cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được thật sâu tín nhiệm. Quả thật bọn họ bên này công việc 10 phần nguy hiểm, yêu cầu còn 10 điểm thao đảng, nhưng bọn họ 107, đoàn 108 nhiệm vụ lại là Glenn E bọn họ 105, đoàn 106 duy nhất cam đoan. Nếu như bọn họ tác chiến thất bại, quân địch rất có khả năng liền sẽ thừa cơ bắt thượng thu phục gì nạ. Lúc này nếu như Glenn E bọn họ không thể kịp thời đánh hạ thượng du vỏ gỗ giặt mà nói, quân cách mạng bộ đội liền sẽ bị chắn chết ở Gina cùng vỏ gỗ giặt chính giữa trong sân gốc. Có thể nói Glenn E không chỉ cho cả mẹn cùng nổ bị cột một cái dị thường gian khổ nhiệm vụ, đồng thời cũng sẽ phía sau lưng của bản thân hoàn toàn giao đến hai người trên tay. Phần tín nhiệm này đối với trước đây không lâu vẫn là quân đế quốc cả mẹn cùng nổ bị cột đến nói là không gì sánh được chân quý. Chương 312, sư đoàn 120 mới sư trưởng chương 312, sư đoàn 120 mới sư trưởng có thể nói cũ mới chấn song hà chiến dịch là một trận đội vàng chiến dịch, quân cách mạng đội vàng vào sân, đánh thắng đội vàng rút lui. Mà quân đế quốc toàn bộ hành trình đều ở vội vàng ứng đối. Quân đế quốc bên này toàn bộ hành trình mặc kệ làm gì đều chậm một nhịp, chỉ có ở sau chiến tranh thay đổi sư đoàn 120 sư trưởng trên chuyện này biểu hiện ra cực cao hiệu suất. Nguyên sư trưởng Cờ Rèn Sở không chỉ ở sau chiến tranh suy diễn trong hội nghị bị tại chỗ cách chức, hơn nữa ngày thứ hai liền có người áp giải hắn tiến về bá quốc thủ đô Osaka, Duy Đức tiếp thu chất vấn. Cùng lúc đó ở chiến dịch kết thúc ngày thứ tư, mới sư trưởng liền dùng tốc độ nhanh nhất nhảy dù qua tới. Sư đoàn thứ 121 còn kẹp ở cảng Lý Tất Phí đợi trong khi chờ đợi bộ viện điều phái đầy đủ xe lửa năng lực vận chuyển, nhưng sư đoàn 120 mới sư trưởng cũng đã ngồi lấy xe lửa mang lấy một cái ngay cả đội thân vệ từ cảng phía sau thành thị đổi tới tiền tuyến. Sở Ti Vân Dụ Von Yến Tờ Họ Phở là sư đoàn 120 mới sư trưởng, đồng thời cũng là một vị cao quý tức sĩ. Sở dĩ như thế hình dung hắn, là bởi vì hắn ngay trước toàn thể sư đoàn 120 các cấp các sĩ quan mặt mang lấy nguyên một cái đoàn tôi tớ qua tới báo cáo. Hắn mang đến dòng dã 12 tiết toa xe lửa, hết thảy 120 người đội thân vệ, đồng đẳng số lượng đoàn tôi tớ, còn lại tất cả đều là hắn cá nhân vận dụng. Trong này có hai khoang xe lửa chứa lấy vậy mà tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn. Các quý ngài, ta liền là các ngươi mới sư trưởng Sở Ti Vận Dụ Von Interhofer, Interhofer bá tức lĩnh người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Các ngươi có thể xưng hô ta là Interhofer ngài, cũng có thể kêu ta Sở Ti Vận đại nhân. Tóm lại xưng hô như thế nào một vị quý tộc tên là một môn học vấn, nhưng ta niệm tại các ngươi đều là quân nhân phân thượng đặc cách mọi người tùy cơ ứng biến. Mới tới sư trưởng vậy mà là một cái bá tước lĩnh người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tin tức này đối với sư đoàn 120 đoàn thể quân binh thật sự mà nói là quá mức bạo. Cũng không phải nói có cái đại quý tộc khi sư trưởng sẽ có chỗ tốt gì cái gì, mà là loại người này khó mà hầu hạ a. Cái này không. Kiên cường ngay thẳng thiệu xong bản thân yến tờ họ phở sư trưởng lập tức liền hướng có mặt các sĩ quan hỏi thăm, "Tốt, có thể có người nói cho ta chỗ này phòng yến hội ở đâu sao? Còn có hành quân dùng biệt thự xây dựng xong chưa? Thực sự không được mà nói cũng có thể trưng dụng bản địa thân sĩ trang viên. Ta chỗ này cho mọi người chuẩn bị một trận tiệc tối, cũng mời các vị ngài không nên ở chậm trễ thời gian, trễ giờ yến hội nhưng là sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú." Mới sư trưởng bộ này điệu bộ hiển nhiên khiến sư đoàn 120 toàn thể quân binh 10 điểm không quen, rốt cuộc lao sư trưởng Cờ Rèn Sở cũng không có phương diện này lo lắng, cho hắn ở phòng chỉ huy trong nơi hẻo lánh trải một trương giường xếp liền có thể là lao sư trưởng ký túc xá. Mới sư trưởng nhìn thấy thủ hạ người đều rất chất phác, đối với cái này cũng không phải là sinh khí, chỉ là ánh mắt hơi hế tìm đến tôi tớ nhỏ giọng phân phó một thoáng. Sư đoàn 120 không có phương diện này chuẩn bị hắn ở qua tới trước đó có lấy mấy phần dự phán, còn tốt bản thân chuẩn bị sung túc nhiều thêm một khoang xe lửa mang lên cắm trại chuyên dụng lều vải lớn. Tôn Quý Yến Tờ Họ Phơ ngay chuẩn bị trước cho đám này không có thấy qua việc đời người quê mùa một điểm quý tộc chấn động xem một chút, nhưng mà đối với sư đoàn 120 toàn thể bọn quan binh đến nói, trước miễn bản quý tộc chấn động, bọn họ hiện tại đều thật cảm thụ đến bá quốc chấn động. Từ mới sư trưởng dòng họ cùng giới thiệu liền có thể nhìn ra, hắn hẳn là Yến Tờ Họ Phơ cái kia một vùng cầm quyền quý tộc.
Interhofer bá tước lĩnh, sau đó ở vào hờn hợp bá quốc cảnh nội, bá tước trong nước phủ lấy bá tước lĩnh, chỉ có thể nói đây chính là đế quốc đặc sắc không thể không đếm. Nguyên Ben Hủ Ân Hầu Bá Quốc hẳn là thuộc về vương quốc cái này một cấp bậc, trên lý luận hẳn là có cái công tước danh hiệu, nếu như hoàng thất thực sự không cho phép cũng có thể phong cái hầu tước lĩnh. Hầu tước không phải là đứng đắn tước vị, không giống như là công tước dạng kia có lấy độc lập với hoàng thất bên ngoài lãnh địa. So lên chế độ phân đất phong hầu xuống độc lập phụ thuộc, cũng hoặc là công tước như vậy vương quốc đối tác, hầu tước càng cùng loại với hoàng đế quan to một phương, vì vậy tước vị hầu tước cũng rất ít có thể giống như công tước dạng kia đời thứ nhất thuận lợi truyền thừa đi xuống. Ở hầu tước phía dưới bá tước cùng tử tước, đó mới là người đương quyền trực tiếp phân đất phong hầu phụ thuộc, nam tước liền là quý tộc quân dự bị. Đến nôi đế quốc cận hiện đại mới có hơn tước, đó chính là cái danh dự tính chất xưng hô, có điểm giống vùng biển đông bên kia tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân, hơn tước liền là cùng quý tộc xuất thân. Vì vậy tại là minh bạch những thứ này tước vị sau lưng đại biểu ý nghĩa, sau đó liền có thể biết đế quốc ở phương diện này chế độ là có bao nhiêu kỳ hoa. Lúc đầu vì chèn ép mới phát quý tộc ở mỗi cái thuộc địa phát triển, cũng vì bảo trì đại lục cũ đối với mỗi cái thuộc địa bóc lột địa vị, hoàng thất tại còn lại công quốc ngầm đồng ý xuống đối bản thổ chi bên ngoài tất cả vương quốc đều tới một lần tước bỏ thuộc địa. Không có đầy ân lệnh, cũng không có ba tước gờ làm một gặng chuyện xưa, đế quốc ở lần này tước bỏ thuộc địa trong biểu hiện ra cực kỳ cứng rắn cùng thô bạo một mặt. Nó kết quả đi tự nhiên là đánh mấy trận đã không quan binh, cũng khó có thể mở miệng chiến tranh, sau cùng vì trả thù những thứ này thuộc địa quốc gia, đế quốc hoàng thất một hơi thở đem bọn họ tước vị cho hạn chết ở ba tước cái này cấp một. Cái cách làm này ngụ ý đã rất rõ ràng, liền là ở gõ đánh đại lục cũ bên ngoài mỗi cái vương quốc, cảnh cáo những người này bọn họ trồ nắm giữ hết thảy đều là đế quốc hoàng thất ban cho. Căn cứ vào như vậy lịch sử nguyên nhân, vì hút máu đế quốc cái này bá tước bao bá tước kỳ quái chế độ cũng vì vậy sinh ra. Đế quốc hoàng thất ở làm ra năm đó quyết định kia sau đó nhất định là biết sẽ sinh ra như vậy bút, nhưng so lên trên chế độ không được tự nhiên cảm giác, hắn hiển nhiên càng thích bộ này bút đối với thuộc địa quốc gia trói buộc tác dụng. Đã từng vương quốc bị cưỡng ép giáng cấp đến bá quốc cấp 1, quân chúa tước vị cũng biến thành bá tước, mà bọn họ phía dưới còn có lấy không ít năm đó phân đất phong hầu ra ngoài bá tước. Như vậy vấn đề thoáng cái liền tới. Ngươi là bá tước, ta cũng là bá tước, từ tước vị lên tới nói hai chúng ta tương xứng. Ta vì cái gì nhất định phải nghe ngươi đâu? Năm đó trận kia tước bỏ thuộc địa vận động trực tiếp cho đại lục cũ bên ngoài tất cả quốc gia đều chôn xuống nội đấu hạt giống, mà sau đó mới thành lập quý tộc tịch lớn nghị viện cũng vì mâu thuẫn như vậy xung đột cung cấp tuyệt hảo sân khấu. Mỗi cái ba quốc bên trong mâu thuẫn xung đột thoáng cái cũng không phải là chính bọn họ sự tình, rốt cuộc ở quý tộc liền tịch lớn nghị viện lên nam tước liền là cơ bản nhất vé vào sân, bá tước liền là chủ yếu nhất bỏ phiếu giả. Trước đó bị chém tước vị hạ xuống bá tước cùng bọn họ nguyên bản phân đất phong hầu bá tước rốt cuộc ai nhiều ai ít, cái vấn đề này hiển nhiên không cần đi tự hỏi liền có thể đạt được đáp án. Vì vậy ở hờn hợp bá quốc nội bộ, giống như ỉn tờ họ phở như vậy quý tộc tự nhiên không người có thể chế hành. Hắn ghét bỏ chấn bịa rừng nơi này quá chen chúc muốn đem giá chiến biệt thự cho rời đến càng thêm rộng lớn chấn song hà phụ cận, thủ hạ bọn quan binh đừng nói là ngăn cản, liền ngay cả để ý thấy đều là không cho phép. Bởi vì chỉ cần sư trưởng không chủ động tìm bọn họ muốn đi yết kiến bản thân sư trưởng còn cần đạt được thiếp thân quản gia cho phép mới được. Có vấn đề gì các ngươi có thể nói với ta, quân tình khẩn cấp cũng mời xử lý tốt lại tới. Ngài Yến Tơ Hồn cho phép các vị tùy cơ ứng biến, trên quân sự sự tình chúng ta có thể không nhúng tay, nhưng cũng mời các ngươi chú ý. Chủ nhân của ta chỉ thích nghe đến tin tức tốt, các ngươi tuyệt đối đừng mang lấy nhiều người nhã hứng tin tức qua tới. Chương 313, một đoàn đây rối sư đoàn 120 chương 313, một đoàn đây rối sư đoàn 120 mới sư trưởng lóng lánh lên sân khấu cho mới vừa trải qua một trận thất bại sư đoàn 120 tăng thêm rất nhiều bận rộn cảnh tượng, bọn quan binh lúc này tất cả đều bận rộn ra cố trấn song hạ phụ cận phòng tuyến. Bận rộn công việc thậm chí ở một mức độ nào đó triệt tiêu mất bọn họ sĩ khí sa sút vấn đề. Có thể nói vị này ngài Interman mặc dù là người ngạo mạn một điểm, nhưng ít ra hắn vẫn tính có lấy tự mình hiểu lấy. Hắn biết bản thân ở chỉ huy quân sự lên không có cái gì thành tích, cho nên 10 điểm hào phóng ngón tay giữa vung quyền lợi hạ phóng cho phía dưới các sĩ quan. Đối với bản thân bộ hạ hắn chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ở một tháng trong thời gian đã thông tiến về biển đầy sẻn bởi vì con đường. Vì cam đoan mọi người có thể hoàn thành cái mục tiêu này, hắn đặc biệt vận dụng bọn họ Interman nhà nhân mạch đơn độc mở ra một đầu cung cấp sư đoàn 120 hậu cần đường tiếp tế. Hơn nữa không những như thế, vị này mới sư trưởng ngài còn 10 điểm am hiểu lợi dụng gia tộc bản thân lực ảnh hưởng, hắn vậy mà thông qua một trận yến hội liền giải quyết nơi đó địa đầu xà, khiến nó tổ chức không ít dân phu qua tới trợ giúp sư đoàn 120 vận chuyển tiếp tế. Có thể nói trừ sẽ không chỉ huy đánh trận, vị này ngài ỉn tờ hồn cái gì đều được. Có như vậy một cái đáng tin cậy sư trưởng hỗ trợ giải quyết tất cả nỗi lo về sau, hơn nữa cũng không mù nhúng tay tiền tuyến chỉ huy, sư đoàn 120 toàn thể quân binh hẳn là muốn cảm thấy vui vẻ mới đúng. Song trên thực tế nếu như vị này mới sư trưởng ngài không khăng khăng đem hắn cái kia giã chiến biệt thự cho thả ở trấn Song Hà bên cạnh lời nói, sư đoàn 120 đoàn thể bọn quan binh khả năng vẫn là rất thích hắn. Trấn Song Hà. Hắn đến cùng xem lên nơi này cái gì đâu. Địa phương quỷ quái này căn bản không có cách nào phòng thủ a. Sư đoàn 120 lữ thứ nhất đoàn trưởng Nữu Đệ Bờ ở quân sự hội nghị tác chiến lên chửi ầm lên, bộ đội của hắn ở trong chiến đấu trước đó bị đánh tàn, nhưng bản thân hắn lại hết sức may mắn, dựa theo thứ nhất thuận vị tiếp nhận lữ thứ nhất đại diện lữ trưởng chức vụ. Mặc dù hắn ở trong chiến đấu trước đó biểu hiện kém, nhưng với tư cách bị quân cách mạng trọng điểm chiếu cố qua đoàn trưởng, hắn đối với quân cách mạng chiến thuật có lấy so những đồng liêu khác đều càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn hết sức rõ ràng quân cách mạng cái kia linh hoạt đến biến thái chiến thuật là cỡ nào khó có thể đối phó. Bọn họ một đám người ở trước đó nói hết lời mới ngăn lại mới sư trưởng đem giã chiến biệt thự cho thả ở trấn Song Hà phía đông địa khu, sau đó ra hỏa này xì sụp một thoáng liền mang lấy một đống lớn tôi tớ đi tới trấn Song Hà phía tây khu vực biên giới. Nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông, mặt phía bắc là phong cảnh tú lệ dãy núi, mặt phía nam là yên tĩnh chạy xuôi sông Văn Trà, phía đông lân cận trấn Song Hà, phía tây liền là bên rừng rậm lên thôn Đại Ngọc. Có thể nói mới sư trưởng lựa chọn trụ sở vị trí 10 điểm lịch sự tao nhã, vị trí này có được nhiều tầng cảnh đẹp, hơn nữa vật tư điều động thuận tiện. Mặc kệ là bên cạnh trấn Song Hà mua, vẫn là thông qua vận chuyển đường sông từ phía sau triệu tập đều sẽ không xuất hiện vật tư thiếu vấn đề. Hơn nữa càng trọng yếu chính là trụ sở bên cạnh liền rộng lớn rừng rậm, ngài Yến Tơ Hồn hoàn toàn có thể rút ra thời gian đi tiến hành một trận săn bắn hoạt động. Song nơi này cứ việc có rất nhiều ưu điểm đều không cách nào che giấu nó ở trên quân sự tuyệt đối thế yếu. Nơi này quá rộng rãi, căn bản không tốt phòng thủ. Mặt phía bắc là núi, phía tây là cánh rừng, tất cả đều là quân cách mạng thích nhất địa hình. Chúng ta trước đó liền là ở những địa phương này thua thiệt, địch nhân am hiểu nhất lợi dụng loại này địa hình phức tạp quanh co đến chúng ta bộ đội phía sau. Kết quả đâu, chúng ta mới sư trưởng địa phương khác không chọn cần phải tới nơi này hạ trại. Sư đoàn 120 đoàn thứ 2 đoàn trưởng Tợ Dẻo Mạn với tư cách ở phương diện này người bị thua thiệt, đối với cái này có lấy 10 phần quyền lên tiếng. Ở nguyên sư trưởng Cờ Rèn Sở còn không có bị cách trước thời điểm, cũng đã tổ chức tất cả mọi người cùng một chỗ phân tích chiến cuộc, bọn họ hoa thời gian một ngày tổng kết ra quân cách mạng chiến thuật đường đi cùng chấp hành điều kiện. Cứ việc còn không rõ ràng lắm quân cách mạng vì cái gì có lấy cao như thế bộ đội tố dưỡng, nhưng có thể dùng đạt được kết luận là quân cách mạng bởi vì thiếu hụt vũ khí hạng nặng nguyên nhân, bọn họ ở đối mặt trận địa chiến thời điểm có lấy 10 phần rõ ràng được điểm. Mà bọn họ thường dùng cách làm liền là lợi dụng bản thân linh hoạt ưu thế tới quanh co đến quân đế quốc phía sau, đánh gãy quân đế quốc phòng tuyến bố trí, sau đó ở trong loạn chiến bộ đội của hắn tố dưỡng cực cao ưu thế sẽ bị vô hạn mở rộng. Ở sư đoàn 120 bọn quan binh nhìn tới, quân cách mạng một điểm này cùng trạ tổ khu biên cương bên kia gặp đến tình huống có chút tương tự. Nghe nói ở đối mặt đoàn thánh điện kỵ sĩ thời điểm, đám kia kẻ ngu si cũng thích một hơi thở xông đến bộ binh trận tuyến bên trong, sau đó ỷ vào bản thân phụ ma khôi giáp cùng cao siêu võ nghệ tới đại sát tứ phương. Bất quá có khác biệt liền là kỵ sĩ thánh điện bên kia phòng ngự có dư mà tính cơ động không đủ, thường xuyên từ phòng tuyến chính diện phát động tấn công. Quân cách mạng bên này thì là bởi vì trang bị thế yếu cũng chỉ có thể từ bộ đội mặt bên cùng phía sau quanh co, song liền là đơn giản như vậy quanh co chiến thuật cho quân đế quốc tạo thành to lớn phá hư. Quân cách mạng ở đám bộ đội nhỏ vận dụng phương diện quả thực là đang phong tạo cực tồn tại. Quân đế quốc còn không rõ ràng bọn họ đến cùng là dùng phương pháp gì tới bảo trì bộ đội tiền tuyến cùng phía sau quan chỉ huy tầm đó liên hệ, nhưng đã suy nghĩ minh bạch chính là tấn công của đối phương tiết tấu cực nhanh, các bộ đội ở hoàn thành trước mặt nhiệm vụ sau đó có thể trong thời gian cực ngắn đầu nhập vào cái kế tiếp trong nhiệm vụ. Vì vậy sư đoàn 120 các cấp bọn quan binh thảo luận ra một cái kỳ quái kết luận, đó chính là quân cách mạng bộ đội bên trong sĩ quan tỷ lệ cực cao, bọn họ cơ sở có lấy lượng lớn sĩ quan tại phụ trách chỉ huy. Mặc dù nói cái kết luận này cùng đế quốc đưa ra tình báo có lấy rất lớn ra vào, nhưng so lên thì linh thì mất linh lục quân cơ quan tình báo. Sư đoàn 120 bọn quan binh hiển nhiên càng thêm tin tưởng cái nhìn của bản thân. Trước sư trưởng Cờ Rèn Sở trước đó ở đạt được cái kết luận này thời điểm cũng là khó có thể tin, bất quá hắn cũng nói qua, thà đi hoài nghi bản thân phí hết tâm tư suy diễn ra tới kết luận còn không bằng căn cứ cái kết luận này đi thật sự rõ ràng đánh một trận, là đúng hay sai ở trên chiến trường tổng có thể chứng minh. Song hiện tại tình huống lại là bản thân sư trưởng bị cách trước, mới tới sư trưởng lại là cái không quản sự còn mù quấy rối ra hỏa. Sư đoàn 120 mấy cái lữ trưởng cùng các đoàn trưởng nghĩ muốn tiếp tục suy diễn nhưng thiếu hụt cung cấp chỉ đạo người, nghĩ muốn chế định kế hoạch tác chiến lại không có có thể quản lý toàn của người. Sư trưởng chức vị này cũng không phải có cũng được mà không có cũng không sao, không có sư trưởng còn hạn, ba cái lữ 12 đoàn rốt cuộc nên nghe ai đâu này. Mỗi cái lữ trưởng chẳng lẽ còn đến thành lập một cái cỡ nhỏ nghị viện, sau đó chuyện gì đều thương lượng đi sao? Trên thực tế ở bọn họ nâng ra cái nghi hoặc này thời điểm, vị yêu mới sư trưởng vậy mà còn thật đồng ý rồi. Nếu không nói là uy tín lâu năm quý tộc đâu. Ngài Yến Tơ Hồn ở quân sự trên vấn đề rốt đặc cắn mai, nhưng ở chính trị trò chơi lên lại là trải qua mưa gió lao người chơi. Tâm huyết của hắn dâng lên giúp sư đoàn 120 thành lập quân sự tác chiến nghị viện, ba cái lữ trưởng bị hắn an bài thành thường nhiệm nghị viên, 12 cái đoàn trưởng được hưởng lấy một phần quyền bỏ phiếu. Ở hắn tỉ mỉ thao tác xuống toàn bộ quân sự tác chiến nghị viện công việc lưu trình vậy mà ở một cái buổi chiều thời gian liền giải quyết, hơn nữa khi thiên bọn họ liền dùng cái này nghị viện hoàn thành một cái trọng yếu đề tài thảo luận. Chương 314, đối mặt lương thực thiếu biển ấy xèn bởi vì chương 314, đối mặt lương thực thiếu biển ấy xèn bởi vì sư đoàn 120 đã phế, một điểm này không chỉ là sư đoàn 120 bản thân quân binh có chỗ cảm ngộ, liền ngay cả mặt khác hai cái mãn biên sư trưởng cũng không khỏi cảm thán lấy một điểm này. Sư đoàn 121 sư trưởng ở Sbật liền ở thông tin bên trong đối với sư đoàn 119 sư trưởng Cỡ Lìn Phàn là nói, hiện tại sư đoàn 120 người đều là mỗi ngày ba đạo thông tin qua tới hỏi thăm ta, chiến thuật của bọn họ bố trí có được hay không, kế hoạch tác chiến còn có cái gì muốn bổ sung. Ta cảm giác ta hiện tại mới là bọn họ sư trưởng, một người trông coi hai cái sư sự tình. Đối với Usbert đoán giận, đã bị khốn thủ ở biển ấy xèn bởi vì sư đoàn 119 sư trưởng Cỡ Lìn tràn đầy thể hội, bởi vì sư đoàn 120 người đoạn thời gian này cũng là như vậy tới quấy rầy hắn. Thật không biết người ở phía trên tại sao lại phái một cái quý tộc phế vật qua tới, bọn họ đám này đổ bật chờ ở phía sau phụ trách hậu cần điều phái không tốt sao, cần phải đi cướp một chi bộ đội cao nhất quyền chỉ huy. Bọn họ lại không có cái năng lực kia a. Đại quý tộc đoạt công chuyện này ở đương thời đế quốc đã là nhìn lắm thành quen, đặc biệt là ở bọn họ cảm thấy tiền tuyến thắng lợi trong tầm mắt thời điểm. Chỉ cần tiền tuyến chiến đấu đến sắp thắng lợi thời điểm, các quý tộc đều thích sớm đoạn hồ thắng lợi quả, đặc biệt là ở tiền tuyến quan chỉ huy có lấy đủ để bị bọn họ vạch tội lấy cớ thời điểm. Có thể nói từ khi đế quốc không có có thể chính diện thả chống lại địch nhân một khắc kia trở đi, liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản quý tộc thánh huyết ngạo mạn. Ta thật là không hiểu, địch nhân lần này cũng không yếu, chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc qua như vậy quân địch, phía trên đám kia ngu xuẩn là làm sao phán đoán ra bên ta thắng lợi trong tầm mắt. Sư đoàn 119 sư trưởng Cỡ Lìn tạm thời còn không rõ ràng lắm sư đoàn 120 chiến báo bị sửa đổi chuyện này, nhưng cho dù không có cái này khuyết đại chiến báo, dựa theo quân đế quốc trước kia thói quen, lần này chiến dịch xác thực đích xác có thể nói là phía đế quốc thắng lợi. Bởi vì từ kết quả tới xem, vừa bắt đầu quân đế quốc là lọt vào quân cách mạng tập kích, thời điểm kết thúc địch nhân không có chiếm lĩnh bất luận cái gì địa bàn. Quân đế quốc cứ việc có tổn thất, nhưng quân địch tổn thất cũng có không ít. Ở bộ đội bị chịu đến địch nhân tấn công sau đó, không chỉ không có mất thành đất đai bị mất, đánh trả chết không ít địch nhân. Đây không phải là thắng lợi còn có thể là cái gì? Dù sao ở cao tầng các lao gia nhìn tới địch nhân không thể hoàn thành chiến thuật của bọn họ mục tiêu, ở quân đế quốc gương ngạnh chống cự xuống không công mà lui, điều này nói rõ quân địch đã có rõ ràng xu hướng suy tàn, thời điểm này chủ động xuất kích liền có thể một ván định cán khôn. Tiền tuyến hai vị sư trưởng có thể lý giải phía trên các cao tầng vì cái gì sẽ làm ra như vậy chiến lược nộ phán, nếu như không phải là sư đoàn 120 tiền nhiệm sư trưởng ở bị cho về trước gửi cho bọn họ hoàn chỉnh tác chiến báo cáo, đoán chừng hai người bọn họ cũng sẽ có cùng cao tầng đồng dạng ý nghĩ. Hiện tại nói nhiều như vậy cũng vô dụng à, bên trên người chắc chắn sẽ không nghe chúng ta, vấn đề hiện tại là chúng ta sư đoàn 119 rốt cuộc nên làm cái gì? Tổng không thể ngồi đợi cái kia nhàn nhã quý tộc tới cứu chúng ta à. Dù sao bất kể nói thế nào, ta cảm giác bọn họ mới là cần nhất đi cứu. Sư trưởng Cỡ Lìn chỉ huy lấy sư đoàn 119 đã cố thủ ở biển ấy sẻn bởi vì hơn 10 ngày, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy cảm thấy cứu viện hy vọng cách bản thân là như thế xa. Ai? Bàn thông tin đầu kia sư đoàn 121 sư trưởng ở bật thở dài một hơi, hắn có chút bất đắc dĩ dò hỏi, sư trưởng Cỡ Lìn, các ngươi sư đoàn 119 có thể bản thân đánh ra tới sao? Ta cảm giác trông cậy vào bọn họ, chính các ngươi nghĩ biện pháp tự cứu khả năng còn muốn càng lớn một chút. Ở bật mà nói khiến sư trưởng Cỡ Lìn nội tâm ngũ vị tạp trần, lúc đầu nếu không phải là vì chấp hành cấp trên cái kia vỗ sau đầu nghĩ ra tới không đáng tin cậy kế hoạch, hắn cũng sẽ không ở không mang trang bị hạng nặng dưới tình huống một mình bởi tới biển ấy sẻn bởi vì nơi này. Kỳ thật thành thị mới vừa gặp chịu công kích thời điểm, hắn hoàn toàn có thể mang lấy toàn bộ sư bộ đội men theo sông Văn Cha ven bờ đường dây xe lửa một chút xíu rút lui. Mặc dù đại bộ phận tiếp tế cùng thành thị đều sẽ rơi vào tay địch, nhưng hắn lại có lấy chắc chắn 8 phần 10 đem thủ hạ bộ đội toàn bộ cho mang ra ngoài. Nhưng đáng tiếc với tư cách đế quốc tân tấn quan chỉ huy, hắn vẫn là đảm đường không nổi mất đi một tòa cỡ trung thành thị trách nhiệm. Đế quốc có thể đồng ý hứa tướng quân tại giã chiến thời điểm thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với mất thành quan chỉ huy mở một mặt lưới. Đương nhiên nếu như sư trưởng Cỡ Lìn nguyện ý dùng tiền mà nói, có một số việc cũng không phải là không thể thương lượng. So với tư cách từ tầng dưới chót một chút xíu leo lên đến sư trưởng Cỡ Lìn nào có dạng kia một bút có thể rửa giải tội danh tiền tài, sau lưng hắn gia tộc nhỏ cũng căn bản chi viện không nổi. Hồi tưởng lấy bản thân lúc đầu từ doanh trưởng dạng kia một cái nho nhỏ cương vị leo đến hiện tại sư trưởng vị trí, sư trưởng Cỡ Lìn nội tâm vô cùng phức tạp. Hắn biết hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là mang lấy quân đội rút lui, chỉ cần trên tay hắn bộ đội vẫn còn, như vậy bá quốc trên tay liền có thể có một chi có thể chống lại được quân địch tinh nhuệ. Sư trưởng Cỡ Lìn là một vị quân nhân thuần túy, hắn không thích chính trị trò chơi cái kia một bộ, hắn chỉ biết bản thân với tư cách đế quốc sư trưởng liền có cần thiết vì đế quốc, vì bá quốc ở trên chiến trường đạt được vinh quang. Song sự thật lại là cho dù hắn chỉ có báo quốc dự tính, đế quốc cũng sẽ không cho phép hắn ở phương diện này có mảy may thất bại. Nghĩ muốn truyền đạt một cái rút lui mệnh lệnh là một chuyện rất đơn giản, nhưng cái này cũng có nghĩa là sư trưởng Cỡ Lìn sẽ đạp lên bằng hữu cũ Cỡ Rèn Sở đường xưa. Phía sau bên kia có rất nhiều người đang chờ đợi hắn phạm sai lầm, cũng có rất nhiều quý tộc nguyện ý tiếp nhận vị trí của hắn, hơn nữa càng trọng yếu chính là nếu như là ở 5 ngày trước liên tốt, hiện tại biển ấy sẻn bởi vì đã hoàn toàn cạn lương thực. Địch nhân lần này rất giàu hoạt, bọn họ phong tỏa lại thành thị phụ cận tất cả đường núi, bọn họ chặn đường tất cả thương đội, hiện tại thành thị liền dựa vào một điểm kia lương thực dự trữ chống lấy. Ta cũng không gạt lấy ở bậc sư trưởng ngươi, ta hiện tại bộ chỉ huy liền ở lương thực trong kho hàng, hiện tại ta nói chuyện nơi này cách lấy một tầng tấm ván gỗ liền là chất đống lương thực địa phương. Biển ấy sẻn bởi vì thế cục đã thối rữa đến loại tình trạng này là sư trưởng Cỡ Lìn cùng ở bậc sư trưởng không nghĩ tới. Một tòa dân số dày đặc thành thị nó lương thực dự trữ đừng nói một năm nửa năm, liền ngay cả mấy tháng đều không có. Sư đoàn 119 đến cũng bất quá là cho thành thị gia tăng đại khái 12% điểm mấy người miệng số lượng, nhưng thần kỳ là thành thị lương thực dự trữ vậy mà ở quân đội đến sau tốc độ ánh sáng trở xuống. Sư trưởng Cỡ Lìn ở thành thị bị vây sau đó nhìn đến ngăn cách mấy ngày liền không cánh mà bay lương thực lập tức liền cảm thấy không ổn, hắn vô cùng cường ngạnh khu vực binh xông vào thành thị nghị viện thành phố khống chế lại biển ấy sẹn bởi vì mỗi cái đại quan viên, sau đó áp lấy bọn họ đi tới thành thị khu kho hàng lương thực nhà kho cái kia. Ở ngay trước mặt bọn họ mở ra một cái lại một cái trống không kho hàng, ở sư đoàn 119 toàn thể quân binh vơ vét xuống vậy mà chỉ tìm đến nửa tháng lương thực. Điểm này lương thực bên trong còn có tương đối lớn một bộ phận là hạt đậu các loại hoa màu, từ thực tế tiêu hao trên đến nói khả năng còn chưa đủ ăn lên nửa tháng. Biển ấy sẻn bởi vì vấn đề lương thực nghiêm trọng hạn chế lấy sư trưởng Cỡ Lìn, mà sư đoàn 121 ở bậc sư trưởng nghe đến sau đó cũng vì đó chấn động. Bất quá cứ như vậy, có chuyện hắn liền tốt cùng sư trưởng Cỡ Lìn lặng lẽ nói một chút. Sư trưởng Cỡ Lìn, ta chỗ này có cái biện pháp trong tuyệt vọng, ngươi có muốn hay không thử một chút? Chương 315, chiếm lĩnh trấn Hà Loan. Chương 315, chiếm lĩnh trấn Hà Loan. Biển ấy sẻn bởi vì gặp phải lương thực thiếu vấn đề ở căn nguyên lên vẫn như cũng là đế quốc thâm căn cố đế mục nát vấn đề dẫn đến, nhưng bản địa đặc thù địa duyên tình huống cũng là dẫn đến một vấn đề này trọng yếu thôi thủ.
Đây là một tòa công nghiệp hóa chiếm tỷ lệ cực cao nhưng sản nghiệp cực kỳ đơn nhất thành thị, than cốc nhà máy, tinh luyện kim loại nhà máy, xưởng sắt thép chiếm cứ thành thị lượng lớn thổ địa, đường sắt cùng dọc tuyến khu chứa hàng ngược lại chiếm cứ thành thị số lượng không nhiều bằng phẳng khu vực. Thành thị dư lại khu vực còn muốn vạch ra đầy đủ địa bàn tới an trí lượng lớn công nghiệp dân số, vì vậy đối với lương thực dự trữ vấn đề, tòa thành thị này trên cơ bản đều là ở vào một cái không thể làm gì trạng thái. Thành thị hàng ngày lương thực cung cấp nghiêm trọng ỷ lại nhập khẩu, mà thành thị nội bộ không gian lại không đủ trữ nhiều như vậy lương thực, vì vậy khôn khéo các thương nhân liền đem lương thực cho dự trữ ở biển ấy xẻn bởi vì xung quanh thị trấn cái kia, có thời điểm cần liền vận vào thành buôn bán. Cách làm như vậy rất tốt thích ứng biển ấy xẻn bởi vì đặc thù địa duyên hoàn cảnh, nhưng đồng dạng cũng cho vừa mới chiếm lĩnh trấn Hà Loan quân cách mạng một cái kinh hỉ lớn. Và nhiều lương thực như vậy a. Nhìn lấy trong kho hàng đều xếp thành núi nhỏ lương thực, trước tới Niêm Phong chiến sĩ quân cách mạng đều cặp mắt buốc lên tinh quang, bọn họ đều là người tầng dưới chót xuất thần, nơi nào thấy qua nhiều như vậy ăn đều ăn không hết lương thực. Những thứ này lúa mạch đều là không có mài qua, cho dù là nấu tới ăn cũng là đủ chúng ta ăn xong mấy năm đâu. Có bị làn da ngăm đen chiến sĩ quân cách mạng nắm lên một thanh lúa mạch nhìn lấy phía trên vàng óng ánh ánh sáng trên mặt miễn bản cao hứng biết bao nhiêu, lại càng không cần phải nói có cái khiêu thoát tiểu chiến sĩ càng là cao cao nhảy một cái nhảy vào lúa mạch trồng bên trong bơi lên lặn. Hắc hắc, cái này lúa mạch chỉ là người lấy đều thơm quá. Trên thực tế phơi khô lúa mạch là không có cái gì đặc thù hương vị, nhưng lúc này đứng ở trong kho hàng các chiến sĩ đều ngửi đến một cổ tên là bội thu mùi thơm. Quân cách mạng trước đó chỉ là phong tỏa biển ấy xẻn bởi vì mặt phía nam cửa sông trấn cùng kể trên bình thôn một vùng, đến nỗi chính giữa trấn Hà Loan đến mặt phía nam nhất trấn bịa rừng vùng này thì là không có đi quản. Mãi đến cũ mới trấn Song Hà chiến dịch kết thúc về sau, quân cách mạng mới đẳng đạt được tay tới lui thu thập vùng này quỷ hút máu thế lực. Vốn là lưu thủ ca mẹn cùng đoàn trưởng nộ vị cuộc nghị chính là tiếp tục đối với biển ấy xẻn bởi vì bao vây mà không công, sau đó phá đi mặt phía nam đoạn lớn đường dây xe lửa, không ngừng mà chỉ trệ địch nhân đến tiếp sau bộ đội. Bởi vì ở trong chiến đấu trước đó, phụ trách cảnh giới biển ấy xẻn bởi vì phương hướng sở tạ lìn ở cùng quân địch đánh nhau vài lần sau đó liền phát hiện quân địch tấn công tựa hồ quá kịch liệt. Sau đó thông qua tù binh biết được biển ấy xẻn bởi vì hiện tại đối mặt cực kỳ nghiêm trọng lương thực thiếu vấn đề. Kỳ thật quân cách mạng vừa bắt đầu chiến lược cũng đã chế định hoàn toàn phong tỏa biển ấy xẻn bởi vì sách lược, gần IE đã sớm phán đoán ra vấn đề lương thực chính là giải quyết tòa thành thị này quân phòng thủ mấu chốt. Mọi người nguyên bản dự liệu là địch nhân hẳn là sẽ ở nửa tháng sau đối mặt lương thực thiếu vấn đề, sau đó 1 đến 3 tháng bên trong cái vấn đề này mới sẽ dần dần tăng thêm, sau đó chỉ cần quân cách mạng tiếp tục phong tỏa ở thành thị xung quanh vật tư cung ứng thông đạo. Như vậy biển ấy xẻn bởi vì bên trong địch nhân liền đem hoàn toàn mất đi chủ động xuất kích năng lực. Đến lúc đó quân cách mạng liền có thể đem toàn bộ tinh lực cầm ra đi đối phó bên ngoài nghĩ muốn chi viện qua tới địch nhân. Song cho dù gần IE đã nghĩ đến nát óc đi suy đoán, nhưng hắn vẫn là đánh giá cao đế quốc giới hạn dưới. Biển ấy xẻn bởi vì quân địch chỉ chống 10 ngày nhiều một chút thời gian liền cạn lương thực, hiện tại nơi này quân đế quốc căn bản liền không dám tùy ý ra khỏi thành tác chiến. Cái này cũng liền cho quân cách mạng càng nhiều cơ hội, để cho bọn họ có thể tập kết một đợt bộ đội đi tập kích thành thị mặt phía nam đường dây xe lửa. Các mẹn, lần này chúng ta nhưng là thu hoạch lớn a. Luôn luôn trầm mặc nội liễm đoàn trưởng nộ vị cục ở nhìn đến nhiều lương thực như vậy sau đó cũng đi theo chân phấn, theo lấy chính ủy dẫn đội thống kê từng tòa kho hàng, sau cùng bọn họ đạt được một cái con số kinh người. Bà nội của ta à, nhiều lương thực như vậy hẳn là đều đủ hơn 100,000 người ăn lên nửa năm a. Các mẹn nhìn đến kết quả cuối cùng thời điểm sửng sốt mà cảm thán nói, hắn lần đầu thể hội được đánh thổ hào là một kiện cỡ nào khiến người cảm thấy tâm tình vui vẻ sự tình. Trấn Hà Loan địa hình tình huống chính như kỳ danh, nơi này là sông Văn Cha rẽ ngoặt địa phương. Bởi vì nước sông trồng chất tác dụng, ở hai bên đồi núi khu vực hình thành một mảng lớn bằng phẳng thấp trũng khu vực. Trước kia các cư dân ở nơi này xây dựng dọc theo sông đê đập, ở phía sau khai khẩn lượng lớn ruộng tốt, năm đó Trấn Hà Loan nơi này là đứng sau biển ấy xẻn bởi vì lương thực chủ nơi sản sinh. Sau đó theo lấy biển ấy xẻn bởi vì dần dần chuyển hình thành thành phố công nghiệp hóa, Trấn Hà Loan nơi này sản nghiệp bố cục cũng đi theo cùng một chỗ thay đổi. Thị trấn nông nghiệp khu vực đạt được bảo lưu đồng thời ở công nghiệp hóa thiết bị dưới trợ giúp còn mở rộng không ít, trước kia cách xa bờ sông giá trị cực thấp xuôi theo núi rừng rậm lọt vào chặt chém, từng tòa kho lúa ở đường sắt bên cạnh bị thành lập, từng đầu con đường cũng liên thông tòa này đã từng nông nghiệp trấn nhỏ. Trấn Hà Loan liền là biển ấy xẻn bởi vì chủ yếu nhất lương thực cung cấp căn cứ, nơi này không chỉ bản thân sinh lương thực, hơn nữa dựa vào phát triển con đường cùng càng thêm rộng lớn tồn trữ không gian cũng hấp dẫn không ít lương thực tiểu thương đem nơi này với tư cách chủ yếu nhất hàng hóa nơi tập kết hàng. Trong này liền dùng thương hội nhỏ cùng người bán hàng rong chiếm đa số. Căn cứ chúng ta đại khái điều tra, những thứ này trong kho hàng có không ít đều là thương hội nhỏ cùng người bán hàng rong gửi lại lương thực. Hai loại này quần thể đều là dùng nhân loại là chủ, vì hút máu cơ bản không có. Đoàn 107 chính ủy bất hứa lộ cầm lấy sổ tay nhỏ lật xem thủ hạ nhân viên tình báo thăm dò được tin tức. Với tư cách ở ngọc giặt chiến dịch trong lúc đó may mắn còn sống sót nhiều nhất phái người, bọn họ đảng thu nha rất nhiều chàng trai ở sau chiến tranh đều đạt được đề bạt. Có mấy người lên làm chỉ huy quân sự nhân viên, có mấy người học lấy Mỹ Lì A đại tỷ đồng dạng làm lên văn chức công việc, cũng có một bộ phận đi theo bật thua lộ cùng một chỗ tiến vào gần IE sáng lập chính trị huấn luyện doanh. Nhưng cũng có không ít người không thích đứng những thứ này thai to mặt lớn công việc, vì vậy bọn họ đều bị chỉnh hợp thành lập quân cách mạng chi thứ nhất ngành tình báo, thu nha tổ. Lúc này thu nha tổ nói thật dễ nghe một điểm là quân cách mạng tình báo quân sự bộ ngành, nhưng nói đến khó nghe một điểm liền là cụm tên trộm cùng ăn cắp tạo thành tổ chức. Đám người này cho dù là ở sau chiến tranh cũng không có từ bỏ điểm kia trộm mặt móc túi thói quen, đặc biệt là nguyên đảng thu nha mấy cái kia trộm cướp cao thủ, mấy tên khốn kiếp kia một ngày không ăn trộm điểm đồ vật liền sẽ toàn thân khó chịu dường như. Vì vậy vì thân tâm của bọn họ khỏe mạnh ý, cũng vì thành thị trị an cân nhắc, trước đảng thu nha đại tỷ Mỹ Lì Ả trực tiếp vung tay lên đem bọn họ toàn bộ đều cho phái ra ngoài. Đối với đám người này, phía trên chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là ở bên ngoài tùy tiện bọn họ làm sao trộm, chỉ cần không ăn trộm người nghèo liền được. Đến nỗi công tác tình báo, điểm này ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Rốt cuộc đám gia hỏa này ở điều nghiên địa hình cùng lựa chọn coi tiền như rác phương diện có lấy kinh nghiệm phong phú, bọn họ ở đám người tụ tập địa phương lưu lại lên một cái buổi chiều liền có thể thu thập đến đầy đủ tình báo. Những tình báo này hết sức phức tạp, nhưng ở trải qua tỉ mỉ trải vớt sau đó lại có thể tinh luyện ra phi thường mấu chốt tin tức. Trước kia đảng thu nha phân tích những tình báo này là vì lựa chọn ra có thể động thủ người giàu, mà hiện tại liền là vì có thể phán đoán ra quân địch động tĩnh. Chương 316, khu kho hàng bên ngoài gặp phải chương 316, khu kho hàng bên ngoài gặp phải liền ở đoàn trưởng Ca Mèn cùng đoàn trưởng Nộ Vị Cộp đang vì trấn Hà Loan lương thực mà mặt mày rạng rỡ thời điểm, ở khu kho hàng bên ngoài cũng đột nhiên vang lên một trận tiếng huyên náo. Đoàn trưởng Ca Mèn rất nhanh mang theo người đi tới khu kho hàng ngoại vi, ở nơi này bọn họ nhìn đến mấy cái thương nhân trang điểm người đang cùng xem đứng gác chiến sĩ tận tình khuyên bảo nói gì đó. Nơi này là tình huống gì, những người này lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến bản thân đoàn trưởng cùng chính ủy đến, đứng gác tiểu chiến sĩ như chút được cái nặng, hắn vội vàng chạy chậm qua tới giải thích nói, báo cáo đoàn trưởng còn có chính ủy, những người này tự xưng có lương thực tồn tại kho hàng cái này, hiện tại hắn yêu cầu chúng ta trả thuộc về bọn họ lương thực. Không đợi đứng gác tiểu chiến sĩ nói xong, phía sau trong đám người liền người lớn tiếng ồn ào lấy nói, không phải là trả, không phải là trả. Đó là bọn họ đám này nhà buôn, chúng ta người bán hàng rong không có nhiều như vậy lương thực. Người này mà nói trong nháy mắt liền dẫn tới có mặt tức giận của mọi người, đang hướng đoàn trưởng cùng chính ủy báo cáo lính gác đỏ lên mặt nói, các ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, làm sao ta tìm đoàn trưởng báo cáo thời điểm liền thay đổi đâu. Tiểu chiến sĩ cảm giác đối phương tựa như là ở đuồng nghịch bản thân đồng dạng, hắn rất tức tối, mà bị kia mở miệng phá rối người cũng mặt mang bất đắc dĩ hô nói, ta đó là không có cách, loại chuyện này trưởng quan các ngươi không tới ta cũng không dám. Ô ô ô. Không đợi hắn nói xong, bên cạnh liền có người che lại miệng của hắn. Sau đó một người khác tiến lên giải thích nói, thật xin lỗi à, các vị trưởng quan, vị này là chúng ta trên phương diện làm ăn đối thủ, hắn đoán chừng là cố ý tới phá rối. Bởi vì chúng ta sai lầm cho các vị trưởng quan thêm phiền phức, ta ở nơi này cho các vị quân gia nói lời xin lỗi. Như vậy như thế nào, chúng ta đâu ở còn cách đó không xa ngư dân quán rượu ba bãi, mấy vị quân gia mới đến không biết có thể hay không phần mặt mũi. Người này tựa hồ chính là trước đó tới đàm phán chủ yếu người làm chủ một trong, mặc dù trên người hắn mặc quần áo nhìn lấy kiểu dáng có chút mộc mạc, nhưng cẩn thận phân biệt mà nói liền có thể phát hiện dùng bậy mà đều là thượng hạng chất vải. Gia hỏa này vừa nhìn liền là cái cho nhà giàu. Một thua lộ với tư cách trước đảng thu nha người làm chủ một trong, hắn có lấy một đôi nhạy bén mắt. Không chỉ là đối phương ăn mặc, liền ngay cả hắn nói chuyện thái độ, xem người thì ánh mắt, cùng cái kia như có như không khinh bị cảm giác, một thua lộ cũng đã có thể khẳng định đối phương là vì quỷ hút máu người phục vụ. Từ đây thì tình huống tới phân tích, đối phương có khả năng một cái quỷ hút máu gia tộc phía dưới phụ trách bản địa nghiệp vụ còn ra. Ở kết hợp trước đây bọn họ nâng ra yêu cầu tới phân tích, người này rất có khả năng cũng không phải tới cho bọn họ gây chuyện, hoặc là nói người này nhất định là muốn cầu cạnh quân cách mạng. Rốt cuộc với tư cách dùng ăn cắp cùng tên trộm làm chủ đảng thu nha trước người làm chủ, Bồ Thu Lô thực sự quá rõ ràng đám người này liệu tính, hắn có chắc chắn 8 phần 10 có thể xác định người này nhất định là tìm đến bản thân mình sổ sách. Đảng thu nha trước kia liền có qua tương tự nghiệp vụ, bọn họ tên trộm cùng nội thành mấy cái gia đình giàu có đều có lấy không nói rõ được cũng không tả rõ được nghiệp vụ qua lại, có đôi khi sẽ còn tiếp đến một ít định điểm trộm cắp nhiệm vụ. Lúc này đã đại khái rõ ràng đối phương mục đích đến, nhưng Bồ Thu Lô cũng không có chuẩn bị lập tức đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Hắn cúi người tới nhỏ giọng ở đoàn trưởng Ca Mèn bên tai đề nghị nói, đám người này hẳn là tới tiêu sổ sách, ngươi có thể cùng đi, bất quá giúp ta đem vừa mới phá rối người cho muốn đi qua. Bồ Thu Lô ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là trước đi đem bọn họ cho vỏ bọc đường ăn, đến nỗi vỏ bọc đường phía dưới đạn pháo nên xử lý như thế nào liền chờ hắn thu thập xong tình báo lại nói. Đoàn trưởng Ca Mèn đối với cái này ngầm hiểu, hắn rất nhanh phản ứng lại, lập tức liền làm ra một bộ nóng lòng muốn thử biểu tình. Mặc dù biết bản thân đoàn trưởng là giả vờ, nhưng với tư cách chính ủy Bồ Thu Lô vẫn là có chút lo lắng nhắc nhở một câu, đi trở lại, chú ý một chút kỷ luật điều lệ. Tốt, không có vấn đề, kỷ luật điều lệ ta đều là học thuộc lòng. Đoàn trưởng Ca Mèn rất vui vẻ mà tiếp thu mời của đối phương, đồng thời cũng phi thường nhiệt tình biểu thị đối với phi pháp cạnh tranh bất lương thương nhân nhất định sẽ trọng quyền xuất kích. Cho nên các ngươi cũng đừng ngăn lấy, vừa mới cái kia nói năng lô mãng người liền giao cho chúng ta xử lý a. Đoàn trưởng Ca Mèn 10 điểm khí quyển vung tay lên, chuẩn bị khiến bên cạnh chiến sĩ quân cách mạng đi bắt giữ vừa mới làm trái lại người kia. Song hắn nhiệt tình như vậy cử động lại khiến có mặt những người khác có chút kinh ngạc, dẫn đầu mời người lập tức túi đầu không lưng từ chối nói, vậy liền không làm phiền quân gia, hắn chính là cái tiểu nhân vật, chính chúng ta liền có thể xử lý. Khiến quân gia đi hao tâm tổn trí nhiều không ra rằng a. Đúng a, đúng a, quân gia nhóm cũng muốn nghỉ ngơi nha. Đúng vậy à, quân gia nhóm không đến mức vì chút chuyện nhỏ này làm to chuyện, chúng ta tới xử lý liền tốt. Theo lấy người đầu lĩnh lên tiếng, phía sau những người khác đều đi theo vai phụ ồn ào lấy nói. Bọn họ ngươi một lời ta một câu quay chung quanh ở đoàn trưởng Ca Mèn bên người, phản phất là chuẩn bị dùng dịu dàng ngoan ngoãn cung tốt thái độ cùng cao cao nâng lên ngữ khí đem đoàn trưởng Ca Mèn cho nhấc lên tới, khiến hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chỉ có thể nói đế quốc đích xác là thái bình lâu ngày, đám này ở quỷ hút máu thủ hạ làm mưa làm gió lũ chó săn mảy may đều không có nhận thức được bản thân đối mặt chính là một chi quân đội quan chỉ huy. Cho dù đối mặt không phải là quân cách mạng, chỉ sợ là cái phổ thông quân phiệt đầu lĩnh cũng không phải là bọn họ loại này mánh khóe nhỏ chỗ có thể tùy tiện đi ứng phó. Chỉ thấy đoàn trưởng cả mẹn ở đối phương hoa hoa cố kiệu đồng dạng tiếng khen ngợi bà con cô cậu tình dần dần thả bay lên tới, cái này khiến chung quanh tán dương người của hắn cũng biến thành càng thêm cẩn mẫn. Đoàn trưởng ngài cũng không cần hao tâm tổn trí, không chỉ là loại này bại hoại, trên thị trấn tất cả mọi chuyện chúng ta đều có thể giúp ngài giải quyết. Ngài chỉ cần nói có cái gì nghi muốn, chúng ta nhất định đều cho ngài lấy ra. Đối phương tự nhận là nắm chắc đoàn trưởng cả mẹn tính tình, ở cái này hòa hợp êm thấm trong bầu không khí vậy mà đều không có khống chế lại bản thân, hơi hướng phía trước thăm dò một thoáng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, đoàn trưởng cả mẹn mặt nói lật liền lật, hai mắt hắn một lăng nhìn chằm chằm lấy người chung quanh, đảo mắt một vòng sau chất vấn, các ngươi đang dạy ta làm việc. Đoàn trưởng cả mẹn âm thanh thoáng cái liền trầm thấp lên tới, cái này khiến người khác lập tức liền cảm thấy không ổn, mà đoàn trưởng cả mẹn cũng không cho bọn họ rào biện cơ hội lập tức liền mệnh lệnh lên toàn thân chiến sĩ. Đều đã qua đem người kia mang cho ta trở về, ai dám ngăn trở liền để cho bọn họ nếm thử một chút súng lợi hại. Đoàn trưởng cả mẹn không hổ là ở quân đế quốc hôm qua, hắn một câu nói này tận hiển binh lính càn quấy bản sắc, hắn ngang ngược thái độ cũng khiến chung quanh các thương nhân cảm nhận được một cổ quen thuộc cảm giác xa lạ. Chờ đem vị kia tự xưng là người bán hàng rong người cho bắt trở về sau đó, đoàn trưởng cả mẹn ánh mắt lơ đãng quét một thoáng phía sau chính ủy, sau đó quả đoán lại đổi lên một bộ tiểu nhân đắc chí biểu tình thúc hỏi, còn thất thần làm gì, dẫn đường a. Chương 317, sông Văn Cha ven bờ lương thực mậu dịch. Chương 317, sông Văn Cha ven bờ lương thực mậu dịch. Liền ở đoàn trưởng cả mẹn phục mệnh trước đi xã giao thời điểm, chính ủy bất thua lộ cũng vừa vặn có cơ hội cùng trước đó vị kia phá rối người bán hàng rong nói một chút. Nói a, ngươi tên là gì, làm gì, trước đó vì cái gì muốn nói như vậy mà nói. Bất thua lộ cái kia to con bóc người hướng cái kia một tòa, cái này tiểu lão đầu lập tức khẽ giật mình, tiếng nói đều là run rẩy lấy. Về, rút quân về ra, ta kêu Hàn Giờ Hiệu, Hàn Giờ Cổ Dồ Ba Lô, ta là cái người bán hàng rong. Đối phương nói mỗi một câu nói đều là mang lấy âm dung, bất thua lộ hoài nghi bản thân thời điểm này nếu như hắt cái xì hơi khả năng đều sẽ đem cái này tiểu lão đầu bị dọa gần chết. Vì cam đoan sau đó nói chuyện có thể bình thường, cũng vì thực hiện quân cách mạng quần chúng công việc lý niệm, bất thua lộ đành phải tận lực làm ra một bộ mặt mũi hiền lành biểu tình. Lão tiên sinh đừng sợ, chúng ta quân cách mạng là bảo vệ lão bách tính quân đội, sẽ không đối với ngươi thế nào. Dứt lời, bất thua lộ cầm lên trên bàn ấm nước rót một chén nước đưa cho cái này tiểu lão đầu, mà người sau vẫn như cũng là một bộ kinh sợ dáng vẻ. Cô rồ bạ lộ có chút không dám nhận lấy bất thua lộ đưa tới ly nước, nhưng nhìn đến đối phương đầy mặt dữ tợn cùng ánh mắt hung ác sau đó hắn do dự mãi vẫn là nhận lấy hảo ý của đối phương. Lão nhân ra uống nước, hoán một chút cảm xúc, có chuyện gì có thể cùng chúng ta chậm rãi thương lượng. Bất thua lộ ấn ở trong ký ức nên ý e xử lý loại sự tình này kiện dáng vẻ ý đồ phục chế ra đối phương ngay lúc đó ngựa khí thái độ. Nhưng hắn to con vóc người cùng mặt không biểu tình diễn dịch phía dưới, câu nói này rõ ràng liền mang theo một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, hắn phảng phất là một cái quân vương ở mệnh lệnh thần tử đồng dạng khiến cổ rồ bạ lộ không bị khống chế ngồi thẳng người. Kỳ thật sự tình phát sinh trước đó nói đến cũng không phức tạp. Hắn rời cổ rồ bạ lộ là một cái vân du bốn phương thương nhân, hắn kinh doanh một cái hơn 10 người thương hội nhỏ. Bọn họ thương hội chủ yếu nghiệp vụ liền là lương thực mậu dịch, thuận tiện kiêm doanh một ít hàng gia cùng sản phẩm công nghiệp bán trao tay. Giống như hắn như vậy lương thực thương nhân ở biển ấy xẻn bởi vì phụ cận rất nhiều, ngay trong bọn họ chia làm người bán hàng rong cùng nhà buôn hai loại. Cổ rồ bạ lộ liền là người bán hàng rong, công việc của bọn họ rất đơn giản, đó chính là đem phân tán ở các nơi lương thực cho chuyển vận đến giống như trấn Hà Loan như vậy nơi tập kết hàng. Bọn họ người bán hàng rong công việc là mệt nhất, nhưng ở toàn bộ lương thực mậu dịch bên trong lại là kiếm đến ít nhất. Một chủng loại khác liền nhà buôn, mà nhà buôn bên trong lại phân làm hai loại. Một loại liền là bản địa chủ hào cường, bọn họ bản thân liền là sinh lương thực nhà giàu, mỗi năm lương thực thu hoạch sau đó bọn họ sẽ còn hướng trong thôn những người khác mua lương thực. Đám người này có lấy kho lúa, cho nên mới đến người bán hàng rong cũng phần lớn thích cùng bọn họ trực tiếp mậu dịch. Mặc dù giá sẽ mắc hơn một ít, nhưng chỗ tốt là xuất hàng số lượng nhiều, hơn nữa giao tiếp thời điểm tương đối thuận tiện. Thứ hai một loại khác nhà buôn liền là trấn Hà Loan bên này kho hàng chủ. Bởi vì biển ấy xèn bởi vì thành thị diện tích tính hạn chế, ở nó xung quanh thành trấn ví dụ trấn Hà Loan liền đưa đến thay thế nó thành thị kho lúa tác dụng. Căn cứ vào như vậy sản nghiệp kết cấu bố cục, ở sông Văn Cha biển ấy xèn bởi vì cái này tiền tuyến liền đã sinh ra rất nhiều lương thực nơi tập kết hàng. Những thứ này thị trấn nhỏ xây bên sông, bởi vì thành thị cần xây dựng lên một độ nghiêm mật mà hoàn thiện lương thực cung ứng hệ thống. Sau đó như vậy một cái thành thục lĩnh lương thực cung ứng dây xích lại nương lấy vận chuyển đường sông ưu thế đem nó bước xạ phạm vi cho khuyết tán đến sông Văn Cha hạ du, mãi đến ra cửa biển cảng Lý Tất Phỉ đỡ cái kia một mảnh đều ở bộ này cung ứng hệ thống bên trong. Cho nên nói vì cái gì quân cách mạng sẽ ngạc nhiên nơi này thì thu được nhiều, cũng là bởi vì cái này trấn Hà Loan bên này lương thực cũng không chỉ là cung ứng biển ấy xèn bởi vì cái này một tòa thành thị, mà là cung ứng toàn bộ sông Văn Cha ven bờ. Cũng liền hiện tại là mùa xuân tồn kho đều đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là quân gia nhóm thu hoạch vụ thu sau đó qua tới, thời điểm đó lương thực mới kêu nhiều đấy. Nói lên chuyên nghiệp lên sự tình, cô rồ bạ lộ cái này tiểu lão đầu cũng không cần trường, hắn lúc này sinh động như thật miêu tả mỗi năm thu hoạch vụ thu sau đó trấn Hà Loan bận rộn cảnh tượng. Đối với cái này một thứ lộn là 10 điểm kiếp sợ, rốt cuộc trấn Hà Loan nơi này cho dù là tồn kho không đủ lương thực đều khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ có thể nói một thứ lộ địa lý vẫn là ít. Khi rốt đại lục mặc dù là khí hậu hàn lãnh phát ngôn tử, nhưng loại kia khí hậu phần lớn cũng chỉ là xuất hiện ở nó phía bắc địa khu, đại lục vùng phía nam nhưng là thật đánh thật ôn đới. Biển ấy xèn bởi vì nơi này liền ở vào ôn đới bên dưới. Trong vòng một năm ánh sáng chiếu thời gian không tính ngắn, mà nhờ vào biển độc tạ cùng biển ố đệ ạ dòng nước gấm lớn nhân tố, nơi này mùa đông cũng không tính lạnh. Bản địa mưa một mực đều là tương đối dồi dào, lại tăng thêm nhiều núi địa hình.
Vì vậy ở mỗi cái dãy núi ở giữa liền hình thành từng cái 10 điểm thích hợp nông nghiệp sản xuất sân gốc, những thung lũng này dùng sông, đường núi vì mối quan hệ xây dựng lên một cái hoàn thiện lương thực mạng lưới. Cho dù ở không có bị quỷ hút máu thống trị trước đó, nơi này cũng là chứ danh lương thực khu sản xuất. Ở Hy Rốt Luân hàng sau, vì bổ túc phiến đại lục này dân số tổn thất, lúc này quỷ hút máu đế quốc từ vùng biển Đông địa khu mua rất nhiều di dân công nhân qua tới. Những thứ này vùng biển Đông di dân mang đến tiên tiến nông nghiệp kỹ thuật, ở bọn họ cày sâu quốc bấm quản lý xuống, biển ấy xèn bởi vì chúng quanh đây lương thực sản lượng lại đạt được tăng lên thêm một bước. Cái này khiến cho dù ở ma pháp chi phong thối lui sau đó, bản địa lương thực sản lượng không chỉ không có hạ xuống, ngược lại là có chỗ tăng lên. Sự thật chứng minh dù cho không có phì nhiều giáo hội duy trì, chỉ dựa vào nhân loại nỗ lực của bản thân cũng có thể sáng tạo ra không thua gì thần tích thành quả. Đương nhiên, trở lên những đồ vật này một thứ lộ coi như là nghe cái vui, hắn càng thêm quan tâm là trước kia cái này tiểu lão đầu đến cùng nghĩ muốn nói là cái gì. Ngươi nói bọn họ nhà buôn nghĩ muốn trả lương thực, mà các ngươi người bán hàng rong lại không có nhiều như vậy lương thực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này cùng một thứ lộ trò chuyện lâu như vậy sau đó, người bán hàng rong cổ rổ bạ lộ cũng không có trước đó sợ hãi như vậy, hắn đại khái rõ ràng người trước mắt cũng không phải là hung thần ác sát hạng người. Đối với cái này hắn cũng có một ít ý nghĩ, ở trầm mặc trong chốc lát sau đó hắn ánh mắt run lên hạ định quyết định, lập tức liền quỳ xuống. Quân cách mạng lao ra a, ngài nhất định muốn vì ta làm chủ a. Đột nhiên xuất hiện một màn khiến một thứ lộ hơi kinh ngạc. Hắn suy nghĩ xem lần ý ở xử lý loại chuyện này thời điểm cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này á, ở lần ý bên kia đối phương nói lấy liền khóc bù loa, nỗi khổ trong lòng im lìm toàn bộ đều ngay trước mặt lần ý cho đổ ra. Làm sao đến bản thân nơi này, đối phương khóc là khóc, nhưng tại sao là quỷ lấy khóc ca? Một thứ lộ trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được đây là vì cái gì, nhưng nghĩ lấy vẫn là trước tiên đem cái này tiểu lão đầu cho làm lên tới lại nói a được rồi, có ủy khuất gì nói với chúng ta liền là, đừng hơi một tí liền quỷ, chúng ta cũng không phải là quỷ hút máu không chơi một bộ này. Một thứ lộ trên miệng nói lấy. Sau đó tựa như là xách con gà con dường như đem quỷ trên mặt đất tiểu lão đầu cho cầm lên tới đặt ở trên ghế. Chương 318, Trấn Hà Loan thương nhân lương thực điều kiện. Chương 318, Trấn Hà Loan thương nhân lương thực điều kiện. Tối hôm đó phụ trách ra ngoài xã giao đoàn trưởng cả mẹn say khướt trở về, với tư cách chính ủy một thứ lộ phụ trách đem hắn đỡ trở về phòng. Nhưng không đợi bản thân chính ủy đi tìm cho bản thân điểm canh giải rượu, đoàn trưởng cả mẹn hai tay đối với gương mặt một nhịp liền thanh tỉnh lại. Một thứ lộ anh em không cần, ngươi cả mẹn anh trai cũng không có uống say, ta hiện tại tốt đây. Nhìn lấy xong mặt đỏ bừng cả mẹn, một thứ lộ không có nói chuyện. Bởi vì hắn biết cả mẹn giá hỏa này ở không uống say trước đó là không dám xưng hô như vậy bản thân. Hiện tại lòng dũng cảm thay đổi lớn như thế, thuyết minh đối phương khẳng định là uống say. Hắc, anh em ngươi làm sao không tin ta a, anh trai ta không uống say. Cả mẹn cuốn lấy một thứ lộ, hai người rất nhanh liền đi tới phòng bếp. Một thứ lộ khiến bếp núc ban người đặc biệt cho đoàn trưởng cả mẹn lưu lại một chén đỏ quái cà chua sữa chua dầu muối dưa leo canh, đừng nhìn tên rất dài, kỳ thật liền là cái chua chua ngọt ngọt rau đại loạn hầm mà thôi. Là dùng hỉ rột bên này đồng ra món ăn phong vị cải tiến mà đến một loại đổi mới món ăn loại hình, nghe nói là gần ý dùng bọn họ quê quán một loại nấu nướng thủ pháp hơi làm cải tiến qua tới, nguyên nhân là gần ý không quá ưa thích bản địa loại này cái gì canh đều nấu thành bột nháo hình dạng phương pháp ăn. Đương nhiên đối với phía sau cái này lý do thoái thác, gần ý một mực đều là không có thừa nhận cũng tận lực bài bác. Làm sao hiện tại quân cách mạng nội bộ phạm là gia điểm nấu nướng phương thức hoặc là món ăn lên cải tiến đều thích quan danh gần ý rốt cuộc gần ý đã dùng sự thật chứng minh hắn ở tài nấu nướng lên nghệ thuật tiên phú. Hắn làm ra mấy loại đồ ăn ở quân cách mạng nội bộ quảng thụ chào đón, sau đó nương lấy sau chiến tranh lớn xây lại công việc, ngọc giặc các thị dân cũng thừa nhận lần ý ở phương diện này tính quyền uy. Đến mức ở quân cách mạng dẫn dắt xuống, ngọc giặc mỗi cái đại tiểu quán đám đầu bếp đều bắt đầu chủ động đi nghiên cứu phát minh món ăn mới. Mà những quán rượu này các lão bản vì mời chào sinh ý, lại thích giả vờ nghiêm túc nói cái này một ít đều là bọn họ đầu bếp từ lần ý cái kia học trộn qua tới. Khách nhân tới dùng cơm đối với loại này tin đồn thất thiệt sự tình vốn là nói chuyện say xưa, mà tươi mới cảm giác cùng vị giác hưởng thụ lại khiến bọn họ đối với loại lời đồn đãi này tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ có chủ tiệm làm ra hương vị quá hỏng bét, bọn họ mới sẽ phản bác đó căn bản không phải là lần ý phát minh. Đương nhiên trở lên những thứ này phát sinh ở học giặt chuyện lý thú, đoàn trưởng cả mẹn tạm thời vẫn là tiếp xúc không đến. Nhưng chén này chua chua ngọt ngọt đỏ quái cà chua sữa chua dầu muối dưa leo canh, hắn ngược lại là một hơi thở cho uống xong. Mùi vị này tốt à, trước đó ăn không phải là thịt nướng liền là thịt nướng, bên ngoài mật ong đều nướng cháy. Bên trong thịt còn không có chín đâu. Thật không biết đám người kia vì cái gì ăn đến vui vẻ như vậy. Một chén canh giải rượu vào trong bụng, đoàn trưởng cả mẹn cảm giác bản thân dễ chịu nhiều. Hắn nói liên miên lại nhải nhả dánh lấy trước đó trải qua, đồng thời cũng cùng bản thân chính ủy nói lên đối phương nâng ra điều kiện. Không thể không nói đám người kia lòng dũng cảm là thật là lớn, bọn họ vậy mà để cho ta giúp hắn nhóm đem trong kho hàng lương thực toàn bộ cho vận đến phụ cận trên núi. Biểu thị chỉ cần có thể giúp bọn họ đem chuyện này làm thành, bọn họ không chỉ trả tiền cũng sẽ cho chúng ta quân đế quốc bên kia tình báo. Hắc, đám gia hỏa này thật là đánh ý kiến hay a. Đoàn trưởng cả mẹn dù sao cũng là ở tầng dưới chót hôm qua, bọn họ sao có thể không biết đám gia hỏa này có chủ ý gì. Bất quá có một điểm đối phương ngược lại là nói không sai, nhiều lương thực như vậy bọn họ quân cách mạng trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào trở đi. Hơn nữa một khi quân cách mạng ở Trấn Hà Loan bên này chờ thời gian lâu dài, bọn họ chủ lực động tĩnh liền sẽ bại lộ ở quân đế quốc trước mắt. Đến lúc đó không chỉ là Hạ Du đang nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đế quốc sư đoàn 120, liền ngay cả đã nhanh muốn cạn lương thực sư đoàn 119 đều sẽ xông qua tới cùng bọn họ quyết chiến. Khi đó quân cách mạng khẳng định không có cách nào đồng thời hai tuyến tác chiến, hơn nữa một khi nơi này lương thực bị địch nhân thu được, như vậy sư đoàn 119 khốn cảnh liền đem đạt được giải quyết. Hiện tại quân cách mạng sở dĩ dám như thế lớn mật tấn công kẹp ở hai nơi trong địch nhân ở giữa trấn Hà Loan, liền là kẹp ở sư đoàn 119 thiếu lương thực, sư đoàn 120 tạm thời còn ở nghỉ ngơi chỉnh đốn tiết điểm thời gian. Một khi chờ địch nhân phản ứng qua tới, quân cách mạng nhất định cần rút lui, bởi vì hai phe địch ta khác xa nhau binh lực chênh lệch dẫn đến quân cách mạng chiến thuật nhất định phải cơ động linh hoạt. Cho nên trấn Hà Loan lớn thương nhân lương thực nhóm liền là tạm chuẩn quân cách mạng cái này mềm muốn sườn. Bọn họ biết quân cách mạng nhất định không hy vọng nhóm này lương thực rơi vào quân đế quốc trên tay, nhưng quân cách mạng lại không có đầy đủ năng lực trong khoảng thời gian ngắn rời đi cái này một đám lương thực. Vì vậy bọn họ liền nâng ra một cái điều hòa biện pháp. Quân cách mạng giúp đỡ bọn họ đem cái này một đám lương thực vận đến phụ cận trong sân thôn, đối phương ở nơi đó có lấy đầy đủ nhỏ kho lúa có thể ăn xuống đại bộ phận hàng tồn. Đối với cái này bọn họ cũng sẽ thanh toán quân cách mạng một bút không ít tiền thù lao, hơn nữa cũng không để ý quân cách mạng mang lấy bản thân cần bộ phận lương thực. Bản địa thương nhân lương thực nhóm dự định rất rõ ràng, liền là muốn mượn quân cách mạng tay giúp bọn họ biến mất vừa mất sổ sách. Đến nỗi quân đế quốc có hay không lương thực ăn, bọn họ là sẽ không để ý, nếu như quân đế quốc thực sự nghĩ muốn lương thực, vậy cũng chỉ có thể dùng tiền mua, sau đó bọn họ đi càng xa một chút địa phương điều hàng. Chỉ cần tiền đúng chỗ bọn họ những người này cũng tiểu gì cũng sẽ đem lương thực bán đi, đến nỗi trên nửa đường có thể hay không bị quân cách mạng cắt đứt, bọn họ khẳng định không có cách nào cam đoan. Bất thua lô anh em, mặc dù ta không quá ưa thích đám người kia, nhưng bọn họ lần này đạo lý ngược lại là không có nói sai. Chúng ta trong thời gian ngắn không trở đi một đợt này lương thực, thà lưu xuống tiện nghi quân đế quốc, chẳng bằng khiến đám hỗn đản này cho kiếm chút tiện nghi đi. Chúng ta chỉ cần lưu lại đủ bản thân ăn, dư lại chỉ cần không bị địch nhân đạt được liền được rồi. Cho nên anh em ngươi thấy thế nào? Từ cả mẹn trong lời nói liền có thể nghe ra được hắn đối với chuyện này là có lấy ý động. Với tư cách quân sự chủ quan, hắn đối với chuyện này cách nhìn có lấy rất thấu triệt lý giải. Ở hắn nhìn tới những thứ này, lương thực liền cùng trận địa đồng dạng, nếu như phía bên mình không có cách nào khống chế dưới tình huống, để cho địch nhân đồng dạng không có cách nào khống chế liền là cách làm tốt nhất. Mọi người đều không có dù sao cũng tốt hơn đối diện có mà ta không có. Đối với đoàn trưởng ca mẹn cách nhìn, một thứ lộ là có thể lý giải, nếu như là để hắn tới cùng đám người kia hiệp đàm đoán chừng cũng sẽ đạt được đồng dạng kết luận. Nhưng so lên đoàn trưởng ca mẹn đến nói, chính ủy một thứ lộ bên này rõ ràng còn nắm giữ lấy rất nhiều hắn không rõ ràng sự tình. Cũng tỉ như đám này nhà buôn đối với chuyện này chơi những cái kia tiểu tâm tư. Một thứ lộ anh em, ngươi là nói bọn họ đám người kia ở hù ta? Không, cũng không tính là hù ngươi. Đối mặt cả mẹn nghi hoặc có thứ lộ lắc đầu nói, sau đó hắn liền giảng thuật lên bản thân từ người bán hàng rong cổ rổ bạ lộ nơi đó đạt được tình báo. Nói tóm lại bọn họ ngược lại là không làm sao nói dối, nhưng ở bọn họ chưa nói địa phương, đám người này nhưng chơi không ít tâm tứ mắt. Nhóm này lương thực cũng không chỉ là bọn họ, đồng dạng bọn họ cũng căn bản không có quy mô lớn vận chuyển cùng tồn trữ lương thực bản lĩnh. Chương 319, đám thương nhân lương thực lớn ý đồ. Chương 319, đám thương nhân lương thực lớn ý đồ. Liền ở đoàn trưởng ca mẹn ở cùng bản thân chính ủy thương nghị thời điểm, trấn Hà Loan đám thương nhân lương thực lớn cũng tụ tập ở cùng một chỗ. Ở đưa đi cả mẹn cái kia ôn thần sau đó, bọn họ yến hội cũng nên đón nửa đêm tràng. Lúc này yến hội đã từ một mạc ngư dân quán rượu rời đến một vị thương nhân lương thực bản thân trong dinh thự, đổi lên càng quý rượu, đổi lên càng hoa lệ ngon miệng thức ăn, vẫn là lúc đầu đám người kia, chỉ là duy trì có ít đoàn trưởng cả mẹn mà thôi. Ha ha ha, chúc mừng do bất lão ca, vẫn là ngươi có chủ kiến a. Đúng à, không hổ là do bất lão đại, tiểu đệ ta liền nghĩ không đến chuyện này còn có thể như thế đi làm, chúng ta xem cái kia đỏ kẻ cướp đầu lĩnh thời điểm sau cùng đều động tâm, chúng ta chuyện này 89 phần 10 là muốn thành a. Là cực, ngài do bất không chỉ ý nghĩ xuất chúng, hơn nữa can đảm cũng vượt xa chúng ta, vậy mà có thể nghĩ đến thuyết phục đám này quân nổi loạn tới giúp chúng ta sân ga, một tay này trò hay chơi chính là thật xuất sắc a. Đối mặt mọi người tiếng khen ngợi, với tư cách trực tiếp cùng cả mẹn thương nghị thương nhân lương thực người phát ngôn, ngài do bất lúc này mặt mang ánh sáng màu đỏ, 10 điểm thản nhiên tiếp thu mọi người ca ngợi. Hắn nâng cử lấy ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lung lay lấy bên trong thấu đỏ thể lỏng, hắn vui vừa mà nói, mọi người chú ý một chút ngôn từ, đó là quân cách mạng, cũng không phải là cái gì phản loạn đỏ kẻ cướp, bọn họ nhưng là chúng ta đại ân nhân a. Tới, khiến chúng ta kính nhân một ly, nguyện bọn họ ở trên chiến trường kỳ khai đã thắng. Do bất giờ cao ly rượu kéo động hội trường bầu không khí, người xung quanh cũng đi theo nâng ly chúc mừng. Ha ha, lão ca dạy phải a, quân cách mạng liền là chúng ta đại ân nhân. Kính nhân một ly, nguyện bọn họ ở trên chiến trường kỳ khai đã thắng. Kính quân cách mạng, vì cách mạng. Sau cùng có người nương lấy hội trường bầu không khí nhiệt liệt nói một câu đại nghịch bất đạo mà nói, lập tức liền khiến cái yến hội này sảnh cái kia kẻ ngắt xuống tới. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh rất nhiều, sau đó ngươi nhìn ta, ta xem một chút ngươi, tiếp lấy lẫn nhau hiểu ngầm cười một tiếng, đều nâng lấy ly rượu lại lần nữa chúc mừng lên tới. Kính quân cách mạng, vì cách mạng. Đám này thương nhân lương thực nhóm đối với lúc này đàm phán hiển nhiên hết sức hài lòng, bọn họ đại bộ phận đều là quý tộc thủ hạ người môi giới, trợ giúp nó kinh doanh nơi này lương thực mậu dịch. Dựa theo những năm qua thói quen, ở hiện tại mùa này, bọn họ hẳn là bận rộn nhất thời tiết một trong. Sông Văn Cha ven bờ mới vừa qua xong đông thành thị đều có lấy 10 điểm thịnh vượng lương thực mậu dịch đủ cầu, bọn họ chỉ cần liên hệ thuyền tốt đội là có thể đem trấn Hà Loan nơi này lương thực cho vận xuống. Đợi xử lý xong một đợt này công việc cũng vừa bật liền đi tới đầu mùa hè thời tiết, lúc này cũng nhanh đến luân canh dùng hạt đậu mùa thu hoạch, bọn họ cũng cần sớm đi mỗi cái thôn mỗi cái trại đút lót tốt quan hệ, sau đó tổ chức nhân thủ đi thu mua. Chờ hạt đậu sự tình làm xong, không cho bọn họ nghỉ ngơi mấy ngày lúa mì vụ đông mùa thu hoạch cũng đến. Đây cũng là một đợt định mức lớn mậu dịch, chờ bận điệu xong cái này không sai biệt lắm cũng liền đến mùa thu. khi đó mới là bọn họ trong vòng một năm bận rộn nhất thời tiết. Ở bắt đầu mùa đông trước đó, bọn họ liền cần đem đại bộ phận lúa mạch đều thông qua sông Văn Tra đường thủy cho vận đến ven bờ mỗi cái trong thành thị, ăn không hết cũng có thể thông qua cảng Lý Tật Phỉ Đở xuất khẩu đến những nơi khác. Chỉ có chậm nhất một nhóm kia lúa mạch mới sẽ bị phong tồn ở trấn Hà Loan nơi này trong kho hàng chờ đợi năm thứ hai đầu xuân, sau đó dùng làm mùa xuân mậu dịch. Sau bộ này hoàn thiện lương thực vận chuyển lưu trình ở đầu năm nay thời điểm liền vận hành không đi xuống, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó chính là vận tải đường thủy phân đoạn ra vấn đề. Cứ việc quân cách mạng tập kích trong thời gian ngắn liền phong tỏa lại biển ấy xẻn bởi vì tòa thành thị này, nhưng quân cách mạng cũng không có phong tỏa lại toàn bộ sông Văn Tra vận tải đường thủy. Trên lý luận đến nói đối với trấn Hà Loan nơi này lương thực mậu dịch có ảnh hưởng, nhưng không đến mức khiến ven bờ mậu dịch trực tiếp chết. Chân chính đối với sông Văn Tra lương thực mậu dịch hạ tử thủ thật ra là hờn hở bá quốc cao tầng đám người kia. Bá quốc nghiêm trọng nội đấu từ đầu năm vẫn một mực kéo dài, vốn là đây đối với sông Văn Tra ven bờ thương nhân lương thực nhóm cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng theo lấy Di Nạ Luân Hãm, bá quốc đem quân đội điểm tập kết đặt ở biển ấy xem nhân, sự tình liền hướng về bọn họ xem không hiểu phương hướng phát triển. Cũng không biết phía trên là căn gân nào phủ sai, vốn là quân cách mạng chỉ là chiếm lĩnh Di Nạ, muốn ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng sông Im Dạ vận tải đường thủy, liên quan chúng ta sông Văn Tra chuyện gì? Đúng, ta cũng không biết phong tỏa sông Văn Tra đối với bọn họ có ý nghĩa gì. Quân cách mạng khi đó căn bản liền không có đánh qua tới tốt ta. Nên nói lên ba quốc phong tỏa sông Văn Tra cách làm thời điểm, có mặt thương nhân lương thực nhóm có một cái tính toán một cái toàn bộ đều lòng đầy căm phẫn phê phán. Cũng là bởi vì cái này phong tỏa lệnh mới dẫn đến bọn họ đầu xuân sau đó đợt thứ nhất lương thực vẫn không xuất cảng, toàn bộ đều ở trấn Hà Loan nơi này chồng chất lấy đâu. Hơn nữa đường thủy không khiến đi liền thôi, đường sắt cũng không cho phép chúng ta phanh. Các ngươi là không biết à, lão tử trên đầu con kia quỷ hút máu mỗi ngày cùng đòi mạng đồng dạng thúc ta giao hàng. Ta cái này có thể phát được không? Tổng không thể khiến người khiêng lấy lúa mạch đi tới hạ du đi à? Vị này mập mạp thương nhân lương thực ở trên tiệc rượu nhà danh lấy, lời của hắn khiến người có mặt đều tràn đầy đồng cảm. Một phương diện đường thủy giao thông đường bộ toàn bộ nhận hạn chế, lương thực đặt ở nơi này căn bản dùng không đi ra, một phương diện khác hạ du ông chủ cũng lại thúc đến cực kỳ gấp. Cho nên cái này cũng liền không khó giải thích bọn họ vì cái gì dám nương lấy chuyện lần này đi cùng quân cách mạng hợp tác. Rốt cuộc đám người này đã bị bức đến không có cách nào, lại kéo xuống bọn họ đều sẽ đối mặt bị thanh toán kết quả. Bọn họ có nỗi khổ tâm gì từ trước đến nay không phải là cấp trên chỗ quan tâm, quỷ hút máu các quý tộc chỉ sẽ xem bọn họ có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Không có hoàn thành nhiệm vụ nô bộc tựa như là không nghe lời chó đồng dạng, là có thể lọt vào quý tộc vô tình từ bỏ. Rốt cuộc ở quỷ hút máu thủ hạ công việc đãi ngộ có thể so với người bình thường rất nhiều, bọn họ không làm có rất nhiều người nghĩ làm. Vì vậy mặc kệ là vì bản thân tính mạng, vẫn là sau đó tiền đồ, bọn họ đều phải mượn cơ hội này đi giúp quân cách mạng một thanh. Giúp quân cách mạng chẳng khác nào là giúp chính bọn họ. Cái này lớn mật ý nghĩ đã là trấn Hà Loan lớn nhỏ thương nhân lương thực nhận thức chung, nhưng với tư cách thương nhân lương thực lớn đầu lĩnh ngài do bất hiển nhiên còn muốn ở cái này trên cơ sở nhiều kiếm một khoản. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã đều là muốn tìm quân cách mạng tới tiêu sổ sách, cái kia dứt khoát liền càng lớn mật một điểm dùng quân cách mạng uy hiếp bức hiếp bọn họ vì bản thân phục vụ. Trước đó hắn cho đoàn trưởng cả mẹn nhắc đến kế hoạch chỉ là càng lớn kế hoạch trong đó một vòng. Bọn họ với tư cách trấn Hà Loan nhà buôn kỳ thật cũng có lấy bản thân tính hạn chế, mặc dù nhìn lấy thể lượng càng lớn, nhưng đối với trừ trấn Hà Loan bên ngoài chủ khu sản xuất đều không có cái gì năng lực khống chế. Nơi đó địa phương hảo cường cùng trang biên quản gia địa bàn, không phải là bọn họ tùy tiện liền có thể động địa phương. Thời điểm trước kia bọn họ ở lương thực mặc cả quyền lên cùng địa phương hào cường đều là ở vào không ngừng tranh chấp trạng thái, lẫn nhau tầm đó đều có thắng bại. Nhưng ngài do bất đối với cái này có cách nhìn mới. Ở hắn trong kế hoạch, khi quân cách mạng hiệp trợ bọn họ lương thực đi tới hắn sớm cắt tốt thôn xóm thời điểm, hắn liền sẽ mượn cơ hội đi cùng bản địa hào cường đàm phán, để cho bọn họ bán đồ bán tháo bản thân kho hàng. Nếu như đối phương nghe lời cái kia còn tốt, nếu như không nghe lời như vậy hắn liền phải để cho bọn họ đến thử một chút cái gì gọi là quân cách mạng thiết quyền. Chương 320, quân cách mạng phương pháp giải quyết của bản thân. Chương 320. Quân cách mạng phương pháp giải quyết của bản thân. Đám thương nhân lương thực lớn tiệc rượu từ nửa đêm một mực liên tục đến sáng sớm, tất cả mọi người dựa theo quý tộc thánh huyết làm việc và nghỉ ngơi tổ chức một lần chủ và khách đều vui vẻ tới tối. Xong đến ngày thứ hai thời điểm, bọn họ mới đột nhiên phát hiện sự tình phát triển giống như ở bọn họ mở trạm đến chúc mừng thời điểm hướng đi phương hướng khác nhau. Tình huống gì, chúng ta ngày hôm qua không phải đã nói rồi sao? Làm sao các ngươi quân cách mạng hôm nay liền lật lọng đâu, các ngươi còn có hay không một điểm thành tín? Đám thương nhân lương thực lớn chặn ở khu kho hàng cửa, bọn họ cường ngạnh chỉ trích quân cách mạng không nói tín nghĩa. Sau đó bọn họ chỉ trích rất nhanh liền đưa đến hiệu quả, chỉ thấy một đội chiến sĩ quân cách mạng đi tới đem bọn họ bao bọc vây quanh, người dẫn đầu ngự khí lạnh lùng nói, thương hội sĩ vợ ở quản sự ở đây sao? Một cái có chút mập ra người đàn ông trung niên sợ hãi rụt rè giơ tay lên. Có người tố cáo ngươi cùng ngươi quỷ hút máu ông chủ vẫn như cũ duy trì lấy liên hệ, đồng thời ý đồ chuyển lại trấn Hà Loan tình báo. Đều cho ta bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy rồi. Một cái thương nhân lương thực tại chỗ bị bắt giữ, khiến lúc đầu còn quần tình xúc động thương nhân lương thực đội ngũ thoáng cái liền trung thực. Hơn nữa sự tình vẫn chưa xong, vị này quân cách mạng đội trưởng lại tiếp tục nói, thương hội cờ diện kẻ, công ty hàng hóa Golden Duke, ngành nghề biển dương, công ty mậu dịch hàng hóa xuất khẩu Tam Phạm Tiến quản sự đều ở không ở. Được rồi, đều cho ta bắt về một chút xíu thẩm. Sự tình thoáng cái liền nào lớn, trước tới gây rối chỉ là trấn Hà Loan thương nhân lương thực lớn bên trong một bộ phận, bọn họ vốn là qua tới cùng quân cách mạng hiệp đảm vật tư ra kho công việc. Rốt cuộc nơi này lương thực thực sự quá nhiều, mấy trăm ngàn tấn lương thực trong thời gian ngắn nghị muốn ra kho, từ trước đến nay đều là không đồng nhất kiện chuyện dễ dàng. Trong này nhân viên điều động cùng công việc an bài liền cực kỳ trọng yếu,
tất cả công việc đều phải dựa theo một cái trục thời gian đi chặt chẽ sắp xếp, một khi trong đó một cái phân đoạn làm lỗi, sau đó tất cả phân đoạn đều phải kéo dài thời hạn. Đám thương nhân lương thực lớn liền là nhìn chuẩn một điểm này mới dám đi tìm quân cách mạng đe dọa. Rốt cuộc loại này xếp trục công việc ở trấn Hà Loan bên này, trừ bọn họ thật đúng là không có người có thể làm đến. Song đám gia hỏa này chung quy là hết ngồi đáy giếng. Quả thật giống như bọn họ cho nói, cho loại này phức tạp công việc xếp trục là một kiện hàm lượng kỹ thuật cực cao công việc. Phía dưới nhân viên phổ thông mặc dù liền ở tiền tuyến làm việc, nhưng bởi vì không tiếp xúc qua chỉnh thể công việc toàn cảnh đối với xếp trục vấn đề cũng là kiến thức nửa đời. Vì vậy tọa trấn cao tầng có lấy chỉ huy kinh nghiệm đám thương nhân lương thực lớn liền có không thể thay thế tác dụng. Nhưng vấn đề là, đây cũng chỉ là nhằm vào trấn Hà Loan nơi này tình huống đặc biệt mà thôi. Trấn Hà Loan nơi này chỉ có bọn họ thương nhân lương thực lớn có loại này chủ tính chung quy hoạch cùng công việc xếp trục năng lực là không giả, nhưng cái này cũng không đại biểu quân cách mạng nơi này không có tương ứng nhân tài. Hoặc là nói đến càng minh bạch một điểm, hiện tại quân cách mạng không thiếu nhất liền là phương diện này nhân tài. Trước đó hoặc giặt sau chiến tranh lớn xây lại công việc so lên lương thảo vận chuyển, mặc kệ là ở nhiệm vụ trình độ phức tạp cùng cụ thể chỉ huy điều động lên đều cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quân cách mạng bản ý là nương lấy sau chiến tranh xây lại công việc đi rèn luyện đội ngũ năng lực tổ chức, đi bồi dưỡng nhân tài, mà ở sau cùng thời điểm thu hoạch bọn họ không chỉ đạt được đầy đủ cơ sở chỉ huy biên, đồng thời cũng cho toàn bộ đội ngũ bồi dưỡng rất nhiều hiểu được tổ chức cùng cân đối công việc nhân viên. Ở luận như thế nào tổ chức lên một chi đội công tác trên chuyện này, quân cách mạng có lấy 10 điểm kinh nghiệm phong phú, ở phức tạp công việc xếp trục trên vấn đề bọn họ cũng có lấy đầy đủ nhân tài. Đoàn 107 đại đội 3 bù ạ rỗ đại đội trưởng lúc này liền đảm nhiệm lấy tổng thể công việc điều động cùng chỉ huy nhiệm vụ. Với tư cách một tên tham gia qua học giặc chiến dịch lão bình, bù ạ rỗ ở sau chiến tranh thông qua văn hóa thi, chính trị khóa cũng dùng tương đối cao thành tích thuận lợi tốt nghiệp. Nếu như ban đầu ở ngành IE thành lập đoàn 105 thời điểm, hắn không có vội vã ứng chinh nhập ngũ, mà là chờ ở phía sau tiếp tục học tập mà nói. Hắn hiện tại rất có khả năng đều là một cái đoàn trưởng, mà không hiện tại đại đội trưởng. Nhưng bù ạ rỗ đối với cái này lại cũng không tiếc nuối, tựa như hắn ở trên lớp thường xuyên nghe ngành IE nói đồng dạng. Mọi người đều là đang vì cách mạng sự nghiệp đi phân đấu, nhà cách mạng tầm đó chỉ có tính chất công việc bất đồng, không nên có trên thân phận chênh lệch. Bù ạ rỗ 10 điểm tán đồng câu nói này, huống hồ hắn cũng biết bản thân ở chỉ huy tác chiến lên vẫn là kinh nghiệm không đủ, giống như bây giờ chỉ huy một cái ngay cả cũng rất không tệ. Cứ việc thời điểm ngay từ đầu hắn 10 điểm không thích hứng hạng công việc này, nhưng theo lấy mấy trận chiến đấu đánh xuống hắn cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Hắn của hiện tại đừng nói chỉ huy một cái ngay cả, liền là chỉ huy toàn bộ đoàn đi phụ trách lương thực công nhân bốc vác làm đều không phải là vấn đề. Ngoài thành người bán hàng rong nhóm liên hệ xong chưa? Đã liên hệ tốt, dự tính nhóm đầu tiên người bán hàng rong tại giữa trưa liền có thể đến. Vậy thì tốt, dựa theo trước đó chế định thời gian biểu đi, chờ hôm nay đội ngũ sau khi xuất phát liền đi nói cho bên ngoài đội công tác để cho bọn họ có thể hướng ra phía ngoài tiếp tục mở rộng. Còn có liền là, muốn chiếu cố công việc đứng xây dựng, chúng ta nhóm đầu tiên thương đội cũng không cần toàn bộ vận lương ăn, mang nhiều điểm công cụ quá khứ. Bù ạ rổ không rõ chi tiết phân phó lấy, đường sắt công nhân xuất thân hắn hiện tại là trấn Hà Loan lương thực vận chuyển công việc chấp hành sẽ người tổng phụ trách. Trước kia ở học giặc thời điểm, hắn ca ngày là khu cầu đen nhà ga quỹ đạo điều động nhân viên, ca đêm là xe sửa chữa ở giữa công nhân kỹ thuật. Thương nhân lương thực nhóm cho rằng trên tay chính mình điểm kia xếp trục điều động công việc là cái gì hiếm lạ bà bối, người khác nhất định không có. Nhưng không biết loại công việc này, đối với ở thành phố lớn nhà ga lớn làm việc qua bù ạ rổ đến nói cũng không phải là cái gì vật mới mẻ. Thương nhân lương thực nhóm mỗi năm cũng liền là mấy ngày như vậy gặp phải công việc bận rộn cần xếp trục tháng ngày, mà bọn họ đường sắt điều động nhân viên trên cơ bản mỗi ngày đều là thay phiên 3 ca hầu hạ vĩnh viễn không thôi quỹ đạo. Ở ngày hôm qua tiếp đến bản thân chính ủy mệnh lệnh sau đó, bù ạ rổ hoa một cái buổi tối thời gian thăm hỏi kho hàng bên này nhân viên công tác cùng mỗi cái lớn thương hội phía dưới nhân viên. Hắn thu thập cũng bày ra lương thực ra kho các phân đoạn cần tiêu phí thời gian cùng nhân lực, sau đó lại tìm đến chủ yếu mấy nhà người bán hàng rong mở cái sẽ xác định trấn Hà Loan xung quanh mỗi cái con đường cùng mỗi cái thôn xóm tình huống. Sau cùng đem tất cả tin tức đều bày ra ở trên giấy thời điểm, một cái cơ bản lương thực ra kho an bài công việc trục thời gian cũng đã mới vừa ra lò. Quân cách mạng vẹn vẹn chỉ là dùng một cái buổi tối thời gian liền giải quyết đám kia đám thương nhân lương thực lớn vẫn lấy làm tiêu ngạo xếp trục vấn đề. Hơn nữa không thể không nói, bọn họ đám người này mặc dù tâm nhãn hư hỏng một chút, nhưng ý nghĩ vẫn là không tệ. Chính chúng ta liền có thể đem lương thực cho vận đến thôn lạc chúng quanh đi giấu đi, vì cái gì nhất định cần phải cho bọn hắn mượn tay không thể đâu. Vừa mới bận bịu xong nhân viên điều động vấn đề đoàn trưởng cả mẹn gặp đến đang từ bên ngoài trở về chính ủy bật thủ lô. Với tư cách về sau mới nhập bọn một thành viên, hắn hiện tại mới chính thức kiến thức đến kinh lịch qua học giặc lớn xây lại công việc quân cách mạng mạnh bao nhiêu tổ chức năng lực làm việc. Chương 321, Trấn Hà Loan chia lương thực đại hội chương 321, Trấn Hà Loan chia lương thực đại hội Trấn Hà Loan đám thương nhân lương thực lớn đánh đến một tay ý kiến hay, chuẩn bị đương lấy quân cách mạng uy phong chơi một tay cáo mượn oai hùng, mượn gà để trứng cho xiếc. Quân cách mạng bên này trực tiếp tới một đợt rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp gãy mất trên tay bọn họ duy nhất đàm phán thẻ đánh bạc. Chỉ có thể nói dùng do bất dẫn đầu Trấn Hà Loan đám thương nhân lương thực lớn thực sự là quá tham lam, hơn nữa cược tính đầy đủ. Nếu như bọn họ vừa bắt đầu liền thành thành thật thật nhắc đến hợp tác, không đùa nghịch những thứ này khuôn mặt, đoàn trưởng cả mẹn cùng có thứ lộ chính ủy có khả năng liền đáp ứng bọn họ. Bọn họ có thể giúp quân cách mạng giải quyết lửa xém lông mày vấn đề, quân cách mạng cũng không để ý giúp hắn biến mất sổ sách, giúp bọn họ kiếm chút thu nhập thêm. Rốt cuộc quân cách mạng đối với nơi này cũng không có thời gian dài chiếm lĩnh nhu cầu, cho nên cũng liền không có giống như hạch tâm căn cứ địa dạng kia chấp hành nghiêm khắc chia ruộng, chia hộ chính sách.
Đối với thành trấn bên trong những thứ này, đại thương nhân cũng đều là tận lực không đi động, chỉ là sẽ bắt mấy cái điển hình ra tới công khai xử lý tội lỗi, mở vừa mở đại hội công thẩm, nếu như tình tiết nghiêm trọng liền trực tiếp xử bắn. Bị xử bắn đối tượng nó tài sản sẽ bị dán lên giấy niêm phong tịch thu, mà bọn họ trong nhà kho lương thực, mối ăn loại này liền sẽ bị rời ra ngoài, đặt ở quảng trường dễ làm người khác chú ý vị trí gửi cho cư dân bản địa. Mọi người không nên chạy lớn, đừng hốt hoảng, mỗi người mỗi hộ giới hạn lĩnh một túi, dùng hộ tịch làm chuẩn, hộ tịch làm chuẩn a. Không mang hộ tịch bản thân về nhà cầm a. Một vị chiến sĩ quân cách mạng đứng ở ngư dân quán rượu lầu 2 sân thượng cầm lấy một cái thiết gia loa lớn đang không ngừng kêu gào lấy, ở hắn phía dưới liền là rộn rộn ràng ràng đám người cùng chồng đến sắp có 2 tầng lầu cao lương thực túi. Đây đều là từ thương nhân lương thực lớn do bất trong nhà vơ vét ra tới, gia hỏa này ở ngày hôm qua đại hội công thẩm lên liền hỉ nhắc đến sự bắn gói phục vụ. Hắn đối với bản thân công nhân bóc lột chi trọng, thậm chí đều khiến cái khác hữu thương kinh ngạc. Quân tình xúc động công nhân tại chỗ liền không có khống chế lại trên cảm xúc đi đem hắn cho đánh một trận, nếu không có quân cách mạng ngăn lấy gia hỏa này rất có khả năng liền bị đánh chết rồi. Ngày hôm qua trên đại hội công thẩm một màn khiến bị thả về nhà bộ phận thương nhân lương thực lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng khiến quân cách mạng ở bản địa cư dân nơi này lưu xuống ấn tượng thật tốt. Hiện tại vừa nghe nói quân cách mạng muốn đem do bất cùng mấy cái khác thương nhân lương thực lớn tiền tài bất nghĩa phân ra đến cho người cùng khổ, trấn Hà Loan tất cả cư dân cũng vì đó phân chấn. Cuộc chào manh liệt đám người đã đem ngư dân quán rượu trước quảng trường cho chật ních, mà đến tiếp sau còn không ngừng có người đổ tới. Không nên chen lấn, không nên chen lấn, xếp hàng đều cho ta xếp hàng. Chờ một chút, có tên trộm, cái kia có cái trộm lương thực nhanh bắt hắn lại. Đang duy trì trật tự hiện trường chiến sĩ quân cách mạng đột nhiên phát hiện có cái lén lén lút lút bóng người sờ đến lương thực chồng bên cạnh, sau đó ra hỏa này thừa dịp đám người hỗn loạn thời điểm vậy mà khiêng lấy một túi lương thực liền chạy. Theo lấy hắn một bộ này động tác hành vân lưu thủy, trực tiếp mang lấy xung quanh mấy cá nhân cũng đi theo ngao ngoe muốn động, liền ở người qua đường đều nhanh muốn không khống chế được tay bản thân thời điểm một trận tiếng súng từ lầu 2 phương hướng đột nhiên vang lên. 3. Lầu 2 trước đó còn cầm lấy loa hô hoán quân cách mạng tuyên truyền nhân viên, lúc này không biết thời điểm cầm lên súng trường hướng về phía bầu trời bắn một phát súng. Dừng lại, lại không dừng lại ta nổ súng rồi. Quân cách mạng cảnh cáo vị kia trộm đồ tiểu tặc, nhưng chống lại tựa hồ là nghe đến quân cách mạng cảnh cáo đồng dạng, trực tiếp liền hướng đám người tụ tập địa phương chui vào. Hắn cái này vừa chui nhưng muốn mạng, bởi vì quân cách mạng cảnh cáo ở trước, mọi người nhìn đến hắn đến sau đó toàn bộ đều hoảng loạn lấy chạy trốn. Nguyên bản chẳng qua là có chút huyên náo đám người nhanh chóng biến đến kinh hoàng lên tới, nơi này vốn là chen trúc, lại tăng thêm hoảng hốt chạy bừa đám người rất nhanh liền diễn biến ra nghiêm trọng dẫm đạp sự cố. Cái này khiến ở lầu 2 cảnh cáo quân cách mạng tuyên truyền nhân viên xem hàm răng đều ngửa lên tới. Mọi người đều đi qua duy trì trật tự, khiến lao bách tính không nên chạy loạn. Gia hỏa này ta đến giải quyết. Quân cách mạng tuyên truyền nhân viên lập tức lại nhấc lên súng trường, hít sâu một hơi nhắm chuẩn cái kia dẫn tới đám người rối loạn nam nhân, sau đó tỉnh táo bóp cò súng. 3. Lại là một tiếng súng vang, thuận theo trong không khí còn không có tản đi khói lửa nhìn lại, một cái nam nhân sau lưng trúng đạn ngã trên mặt đất, mà hắn trộm cái kia một túi lương thực cũng đã gắt gao đè ở trên đầu của hắn. Theo lấy người này tử vong, đám người chung quanh cuối cùng là bình tĩnh lại, mọi người nhanh chóng tối lui một đoạn khoảng cách sợ lại lan đến gần bản thân. Sau đó đuổi tới quân cách mạng mắt liếc ngã xuống đất nam nhân, nhặt lên đè ở trên đầu của hắn lương thực, nhìn lấy người đáng thương này không khỏi lắc đầu nói, vốn chính là muốn gửi cho mọi người, ngươi trộm cái gì trộm a? Một cái tên trộm tử vong cũng không có ảnh hưởng đến tiếp sau phát lương thực lưu trình, ngược lại là bởi vì hắn tao thao tác khiến quân cách mạng đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Chen chúc đám người cũng thành thành thật thật học xong xếp hàng chuyện này, mà quân cách mạng công việc cũng có thể thuận lợi triển khai. Tên Ivan. Ivan cái gì đâu, cái này khắp nơi đều là Ivan, ta hỏi chính là ngươi tên đầy đủ. Ivan khả gì Apple? Hộ tịch chứng nhận mang không? Mang, mang. Vóc dáng nhỏ nam nhân vội vàng vàng đem một cái chiếc khấu dày mảnh giấy đưa tới, mà quân cách mạng nhân viên văn phòng ở kiểm tra xong một thoáng tin tức phía trên sau đó lại liếc nhìn nam nhân trước mắt, sau cùng lấy ra con dấu ở phía trên cái một đỏ sau đó liền đem hộ tịch chứng nhận đưa trở về. Đồng thời vị này nhân viên công tác nghiêng đầu đi hướng sau lưng một đều, nhà ba người, hai lớn một nhỏ. Không phải là một cái nhỏ, là ba cái, ta còn có hai cái bút bê là không có lên hộ tịch chứng nhận, ta không có tiền cho bọn họ lên mà thôi. Ivan khả gì ạ bộ sốt ruột kêu lấy, mà phía trước nhân viên công tác cũng không chê hắn phiền, cũng đi theo sửa lời nói, nhà năm người, hai lớn ba nhỏ. Đúng, đem ngươi hộ tịch chứng nhận lại lấy qua tới. Ivan khả gì ạ bộ không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cũng trung thực làm theo. Chỉ thấy vị kia mặc lấy vải thô quân phục, có lấy lưu loát tóc ngắn chiến sĩ quân cách mạng đem hắn hộ tịch chứng nhận đặt ở trên bàn, sau đó từ bên cạnh muốn tới một cái sách thật dày, tựa hồ ở đối chiếu bản thân hộ tịch chứng nhận là xem cái gì. Đem các ngươi mặt khác hai cái bút bê tên nói một chút, chúng ta cho bọn họ đều đem trên hộ tịch. Người này nói lời nói khiến Ivan khả di ạ bộ có chút mê mang, nhưng hắn vẫn là đi theo làm theo. Hắn nhìn lấy đối phương tại cái kia có chút quen mắt giày sách lên viết một ít đồ vật gì đó, sau đó ở bản thân hộ tịch chứng nhận lên lại viết mấy bút. Tốt, bút bê hộ tịch cho ngươi lên, đi bên kia lĩnh lương thực a. Lần này phát lương thực không nhiều, nếu như ngươi thiếu công việc mà nói có thể đi thành tây bên kia báo danh. Đi theo đội công tác đi vận lương ăn, chúng ta tiền công cho đến cực kỳ ưu đãi, cam đoan có thể khiến ngươi người một nhà đều ăn non nê. Đối với nhân viên công tác sau cùng dặn dò, Ivan khả gì ạ bộ không làm sao nghe bảo. Bởi vì hắn lúc này đầu đều vẫn là một bước. Thuận theo nhân viên công tác nhắc nhở, hắn đi tới đến sắt vách lương thực phân phát nơi, ở nơi này hắn nhận đến một túi nhỏ lương thực. Tổng cộng cũng liền là mấy bảng nặng, cũng liền đủ hắn một nhà năm miệng ăn cái 1-2 ngày. Ôm lấy cái này một túi nhỏ lương thực, Ivan khả gì ạ bộ mở mịt đi ở trên đường về nhà. Sau đó ở đi tới nhà hắn phía trước cái hẻm nhỏ thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Ông trời của ta, bọn họ vậy mà giúp con của ta đem trên hộ tịch rồi. Ivan Khả Dĩ Ả Bộ lúc này cuối cùng hồi tưởng lại cái kia quen mắt giày sách rốt cuộc là cái gì, vậy không phải liền là dân chính quan trên tay hộ tịch sách sao? Bản thân bút bê có hộ tịch đâu? Ivan Khả Dĩ Ả Bộ không thể tin được, hắn vội vàng lấy ra bản thân hộ tịch chứng nhận, chỉ thấy phía trên kia hiển nhiên thêm ra hai cái hoàn toàn mới tên. Lúc này vị kia hảo tâm chiến sĩ quân cách mạng sau cùng dặn dò lời nói lại thừa cơ nổi lên Ivan Khả Dĩ Ả Bộ trong não, hắn chậm rãi mà xoay người qua nhìn hướng phương tây. Chương 322, Ivan Khả Dĩ Ả Bộ tiểu đội chương 322. Ivan Khả Dĩ Ả Bộ tiểu đội Ivan Khả Dĩ Ả Bộ ngày hôm qua mang lấy cái kia một túi nhỏ lương thực sau khi về nhà, vợ của hắn cùng ba đứa con đều rất vui vẻ. Ở đầu xuân sau đó nhà bọn họ tháng ngày liền không có dễ chịu, bến tàu không có thuyền, nhà ga không có xe, công việc của bọn họ tự nhiên cũng liền dừng. Ông chủ cũng sẽ không ở người không làm việc thời điểm cho người phát tiền lương, đây là mọi người đều biết đạo lý. Đối với cái này Khả Dĩ Ả Bộ cũng không có oán hận cái gì, bọn họ những thứ này công nhân bến tàu cũng liền là bí mật thời điểm tụ tập cùng một chỗ oán giận một thoáng phía trên đầu heo các lao ra phát cái gì thần kinh đem vận chuyển đường sông cho dừng. Cái gì vì đề phòng quân cách mạng khống chế đường sông các loại lý do thoái thác, Ivan Khả Dĩ Ả Bộ là không hiểu cũng sẽ không đi tin tưởng. Quân cách mạng là cái gì, hắn trước đó nghe đều chưa nghe nói qua. Thà quan tâm đám này tự xưng bù nhì ạ quân cách mạng người sẽ đối với sông Văn Cha thế nào, Khả Dĩ Ả Bộ càng quan tâm thời gian như vậy lại tiếp tục kéo dài người nhà của bản thân lúc nào sẽ chết đói. Song hiện tại hai vấn đề này đều không trọng yếu. Khả Dĩ Ả Bộ cũng không nghĩ tới quân cách mạng đến sau đó, tất cả vấn đề vậy mà giải quyết dễ dàng. Ta đã nghe qua. Quân cách mạng bên kia cần phải có người giúp đỡ đem lương thực cho chuyên trở ra ngoài, chỉ cần có thể đem lương thực cho vận đến biển ấy xẻn bởi vì mặt phía bắc bên kia liền có thể đạt được thù lao. Án giờ hữu đại ca đi tìm bọn họ hỏi qua, một cái tiểu đội 8 cái, 10 cá nhân đều có thể, quân cách mạng sẽ cho 2.000 tờ OUNZ hoặc là 4.000 tờ OUNZ lương thực, cụ thể liền xem có phải hay không là có xe. Chúng ta mấy cái tổng cộng một thoáng, đi thương hội cái kia làm chiếc xe đẩy tay qua tới, không có ngựa liền chúng ta mấy ca bản thân kéo. Ivan Khả Dĩ Ả Bộ vợ giúp hắn đem áo khoác cho cầm tới, vì sau đó tốt làm việc hắn đặc biệt đổi lên đấy giày vải buồm giày ra. Loại này có chút cùng loại với ngân ý e quê quán giày thể thao, không phải là dùng nguyên một khối da làm, mà là đem cứng rắn da trâu cắt thành từng khối bộ phận, sau đó thuận theo giày để ép thời điểm hoa văn cho dùng dây thừng ghép nối lên tới, chính giữa khe hở còn dùng vải buồm cho khâu một tầng. Đã cam đoan giày cường độ, cũng gia tăng sử dụng thời điểm tính bền. Mặc dù tướng mạo xấu xí một chút, nhưng ở công nhân quần thể trong lại hết sức được hoan nghênh, thuộc về bọn họ trấn Hà Loan bên này đặc sản. Mặc xong giày, Khả Dĩ Ả Bộ nhận lấy vợ đưa tới bao bố nhỏ, trong này là nàng người yêu tối hôm qua suốt đêm nốt bột mì giờ bánh, đồng dạng cũng là hắn mấy ngày sau đó ở trên đường khẩu phần lương thực. Mặc dù không biết quân cách mạng sẽ cho nhiều ít thù lao, nhưng hiện tại cũng chỉ có nơi này có việc làm. Ta đi ra ngoài làm việc, đứa trẻ cùng nhà liền giao cho ngươi, thân ái. Khả Dĩ Ả Bộ sau cùng dặn dò lấy vợ của bản thân, hắn đẩy cửa ra đón lấy sáng sớm gió mát rời khỏi nhà của bản thân. Tiếp lấy hắn đi tới trước đây công việc thương hội, ông chủ của nơi này ở hôm trước liền bị quân cách mạng cho đánh chết. Mặc dù không thể tận mắt nhìn đến cảnh tượng lúc đó, nhưng Khả Dĩ Ả Bộ lúc nghe sau đó cũng sẽ mười điểm hạ giận tới lên một câu, chết thật tốt, cái kia không có lô đít tử tạm trùng sớm đáng chết rồi. Hắc, Ivan nơi này. Lúc này trước đó nhắc đến hẳn giờ hữu đại ca đã ở nơi này chờ đã lâu, Ivan Khả Dĩ Ả Bộ là một cái cuối cùng tới. Cái này tiểu đội nhân số tương đối ít, chỉ có 8 người, nhưng bọn họ lòng dũng cảm lại rất lớn. Bởi vì bọn họ cũng dám chạy đến quân cách mạng đã phong tỏa thương hội nơi này, vào đem một chiếc phá xe đẩy tay lấy ra ngoài. Hẳn giờ hữu đại ca ngươi thật là được a, vậy mà thật đem xe cho làm ra. Nhìn lấy Ivan vẻ mặt kinh ngạc, Hạn Giờ Hữu 10 điểm hưởng thụ, hắn ngẩng lên cằm đắc ý nói, vậy cũng không, ta là ai à, ta nhưng là các ngươi Hạn Giờ Hữu đại ca à. Chúng ta đáp ứng chuyện của các ngươi, lúc nào không làm được qua. Nói đến cao hứng, Hạn Giờ trực tiếp đi qua tới câu tiên đáp bồi nói, cái này không. Chúng ta cái gì cũng không sợ, quá khứ liền trực tiếp cùng trong nhà kho quân cách mạng đã nói, chiếc xe này vốn là chúng ta mới ca, nhưng bị vô lương thương hội cho giam. Bọn họ nghe xong lời mà ta nói, cũng không có khó xử ta khiến ta đi tìm sổ sách cùng giấy vay nợ thẩm tra đối chiếu một thoáng liền được. Nhưng Hạn Giờ Hữu đại ca, chúng ta lúc nào có chiếc xe này, chúng ta cũng không có những vật kia à. Ivan Khả Dĩ Ả Bộ đánh gãy Hạn Giờ Hữu mà nói, người sau cũng không tức giận, ngược lại là ghé vào bên thai hắn lặng lẽ nói, thương hội là không có thiếu chúng ta một chiếc xe à, nhưng Ivan anh em ngươi suy nghĩ một chút thương hội thiếu chúng ta nhiều ít tiền công không có cái đâu. Hạn Giờ Hữu đại ca ngươi có ý tứ là, còn có thể là có ý gì, chúng ta ngay trước quân cách mạng mặt đem thương hội thiếu chúng ta tiền công chứng cứ tìm cho ra à, ta cùng quân cách mạng anh em vừa tính toán, chúng ta ít những số tiền kia dùng tới mua xe vừa mới đủ. Cho nên bản thân Hạn Giờ Hữu đại ca là tự tác chủ trương đem bản thân một phần kia tiền công cũng cho dán ở mua tiền xe bên trong đi. Ivan Khả Dĩ Ả Bộ cảm giác bản thân giống như bị hố, nhưng nghĩ lại giống như lại không đúng. Bởi vì khoản tiền kia vốn chính là muốn không trở lại, không có Hạn Giờ Hữu đại ca đi muốn xe chuyện này, bản thân đời này cũng không có khả năng nhìn thấy khoản tiền kia. Cho nên thả để ý nhân ra tự ý giúp bản thân làm quyết định chuyện này, còn không bằng nghĩ thông suốt một điểm. Chí ít hiện tại bọn họ mấy cái này anh em cũng có thuộc về bản thân xe. Đối với đi, chính là muốn nghĩ như vậy ta Ivan anh em. Chúng ta có cái xe, sau đó giúp quân cách mạng vận lương ăn thời điểm nhất định có thể so người khác chạy càng nhanh, vận đến càng nhiều. Ta lặng lẽ nói cho mọi người a. Ivan bọn họ tiểu đội lúc này đã góp đủ nhân thủ, đội trưởng Hàn Giờ Hữu đem tất cả mọi người cho ghé vào cùng một chỗ, hắn giả vờ nghiêm túc nói, ta tối hôm qua đi tìm quân cách mạng giảng đạo lý thời điểm, cùng bọn họ nghe qua. Lần này quân cách mạng muốn chiêu công chỉ có mấy ngày, qua cái thời gian này liền không có. Trước đó chúng ta không phải là nghe người khác nói, quân cách mạng sẽ cho mỗi cái tiểu đội cố định 2000 tờ ONZ hoặc là 4000 tờ ONZ lương thực đi vận, nhưng cụ thể cho nhiều ít thủ lao lại không có nghe ngóng rõ ràng sao? Ngày hôm qua ta liền hỏi rõ. Án giờ hữu lúc này Tặc Mi thử nhãn nhìn xung quanh một thoáng bốn phía, xác định không có người dự tính sau đó hắn lại kêu mọi người xích lại gần vây thành một vòng tròn. Lúc này Án giờ hữu nụ cười trên mặt áp đều ép không được, hắn kích động mà nói, ta hướng quân cách mạng anh em nghe ngóng rõ ràng, thủ lao liền ở bọn họ cho cái kia một đống lương thực bên trong. 2000 tờ ONZ lương thực chỉ cần vận đến mấy chục km bên ngoài bọn họ quy định địa phương, đến chỉ cần nộp lên 1200 tờ ONZ lương thực liền tính làm là hoàn thành nhiệm vụ. Nửa đường mặc kệ là mất cũng tốt, vậy cũng được, bọn họ là mặc kệ, chỉ cần giao đủ 1200 tờ ONZ ngày số, chúng ta là có thể đem dư lại lương thực cho có về. 2000 tờ ONZ lương thực đổi thành NIEQ quán đo lường đơn vị đại khái là hơn 2000 cân, nói cách khác quân cách mạng bên này thuê lão bách tính vận lương chỉ thu lúc xuất phát 6 thành, còn thừa lại 4 thành tất cả đều là vận chuyển đội thù lao. Vận 2000 tờ ONZ có thể đến 800 tờ ONZ, cái kia vận 4000 tờ ONZ chẳng phải có thể đến 1600 đâu. Ivan Khả Dĩ ạ bộ càng nói càng hưng phấn, hắn cuối cùng lý giải vì cái gì án giờ hiệu đại ca cần phải đi làm chiếc xe qua tới. Hắn tiểu đội vận đến càng nhiều, chạy càng nhanh, không phải liền là có thể kiếm đến càng nhiều sao?